Chương 162. Nha đầu cái chết chương 162, nha đầu cái chết áo trắng nha hoàn bổ nhào vào để Phù Nhã bên cạnh, kêu khóc nói, tiểu thư ngươi phải kiên trì lên a. Ngươi không thể chết, ngươi không thể ném tiểu hoàn một người a. Để Phù Nhã tái nhợt gương mặt xinh đẹp bên trên toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, ôn nhu nói, nhỏ, tiểu, điểm, tỷ, tỷ muốn, đi, không, có thể chiếu, chú ý, ngươi, ta, đã, rất bạch toàn, đủ, tại, từ chi, chức, có thể thấy, đến ta, yêu nhất, a ngốc, ca, a, ngốc, ca, ngươi biết, nói, a, nha, đầu một, thẳng, đều không có, có, quên, nhớ ngươi, bắt đầu, cuối cùng, nhớ được, lúc trước, chúng ta, ở giữa nhận, nặng, ta là, ngươi, chưa, hôn thê, a, ôm một cái, ta, ôm một cái, ta tốt, a ngốc lau trong mắt không ngừng chảy nước mắt, đem để Phù Nhã thật chặt ôm vào trong ngực, nha đầu, ngươi từ đầu đến cuối đều là vị hôn thê của ta, ngươi nhất định sẽ tốt, nhất định sẽ, ta không để ngươi chết, không để ngươi chết ta. Chỉ cần ngươi có thể tốt, ta lập tức liền cưới ngươi làm lao bà của ta, nha đầu, ngươi nhất định phải kiên trì lên a. Nha đầu đu nhiên thở dài, thần thái trong mắt dần dần ảm đạm, làm thành hiện, tại cái này, cái tang, tử, ta ai, cũng không, quái, chỉ đổ thừa ta, tử, mình, đúng không, lên, a ngốc ca, nha, đầu không có, có phúc, khí làm, ngươi, thê tử, nha đầu không, phối a, ta, đã từng, đi nhi, nạc tiểu, thành tìm, qua ngươi, nhưng là, lê thúc, nói cho ta, hán, nói, ngươi, sớm đã, trải qua chết, ngươi biết, nói con, ta biết, nói cái này, cái tiêu, hơi thở, thời điểm có, cỡ nào, khổ sở, a, ta thật rất muốn truy, tùy ngươi, mà đi, a, nha, đầu tốt, khó, qua, thật, thật là khó, qua, ta sao? A, không nghĩ. Đến, lê thúc. Là lừa gạt. Ta, ngươi. Căn bản. Liền. Không có. Chết. Nhưng là. Hết thảy. Đều đã. Trải qua muộn. Nhà đầu đã. Đã là. Không biết. Chi thân, lại sao? A phối bên trên. Ta. A. Ngốc ca. Đầu. A. Ngốc. Ca. Nguyên. Lượng nha. Đầu. Là nha. Đầu đúng. Không dậy nổi. Ngươi A. Nhà đầu. Muốn đi. Ngươi tốt. Tốt chiếu. Chú ý tử. Mình. Không muốn. Bi thương. Không muốn buồn. Tổn thương. Đời sau. Nha đầu. Nhất định. Nạo. Mới ném. Thai. Lại cùng. Ngươi tại. Một. Lên. Liền. Xem như. 1,000 thế chi. Về sau. Nha. Đầu cũng muốn. Cũng muốn. Làm ngươi vợ. Tử. Toàn thân mềm đúng. Nha đầu cuối cùng một khí tức đoạn mất. Đúng vậy. Đoạn mất. Nàng trên mặt lấy mỉm cười trong lòng tràn ngập hối hận khuynh đảo tại A ngốc trong lực, cứ như vậy yên lặng đi, không cam lòng đi. A ngốc vẫn như cũ ôm thật chặt nha đầu, tại cực độ trong bi thống, sắc mặt của hắn trở nên cùng nha đầu đồng dạng tái nhợt, nhẹ nhàng vuốt ve lấy nha đầu dần dần băng lãnh khuôn mặt, thì thào nói, ta đần quá, ta thật đần quá, vì cái gì ta không có sớm một chút nhận ra nha đầu thân phận. Nếu như sớm một chút nhận ra, nàng nhất định sẽ không chết. Nha đầu, đều tại ta, đều tại ngươi A ngốc ca không có chiếu cố tốt ngươi. Nha, đầu, A ngốc đem khuôn mặt của mình dán thật chặt bên trên nha đầu. Lên tiếng khóc giống, không ngừng phát tiết bên trong lòng bi thống. Một bên nha hoàn tiểu hoàn cũng bồi bạn hắn không ngừng thúc thiết, trong lúc nhất thời, cả phòng bên trong tràn ngập vô tận bi thương, bầu không khí vô cùng kiềm chế. Nhưng là, coi như A ngốc cùng tiểu hoàn lại bi thương, nha đầu cũng sẽ không sống tới, nàng đã chết rồi, đây là không cách nào cải biến sự thật. Thật lâu, A ngốc đôi mắt bên trong bi ý dần dần biến thành mãnh liệt hận ý, tơ máu dày đặc đôi mắt bên trong tràn ngập uy nghiêm sắc cơ, hắn cẩn thận đem nha đầu thân thể thả lại trên giường, dùng chăn bông vì nàng đắp kín. Đột nhiên xoay người, song tay nắm chặt tiểu hoàn bả vai, nói cho ta vì sao lại dạng này, nha đầu vì sao lại biến thành dạng này, là ai hại nàng, là ai? Tại trong sự kích động, thanh âm của hắn không tự chủ được cao bắt đầu, đau đớn kịch liệt từ bả vai truyền đến, tiểu hoàn sợ hãi nhìn xem cuồng bạo bên trong áng đốc, mồ hôi trên mặt chảy xuôi mà xuống, thống khổ nói đến, bờ vai của ta, áng đốc chậm rãi buông ra bắt lấy tiểu hoàn hai tay, không ngừng nói với mình, nhất định phải tỉnh táo, chỉ có tỉnh táo lại, mới có thể đi vì nha đầu báo thù. Giọng căm hận ngâm sướng nói, lấy thần long chi huyết làm dẫn, gột rửa tâm linh bình tĩnh chi quang a. Trạng phóng, màu lam vầng sáng bay là tạ mà ra, hóa thành đu hòa bạch sắc quang mang đem A ngốc cùng tiểu hoàn thân thể bao khỏa ở bên trong, tại quang mang lấp lánh phía dưới, không ngừng bình phục A ngốc cùng tiểu hoàn nội tâm bi thương và kích động. Rốt cục, tại quang hệ ma pháp năng lượng tác dụng dưới, bọn hắn dần dần bình tĩnh trở lại. A ngốc ôn nhu nhìn thoáng qua bình nằm ở trên giường phảng phất ngủ nha đầu, lạnh lùng hướng tiểu hoàn nói, nha đầu sẽ không chết vô ích. Phàm là hại qua nàng người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Nói cho ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra, bao quát nha đầu tại phủ tổng đốc nội kinh lịch hết thảy, ta muốn biết. Tiểu Hoàn trong mắt sợ hãi dần dần biến mất, buồn bã nhìn xem chết đi để phụ nhã, thì thào nói, tiểu thư nàng thật đáng thương a. Ta tại 8 tuổi thời điểm, bị khốn cùng phụ mẫu lấy 20 cái kim tệ giá cả mua cho tổng đốc đại nhân, đến phủ bên trong làm nha hoàn. Khi đó, tiểu thư vừa bị chủ mẫu mang về không lâu. Chủ mẫu rất thích tiểu thư, liền đem ta phái tại bên người nàng hầu hạ nàng. Tiểu thư thật rất hiền lành, cũng rất thông minh. Học lên thứ gì đến đều thật nhanh, mà lại, nàng đối ta thật rất tốt, tựa như thân muội muội đồng dạng. Những năm kia, là ta qua sung sướng nhất mấy năm. Theo thời gian trôi qua, ta cùng tiểu thư cũng dần dần lớn lên, tiểu thư nàng trở nên càng ngày càng xinh đẹp, mỗi khi thấy nàng dung nhan xinh đẹp lúc, ta đều có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Kỳ thật, trong phủ trên danh nghĩa tiểu thư là tổng đốc đại nhân cùng tổng đốc phu nhân tôn nữ, kỳ thật địa vị của nàng cũng chỉ so với chúng ta những này hạ nhân mạnh một điểm mà thôi. Theo nàng ngày càng lớn lên, lúc trước thu lưu hắn chủ mẫu, cũng chính là tổng đốc phu nhân đã sớm đem nàng người này quên lãng. Ngay cả một chút cao cấp người hầu đều xem thường nàng, thường xuyên sẽ sau lưng thảo luận nàng xuất thân đê tiện. Nhưng tiểu thư cho tới bây giờ đều không có để ý qua, chúng ta từ đầu đến cuối cùng một chỗ vui vẻ sinh hoạt. Tiểu thư đã từng cùng ta nói qua ngươi sự tình, nàng len lén nói cho ta, trước kia tại Ni Nặc Thành thời điểm, đã từng có một vị hôn phu, đó chính là ngươi. Khi đó, tiểu thư cơ hồ mỗi qua một đoạn thời gian, đều sẽ cùng ta giảng một lần chuyện xưa của ngươi, không ngại phiền phức giảng, ta xem ra, nàng thật rất quan tâm ngươi. Cứ như vậy, chúng ta từ đầu đến cuối trải qua cuộc sống yên tĩnh. Thẳng đến thiếu gia xuất hiện, loại cuộc sống này mới cải biến. A Ngốc trong mắt Hàn mang lóe lên, thản nhiên nói, ngươi nói thiếu gia, có phải là gọi để là, bình thường yêu mặc một thân hoa lệ quần áo màu trắng. Tiểu Hoan mặt người, nhẹ gật đầu, nói, vâng, chính là để là thiếu gia, hắn là tổng đốc đại nhân thích nhất cháu trai, nghe nói hay là đại lục ở bên trên một vị cao nhân đồ đệ, võ kỹ lợi hại không được. A Ngốc nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói tiếp, ta muốn nghe xong nha đầu tất cả cố sự. Gặp được để là sau thế nào rồi? Tiểu Hoan chán nản nói, kia là tại mấy năm trước kia, tiểu thư đã 17 tuổi, chỗ mã dị thường xinh đẹp. Đề La thiếu gia có thể nói là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên, tại toàn bộ phủ tổng đốc bên trong có địa vị vô cùng quan trọng, không có người không định bợ hắn, liền ngay cả hắn mấy vị thúc thúc cũng thế. Giống ta cùng tiểu thư loại này tại phủ tổng đốc bên trong ai cũng sẽ không coi trọng người, tự nhiên rất ít tiếp xúc với hắn. Ngày ấy, ta cùng tiểu thư đang ở sân bên trong đá quả cầu chơi, vừa vận động phải đi ngang qua Đề La thiếu gia. Đề La thiếu gia bị tiểu thư dung mạo hấp dẫn, đi lên cùng chúng ta đáp lời, ta hiện tại còn nhớ rõ, lúc ấy ta khẩn trương không được, tại tâm ta bên trong, Đề La thiếu gia liền là đại nhân vật, thời điểm đó hắn nhìn qua tao nhã hữu lễ, lại thêm anh tuấn bên ngoài đồng hồ, lập tức hấp dẫn ta cùng tiểu thư chú ý. Từ đó về sau, Đề La thiếu gia sẽ thường xuyên đến tìm tiểu thư, mang theo tiểu thư du sơn ngoạn thủy, có lúc tâm tình của hắn tốt, sẽ ngay cả ta cũng cùng một chỗ mang đến. Ta xem ra, Đề La thiếu gia là thích tiểu thư. Bởi vì Đề La thiếu gia cùng tiểu thư quan hệ trong đó, người trong phủ lại không có ai dám xem thường nàng, đều định vợ nàng, Đề La thiếu gia cho chúng ta đổi một cái chỗ ở, chừng hiện tại cái này bên trong 6, 7 cái lớn như vậy, hắn khi đó đối tiểu thư có thể nói là phi thường si tình. Nhưng là, tiểu thư trong lòng từ đầu đến cuối có một người, đó chính là ngươi, cùng Đề La thiếu gia cùng một chỗ thời điểm, nàng cũng sẽ thường xuyên nhắc lên ngươi, Đề La thiếu gia thường thường sẽ vì này nổi giận. Về sau, Đề La thiếu gia không chịu được tiểu thư liên tục khẩn cầu, báo cáo tổng đốc phu nhân, mang theo tiểu thư đi Ni Nặc Thành tìm ngươi. Nhưng là, lại đạt được ngươi đã tử vong tin tức. Tiểu thư cực kỳ bi thương, trọn vẹn thương tâm nửa năm lâu, chính là đoạn thời gian kia, Đề La thiếu gia thừa lúc vắng mà vào, không ngừng lấy hảo tiểu thư, rốt cục để tiểu thư tiếp nhận hắn. Lúc đầu ta rất vì tiểu thư cao hứng, dù sao Đề La thiếu gia về sau rất có thể kế thừa tổng đốc đại nhân tước vị, tiểu thư đi theo hắn nhất định sẽ được sống cuộc sống tốt. Thế nhưng là, ai biết, tiểu thư mấy lần đưa ra muốn cùng Đề La thiếu gia thành hôn đều bị hắn cự tuyệt, về sau chúng ta mới biết được, tổng đốc đại nhân cùng tổng đốc phu nhân cùng Đề La thiếu gia mình, đều xem thường tiểu thư xuất thân, Đề La thiếu gia cùng tiểu thư cùng một chỗ, chỉ là bởi vì hắn coi trọng tiểu thư dung mạo mà thôi. Từ đầu đến cuối đều không muốn cưới tiểu thư làm vợ ý nghĩ. Tổng đốc phu nhân từng tới tìm tiểu thư, nàng đối tiểu thư nói, chờ sau này Đề La thiếu gia cưới chính thê về sau, có thể để tiểu thư khi một tên thị thiếp. Tiểu thư mặc dù phi thường thương tâm, nhưng là khi đó nàng đã cùng Đề La thiếu gia ở cùng một chỗ, mà lại là người ở dưới mái hiên, căn bản không có chống chọi, vùng vây khả năng cũng là bởi vì tổng đốc cùng tổng đốc phu nhân đối Đề La thiếu gia dung túng, mới khiến cho tiểu thư có lúc sau cực khổ. Khi đó duy nhất còn đáng giá vui mừng chính là Đề La thiếu gia đối tiểu thư còn rất tốt, mặc dù ủy khuất một chút, nhưng còn có thể chịu được. Thế nhưng là về sau tiểu thư vận mệnh liền càng phát ra bi thảm. A Ngốc cho mày, âm thanh lạnh lùng nói, về sau lại thế nào rồi? Có phải hay không các ngươi Đề La thiếu gia thay lòng? Tiểu Hoàn có chút kinh ngạc nhìn A Ngốc, đáy mắt bi thương càng thêm sâu, nhẹ gật đầu, nói, 2 năm trước, tiểu thư cùng Đề La thiếu gia ra đi làm việc, sau khi trở về, Đề La thiếu gia đối tiểu thư liền dần dần lạnh nhạt đi, tiểu thư cũng tựa hồ có tâm sự gì, không, có trước kia nụ cười vui vẻ, thường xuyên sẽ một người ngồi ở kia bên trong ngẩn người ngây người, mỗi khi ta hỏi nàng vì sao lại dạng này, nàng liền sẽ thương tâm thút thít, miệng bên trong không ngừng nhắc đi nhắc lại lấy thật. Xin lỗi, thật xin lỗi cái gì? Đề La thiếu gia đối tiểu thư thái độ cũng càng ngày càng không tốt, lúc bắt đầu còn thường xuyên đến tìm tiểu thư, cùng với nàng, nhưng theo thời gian trôi qua, lãnh đạm biến thành táo bạo, hắn thường xuyên đánh chửi tiểu thư, thậm chí còn dùng các loại phương pháp ngược đãi tiểu thư. Tiểu thư lúc đầu rất khỏe mạnh, chính là từ khi đó bắt đầu, thân thể của nàng ngày càng sa sút, mỗi lần bị Đề La thiếu gia đánh đập hoặc vũ nhục sau đều sẽ bệnh thêm mấy ngày. Ước chừng nửa năm trước, tiểu thư phát hiện mình mang thai để là thiếu gia hài tử, nàng vốn cho rằng có thiếu gia cốt đủ, thiếu gia kiểu gì cũng sẽ đối nàng tốt một chút, thế nhưng là thiếu gia lại vẫn không có cải biến đối tiểu thư thái độ, ngược lại càng thêm làm trầm trọng thêm. Biết hai tháng trước kia, để là thiếu gia vậy mà mang về một vị cô nương, nói là đến phủ bên trong chơi, vị cô nương kia tựa hồ là một cái danh môn quý tộc về sau, tiểu thư tốt như trước kia cũng đã gặp nàng, ta hỏi tiểu thư nhưng thủy chung không chịu nói. Để là thiếu gia đối vị cô nương kia, tựa như khi ra đối tiểu thư như thế ân cần bộ trí, đối tiểu thư lại hờ hững. Bất quá, dạng này cũng tốt, tối thiểu nhất tiểu thư không đến mức nhận hắn ngược đãi, có thể an tâm dưỡng thai. Tâm tình của tiểu thư từ đầu đến cuối ở vào hầm hực trạng thái, nàng mỗi ngày phảng phất đều nghĩ đến rất nhiều chuyện, mà lại dường như tịnh không để ý để là thiếu gia đối nàng như thế nào. Cứ như vậy, thời gian một ngày quá khứ, 10 ngày trước, để là thiếu gia đột nhiên mang theo kia tên quý tộc thiếu nữ đến tìm tiểu thư, khi đó, tiểu thư đã mang 6 tháng mang thai. Tiểu thư chính là khi đó bị bọn hắn hại. Nói đến đây bên trong, tiểu hoàn đã là khóc không thành tiếng. A ngốc thật chặt nắm chặt song quyền, từ trong hàm răng dị ra thanh âm như là mùa đông rét lạnh, nói cho ta, bọn hắn là thế nào hại nha đầu. Tiểu hoàn nghẹn ngào nói, ta vĩnh viễn cũng quên không được ngày đó tình cảnh, nguyên bản anh vấn đề là thiếu gia nhìn qua là như vậy dữ tợn, hắn vừa vào cửa, liền chất vấn tiểu thư mang đến cùng phải hay không con của hắn. Tiểu thư trừ cùng để là thiếu gia bên ngoài, đều không tiếp xúc qua nam nhân khác ca. Nàng lúc ấy liền nổi giận, giận dữ mắng mỏ để là thiếu gia. Để là thiếu gia nói, ai biết ngươi mang là ai con hoàng. Cùng hắn cùng nhau kia quý tộc thiếu nữ cũng ở một bên lửa cháy thêm dầu, đối tiểu thư châm chọc khiêu khích. Tiểu thư khí toàn thân phát run, suýt nữa té xỉu. Để là thiếu gia trong mắt lóe ra dị thường hung quang, hắn đột nhiên một phát bắt được tiểu thư tóc, dùng sức đánh tiểu thư mặt, còn dùng chân đá tiểu thư. Kia quý tộc thiếu nữ liền ở một bên vì hắn hò hét trợ uy, bọn hắn quả thực là cầm thú a. Tiểu thư bị để là thiếu gia đánh ngã xuống đất, không ngừng lăn lộn, nàng khổ cầu khẩn để là thiếu gia, để là thiếu gia xem ở nàng bụng bên trong hài tử phân thượng bỏ qua nàng. Thế nhưng là để là thiếu gia lại đánh càng thêm hung. Đáng thương tiểu thư người mang lục giáp lại người yếu nhiều bệnh, rốt cục tại hắn không ngừng tra tấn bên trong té xỉu, máu tươi không ngừng từ nàng hạ thể chảy ra. Thẳng đến lúc đó, để là thiếu gia mới đình chỉ hắn đối tiểu thư đánh đập, cùng kia quý tộc thiếu nữ cùng rời đi. Ta liều mạng chạy a, quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn phủ bên trong đại phu để nàng tới cứu tiểu thư, kia đại phu coi như thông tình đạt lý, đi theo ta. Chờ chúng ta trở về thời điểm, tiểu thư sắc mặt đã kinh biến đến mức so giấy còn muốn tái nhợt. Kia đại phu thay tiểu thư chẩn trị sau nói cho ta, nói tiểu thư chỉ sợ muốn không được, đứa bé trong bụng của nàng cũng không giữ được. Đứa bé kia có thể nói là tiểu thư hy vọng duy nhất, tăng thêm thân thể nàng muốn là cực kỳ suy yếu, liền thành ngươi lúc đến cái dạng kia. Kia đại phu động lòng chắc ẩn, dùng tiền của mình cho tiểu thư mua được thuốc giúp tiểu thư điều dưỡng, thế nhưng là mang 6 tháng hài tử sinh non về sau, tiểu thư lại thế nào tốt bắt đầu đâu. Lúc đầu trước mấy ngày đại phu liền nói nàng muốn không được, thế nhưng là, tiểu thư nhưng thủy chung chịu đựng, giữ lại một hơi, bây giờ nghĩ lại, hẳn là vì chính là đợi ngài a. Tiểu thư nàng thật đáng thương, nàng chết rất thảm a. Tiểu hoàn kẽ nào vào nha trên đầu người, khóc hàn cả giọng, toàn thân không ngừng co rút. A ngốc trên mặt không có toát ra một tia biểu lộ, trên tay hắn móng tay đã thật sâu đâm vào trong thịt, chậm rãi đứng lên, hắn nhìn thật sâu nha đầu một chút, ôn nhu nói, nha đầu, thê tử của ta, ngươi yên tâm đi, ngươi chịu hết thể tra tấn, ta đều sẽ thay ngươi đòi lại, ta sẽ để cho để là trả giá hắn hẳn là trả ra đại giới. Nói xong, xài bước đi ra ngoài cửa. Tiểu hoan giật nảy mình, A ngốc thân bên trên tán phát ra băng lãnh sát cơ khiến nàng toàn thân run rẩy, nàng hướng A ngốc nói, tiên sinh, ngài muốn đi đâu? A ngốc đưa lưng về phía tiểu hoan, thản nhiên nói, đi vì nha đầu báo thù, kia là ta nên làm sự tình. Nha đầu sẽ không chết vô ích. Tiểu Hoàn rời đi nha đầu thi thể, bước nhanh bổ nhào vào A Ngốc phía sau, kéo tay của hắn lại cánh tay, đau khổ cầu khẩn nói, tiên sinh ngài không thể đi à. Ngài là tiểu thư coi trọng nhất người. Tiểu thư đã chết rồi, nàng tuyệt không hy vọng nhìn thấy ngài gặp nạn, để là thiếu gia là biết võ kỹ, ngài đánh không lại hắn. Ngài đi mau, nếu là bị người phát hiện ngài tại phủ bên trong, sẽ đối với ngài bất lợi. A Ngốc cười, tùy tiện cười to, tiếng cười trận xà nhà run lẩy bẩy, Tiểu Hoàn, ngươi tại cái này bên trong nhìn cho thật kỹ nha đầu thân thể, ta đi một chút sẽ trở lại, ta nói qua. Phàm là tổn thương qua nha đầu người, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Bao quát dung tung cháu trai tổng đốc vợ chồng, bọn hắn những này ác độc quý tộc toàn đều đáng chết. Chờ lấy ta sẽ rất mau trở lại đến. Bạch sắc quang mang lóe lên, chấn thoát tiểu hoàn tay, A ngốc giật xuống trên thân áo ngoài, lộ ra bên trong cự linh rắn giáp người nhẹ nhàng ra nha đầu gian phòng. Đêm dài lộ nặng, không ngừng xâm nhập A ngốc thân thể, nhưng coi như lại đêm rét lạnh lộ cũng so ra kém hắn đã ngưng kết thành băng trái tim. A ngốc không có ẩn nút, cứ như vậy sải bước từng bước một hướng để là cùng dung dung chỗ gian phòng đi đến. Hắn hiện tại trong lòng hận ý không chút nào so với lúc trước Âu Văn bị giết lúc hơi kém. Phủ tổng đốc bên trong binh lính tuần tra rất nhiều, không có đi ra bao xa A Ngốc thân ảnh liền bị vệ binh phát hiện. Người nào, dừng lại, lại không dừng lại giết chết bất luận tội. A Ngốc phảng phất không có nghe được vệ binh gào to âm thanh, tiếp tục đi đến phía trước, hai tay xương cốt không ngừng ken ken kêu vang, màu trắng sinh sinh đấu khí thấu thể mà ra. Một đội 10 người vệ binh nhanh chóng đuổi kịp A Ngốc, đem hắn vây ở trung ương, trong tay trường thương mũi thương chỉ vào A Ngốc lồng ngực, một người cầm đầu trầm giọng nói, tự tiện xông vào phủ tổng đốc là tử tội. Hiện tại thuốc thủ chịu trói, nói không chừng tổng đốc đại nhân sẽ mở ân tha cho ngươi một mạng, như dám phản kháng, giết chết bất luận tội. A ngốc chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt màu đen bên trong che kín tơ máu, mạnh mẽ mà khổng lồ bá khí bỗng nhiên mà ra, mang theo uy nghiêm sát cơ lấy mình làm trung tâm như thiểm điện lan tràn ra. 10 tên vệ binh mặc dù trải qua huấn luyện, nhưng gặp được A Ngốc dạng này cao thủ tuyệt thế lại không hề có một chút năng lực phản kháng nào, tại kia không thể chống cự bá khí bên trong, bọn hắn đều toát ra hoảng sợ thần sắc, một cái tiếp một cái ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu mà chết. A Ngốc kia dung hợp bá khí cùng sát khí khí thế cường đại, đã thành vô hình sát thủ, chấn những vệ binh này sợ vỡ mật. A Ngốc căn bản không có để ý tới những binh lính này chết sống, vẫn như cũ từng bước một hướng để La cùng Dung Dung gian phòng đi đến. Biến hóa bên này lập tức dẫn tới số lớn vệ binh, A Ngốc bất quá đi ra xa mấy chục mét, liền đã đắp lên trăm tên vệ binh vây quanh, nhưng ở A Ngốc kia khí thế một đi không trở lại phía dưới, những vệ binh này căn bản không dám tới gần hắn trong vòng 10 thước, theo A Ngốc bước chân tiến tới không ngừng lui lại lấy, vậy mà không ai có can đảm xuất thủ. Nhưng là, cái này bên trong dù sao cũng là Đá Vân Mẫu hành tỉnh tổng đốc phủ đệ, làm vì đế quốc trọng thần, tổng đốc phủ đệ bên trong có đại lượng cao thủ. Liên tại binh lính bình thường không biết như thế nào cho phải thời khắc, mấy chục thân ảnh từ bốn phương tám hướng chạy đến, cảm nhận được đến từ chúng quanh uy hiếp, nguyên bản trước tiến vào A Ngốc rốt cục cũng ngừng lại. Mấy chục thân ảnh đứng vững, những người này đều là xuyên phổ thông trang phục, từng cái khí thế trầm ngưng, trên thân lóe ra các loại đấu khí, cảnh giác nhìn chăm chú A Ngốc. Trong đó một tên dáng người thấp tiểu song cánh tay quá gối lao giả trầm giọng nói, ngươi là ai, cũng dám ban đêm xông vào phủ tổng đốc còn giết người. Tại hạ phủ tổng đốc Lan Đạt, ôm cái danh hiệu, nói ra ngươi ý đồ đến. Lan Đạt là phủ tổng đốc thống lĩnh cấm vệ, trong phủ đệ 500 tên cấm vệ tất cả đều về hắn quản hạt. Hắn thiên phú dị bẩm, nhiều năm tu luyện để hắn luyện thành một thân cao cường võ kỹ, là toàn bộ phủ tổng đốc bên trong đệ nhất cao thủ, liền ngay cả để La nhìn thấy hắn, cũng muốn kêu một tiếng Lan lão sư. Từ khi hắn tiếp quản phủ tổng đốc bên trong phòng ngự đến nay, chưa từng có đi ra một tia sai lầm, rất được tổng đốc để nhĩ hảo tư coi trọng. Vừa rồi, hắn đột nhiên vừa nghe nói có người ban đêm dám xông vào phủ tổng đốc mà lại chỉ có một người lúc, trong lòng không khỏi giật mình, mặc dù phủ tổng đốc không thể nói là đầm rồng hang hổ, nhưng cũng không phải là cái gì người cũng dám đến, vội vàng dẫn theo thủ hạ cao thủ chạy tới. Vừa nhìn thấy A Ngốc bên ngoài đồng hồ, hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn thấy, mặc dù A Ngốc mặt ngoài khí thế rất thịnh, nhưng dù sao vẫn chỉ là cái hai mười mấy tuổi thanh niên, coi như từ từ trong bụng mẹ bên trong bắt đầu tu luyện, lại có thể lớn bao nhiêu thành tựu đâu. Nghe tới Lan Đạt tra hỏi, A Ngốc cười, vui vẻ cười, kia nụ cười tà dị để chung quanh vây quanh hắn mọi người trong lòng không khỏi một hẳn, ta ý đồ đến rất đơn giản, là đến giết người, ngươi hài lòng chưa? Nếu như các ngươi bây giờ rời đi cái này bên trong, ta có thể thả các ngươi một con đường sống. Về phần tên của ta, ngươi có lẽ từng nghe nói qua, ta là chết, thần, A Ngốc. A Ngốc cái tên này những người này đều chưa nghe nói qua, nhưng tử thần hai chữ lại rung động thật lớn những hộ vệ này tâm, Lan Đạt chấn động toàn thân, thất thanh nói, tử thần, ngươi là tử thần. Tử thần cái danh hiệu này tại mặt trời lặn, thiên kim hai cái đế quốc đã sớm truyền dương mở, mấy năm trước, hắn từng tại mặt trời lặn đế quốc giết người vô số, gần nhất càng là giết chết đại lượng sát thủ công hội người, Lan Đạt làm sao cũng không thể tin được, trước mặt cái mới nhìn qua này chỉ có hai mười mấy tuổi thanh niên chính là nghe tiếng đại lục tử thần. Hắn tâm không khỏi khẩn trương lên. A Ngốc nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh như băng để Lan Đạt một trận tâm hàn, vô ý thức lui nửa bước. A Ngốc động, vẫn như cũ đi thẳng về phía trước, màu trắng sinh sinh đấu khí đột nhiên thu liễm, hắn trở nên cùng người bình thường không có bất kỳ cái gì hai loại, từng bước một hướng Lan Đạt bước tới. Mặc dù khiếp sợ tử thần uy danh, nhưng làm phụ tổng đốc đệ nhất cao thủ, Lan Đạt làm sao có thể lui bước đâu. Toàn thân lóe lên đấu khí màu xanh lam quang mang, hắn cặp kia khác hẳn với thường cánh tay của người đột nhiên rối ra, hướng A Ngốc chụp tới, bén nhọn đấu khí bành trướng mà ra, tại không trung nhào nhào kêu vang, trên hai tay bắt A Ngốc mặt, dưới bắt lồng ngực, hai cánh tay của hắn tại không trung kỳ dị rối dài nửa thước, cơ hồ khoát tay liền bắt đến A Ngốc trước người. A Ngốc lúc này trong lòng tràn ngập sát cơ, Lan Đạt khiêu khích khiến cho hắn trong ngực sát cơ tuôn ra, khóe miệng nụ cười tà dị càng tăng lên, hừ lạnh một tiếng. Băng lanh thanh âm như là một đạo lợi kiếm đồng dạng đâm vào Lan Đạt trong lòng, hắn trước bắt hai tay không khỏi dừng một chút, ngay tại cái này dừng một chút thời điểm, Lan Đạt đột nhiên phát hiện, nguyên bản công môn đại lộ A Ngốc đột nhiên trước người nhiều hai cánh tay, hai con lóe ra ngân sắc quang mang đại thủ. Phốc một tiếng, Lan Đạt toàn lực công kích đấu khí màu xanh lam đâm vào A Ngốc đại thủ bên trên, hắn giật mình phát hiện, mình ngày thường bên trong không gì không phá đấu khí vậy mà không cách nào đối hào quang màu bạc kia hình thành bất luận cái gì xung kích. Cùng lúc đó, A Ngốc hai tay đã giảo bên trên Lan Đạt mười ngón tay khô gầy, băng lanh âm thanh ầm vang lên, là chính ngươi muốn chết. Thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, Lan Đạt lấy làm tự hào hai tay đứt thành từng khúc, mênh mông sinh sinh đấu khí trực tiếp đánh gãy tâm mạch của hắn. Mang theo không cam lòng cùng tuyệt vọng, Lan Đạt chậm rãi ngã mặt tại A Ngốc trước mặt. Trung quanh đột nhiên biến đến mức dị thường yên lặng, không có bất kỳ người nào dám xông lên công kích A Ngốc. Đường đường phủ tổng đốc đệ nhất cao thủ vậy mà tại tay của đối phương đi vào trong không gian một chiều, A Ngốc ba khi đã hoàn toàn chấn nhiếp những hộ vệ này trái tim. A Ngốc băng lãnh liếc nhìn một chút trước mặt theo mình trước tiến vào mà lùi về sau binh sĩ, thản nhiên nói, ta lại nói một lần cuối cùng, tránh ra, nếu không, chết. Tất cả hộ vệ đều gan hàn, có chút lá gan tiểu nhân đã bắt đầu hướng hai bên tối lui, đúng vào lúc này, không biết là ai hô lớn, mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn thay Lan thống lĩnh báo thủ. Tại thanh âm này gào to dưới, cùng Lan Đạt cùng đi các cao thủ lập tức nào tới, trong lúc nhất thời, các loại đấu khí tại không trung không ngừng lóe ra, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, chính là bị vây quanh ở trung ương A Ngốc. Hoa Mỹ đấu khí quang mang nổi bật A Ngốc thân thể hiện đến mức dị thường quái dị, A Ngốc trong mắt hàn mang đại phóng, mặc dù phụ tổng đốc những hộ vệ này công lực không yếu, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể cùng sát thủ công hội nhận sát giả miễn cưỡng so sánh, cho dù là mấy chục tên diệt sát người trở lên cấp bậc sát thủ vây công A Ngốc, hắn đều không có sợ qua, như thế nào lại quan tâm những người này đâu. Màu trắng sinh sinh đấu khí bỗng nhiên chạm phóng, ngân sắc hình lưới năng lượng lấy hắn làm trung tâm, như thiểm điện hướng bốn phương tám hướng tán đi. kia trạng thái cố định sinh sinh biến đấu khí hình thành lưới lớn mang theo vô cùng sắc bén, tất cả đấu khí tại cùng nó chạm nhau lúc đều không hẹn mà cùng tăng dã. A Ngốc hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên vừa thu lại, không trung thiên la địa võng đột nhiên chuyển hóa thành một thanh dài đến 3 mét to lớn quang nhận. A Ngốc tay phải vung lên quang nhận quét ngang mà ra, tại không gì không phá sinh sinh biến đệ lục biến ngân sắc trạng thái cố định năng lượng dưới, lập tức có hơn 10 người bị chém thành hai đoạn. Sát cơ đã lên, A Ngốc cũng không còn cách nào ức chế nội tâm bi phẫn, hai tay nắm ở quang nhận, như thiểm điện tại thân thể của mình trung quanh huyễn hóa ra một vòng mênh mông đấu khí lưỡi dao màn, như là cối xay thịt hướng bọn hộ vệ bay tới. Chân chính cùng A Ngốc giao thủ, những hộ vệ này mới ý thức tới địch nhân trước mắt là cường đại như vậy, kia ngân sắc gió lốc là khủng bố như vậy, máu tươi cùng thịt nát không ngừng bị vòng xoáy bung ra, trong khoảnh khắc đã có một nửa hộ vệ chết tại A Ngốc trong tay. Không còn có ai dám xông đi lên, còn lại hộ vệ hoàn toàn bị doãn ngốc, thậm chí hơi thanh tỉnh chạy trối chết, mà những cái kia hoàn toàn đờ đẫn thì chỉ có chờ đợi ngân sắc gió lốc giáng lâm. Phốc phốc một tiếng, trước mặt một gã hộ vệ biến thành đầy trời vết vũ, nhìn xem kia máu thịt be bét dáng vẻ, A Ngốc thanh tỉnh một chút, ngân sắc gió lốc biến mất, A Ngốc đình chỉ giết chóc, nhưng hắn đôi mắt bên trong sát cơ lại càng tăng lên, xài bước hướng Đề La cùng Dung Dung gian phòng đi đến. Lúc này, lại không có bất kỳ người nào dám ngăn trở hắn. Trong phủ đệ phát sinh động tĩnh lớn như vậy, Đá Vân Mẫu hành tỉnh tổng đốc Đề Nhĩ Hào Tư tự nhiên đạt được tin tức, xuyên tốt chính mình hoa lệ bào phục, nhìn xem ngoài cửa trên trăm tên khẩn trương hộ vệ, cái này đã tuổi gần 70 lão quý tộc lập tức rất là nổi giận, từ khi tiếp nhận Đá Vân Mẫu hành tỉnh tổng đốc đến nay, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua dạng này sự tình, vậy mà không người nào dám tới nhà mình bên trong giết người, mà thủ hạ của mình vậy mà ngăn không được đối phương. Mặc dù người kia cũng không có đến mình cái này bên trong đến, nhưng lúc này hắn phẫn nộ trong lòng đã không thể diễn tả bằng ngôn từ, từ trên bản sách cầm từ bản thân lệnh tiễn, trầm giọng nói, người tới. Tại, tổng đốc đại nhân, ngài có dặn dò gì? Một gã hộ vệ đội trưởng quỳ rạp xuống Đề Nhĩ Hào Tư trước mặt. Đề Nhĩ Hào Tư thô trọng thở dốc vài tiếng, trầm giọng nói, cầm ta lệnh tiễn, lập tức đến ngoài thành quân doanh cho ta đem đại quân điều vào thành, phong tỏa cả tòa thành thị, vô song muốn đem cái này phách lối sát thủ cho ta bắt lấy, chết hay sống không cần lo. Hắn có chút mập ra thân thể rất nhỏ co rút lấy, nếp nhăn trên mặt xoắn xuýt cùng một chỗ, hiện đến mức dị thường dữ tợn. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kèo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 163. Điên cuồng tử thần chương 163, điên cuồng tử thần hộ vệ đội trưởng tiếp nhận lệnh tiễn, cung kính nói, vâng, tổng đốc đại nhân. Nói xong, quay người nhanh chóng rời đi. Lao ra, ngài trước đừng nóng giận, thân thể quan trọng, ngài yên tâm, phủ bên trong có nhiều như vậy hộ vệ, tổng có thể bắt được cái kia gan lớn tập nhân. Nói chuyện, là một tên quần áo hoa lệ lao ép bù, nàng, chính là tổng đốc Đề Nhĩ Hào Tư nguyên phối thế tử, cũng chính là lúc trước đem nha đầu mang rời khỏi Ni Nặc thành tổng đốc phu nhân. Đề Nhĩ Hào Tư hận hận nói, phản, thật sự là phản, ta chinh chiến cả đời, còn chưa thấy qua phách lối như vậy tập nhân, cùng bắt đến hắn, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, nếu không nan giải mối hận trong lòng ta. Đề La cùng Dung Dung vừa mới qua đi, hai người tứ chi dây dưa địa nằm tại lớn dê bên trên công phu, Dung Dung cần phải so Đề Phù Nhã mạnh hơn nhiều, hắn kia tràn ngập mị là Đề Phù Nhã căn bản là không có cách so sánh. Dung Dung sửa sang trên đầu có chút tán loạn kim xe tóc dài, dịu dàng nói, á là, ngươi nhưng không nên quên đáp ứng ta à. Đề La lấy lòng nói, yên tâm, sáng mai liền cùng mãi mãi đi nói, mãi mãi hiểu rõ ta nhất, nhất định sẽ không cự tuyệt ta. Dù sao Đề Phù Nhã kia cũng bất quá là nàng lão nhân già thu dưỡng trở về một cái sủng vật mà thôi. Dung Dung, ngươi vừa rồi thật điên cuồng a, ta đều sắp bị ngươi ép cô. Dung Dung hướng Đề La ném ra ngoài một cái mị nhãn, hì hì cười nói, thật sao? Náo nửa ngày, ngươi bất quá là cái chỉ có vẻ bề ngoài, trông thì ngon mà không dùng được. Mới một lần liền làm, người ta còn muốn đâu? Đề La cười hát hát nói, ta công phu thế nào chẳng lẽ ngươi còn không hiểu rõ a? Dung Dung, ngươi biết nam nhân muốn nghe nhất nữ nhân nói là câu nào a? Dung Dung lắc đầu, nói, không biết a, là câu nào đâu? Đề La tại Dung Dung đầy đặn hung mức bên trên bắt một đêm, thấp giọng nói, ta cho ngươi biết, nam nhân muốn nghe nhất nữ nhân nói, chính là ta muốn. Dung Dung nệ Đề La một chút, nói, chán ghét á. Nói như vậy, nam nhân không muốn nhất nghe nữ nhân nói, hẳn là ta còn muốn. Người ta hiện tại liền còn muốn, đến mà. Đề La nhìn xem Dung Dung tiểu diễm dáng vẻ, lập tức dìn tâm đại động, đống nhiên nhào tới, ngay tại Đề La lại muốn chiến hiệp hai thời điểm, bên ngoài sao loạn thanh âm đem hắn từ yêu trong lửa bừng tỉnh. Tựa hồ có người đang gọi lấy, có thích khách, bắt thích khách ra. Từ Dung Dung trên thân bò lên, Đề La trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc quan mang, lẩm bẩm, thích khách, nơi nào đến thích khách? Dung Dung ngồi dậy, ôm lấy Đề La cổ, nị thanh nói, mặc kệ nó, các ngươi phủ tổng đốc bên trong cao thủ nhiều như vậy, còn sợ cái nho nhỏ thích khách à? Huống chi còn có ngươi vị này phương Bắc kiếm thánh cao độ tại, sợ cái gì? Tới. Nói, phong bế Đề La song dê trải phía dưới, Đề La dê bên trên hai người đánh tới. Đề La dù sao cũng là phương Bắc kiếm thánh ký danh bí bóc, mặc dù đắm chìm ở ý ú hỏa chi bên trong, nhưng cảnh giác tính vẫn phải có. Trong lúc cấp bách kéo một phát bên cạnh chăn mền lửa thuộc tính đấu khí thôi động trong đó, hướng bay tới gỗ vụn ngăn trở, tại hắn nghĩ đến, coi như bất thình lình công kích mạnh hơn, cũng không có thể đột phá mình kết hợp cương nhu phòng ngự. Nhưng là, sự thật cũng không giống hắn nghĩ đơn giản như vậy, trừ một chút quá ấu tiểu gỗ vụn bị ngăn trở bên ngoài, đại bộ phận phân gỗ vụn vậy mà xuyên tấu phòng ngự của hắn, đem chăn đinh thành tổ ong. Đề La cùng Dung Dung trên thân lập tức nhiều chỗ bị gỗ vụn đâm tổn thương, gỗ vụn khí kình đang thắt đến trên người bọn họ lúc đã suy, nhưng vẫn là nhập thể bà phân, lập tức đau đến Đề La cùng Dung Dung thảm hô ra tiếng. Một thân ảnh cao to xuất hiện tại phòng men chỗ, lạnh lẽo sát cơ nháy mắt bao phủ Đề La cùng Dung Dung, ở bên ngoài ánh trăng chiếu SHE dưới, bất thình lình hắc ám lộ ra quỷ dị như vậy. Đề La vận khí tại thân, đem nát xâm chấn ra ngoài thân thể, cố nén đau đớn trên người kéo qua một bộ y phục che đậy trên người mình, xe lệ bên trong nhấm địa hét lớn, người nào? A Ngốc nhìn lên trước mặt đôi này bên trong sát cơ hô chi yêu ra, hắn cũng không muốn quá nhanh kết thúc Đề La sinh mệnh, nếu không, vừa rồi chút nát xâm là đủ muốn hắn cùng Dung Dung mệnh. A Ngốc muốn để Đề La nhận liền có trừng phạt, nheo mắt lại, hắn thản nhiên nói, ta là tử thần, đến thu lấy ngươi tội ác linh hồn tử thần. Đề La trong lòng giật mình, đem bởi vì không ngừng kêu khóc Dung Dung ngăn ở phía sau, đỏ xe đấu khí thấu thể mà ra, hắn rốt cục thấy rõ A Ngốc dung mạo, giật mình nói, là ngươi. A Ngốc nhẹ gật đầu, nói, không sai, chính là ta. Đề La người nhẹ nhàng mà lên, rơi vào giường trước, giọng căm hận nói, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy a. Tiểu tử, ta tìm ngươi thật lâu, không nghĩ tới ngươi hôm nay vậy mà đưa lên men tới. Ban đầu ở đủ lũ thành hắn chịu đục tại A Ngốc, một mực ghi hận trong lòng, đem A Ngốc sự tình nói cho tạo thành khô lâu dòng binh đoàn mấy vị sư mình, cũng phải người trô đến tìm kiếm lấy A Ngốc tung tích, thế nhưng là nhưng vẫn không có chiếm được A Ngốc tin tức, đồng nhiên nhìn thấy cái này đục nhã qua mình người, trong lòng sát cơ lập tức đại thịnh, đồng nhiên một quyền hướng A Ngốc đánh tới. Trong không khí lập tức nóng rực lên, một đoàn đỏ sẫm xe quang mang thẳng đến đại ca lồng ngực. Nhưng là, đang tức giận bên trong hắn lại quên đi. Mình đã từng là trước mặt cái này chất phát tay của thanh niên dưới bại tướng. Đại ca sau đó vung lên, lóe lên ánh bạc, Đề La toàn lực công ra hỏa hệ đấu khí lập tức bị hóa giải thành vô hình bên trong. Đề La, ngươi yên tâm, ta sẽ thành toàn ngươi. Thân thể tựa như trượt đống nhiên di chuyển về phía trước, lóe ra ngân xe quang mang óng ánh lưỡi dao đống nhiên hướng Đề La chém tới. Giữa sát na này, Đề La đột nhiên cảm giác được thân thể của mình không khí chung quanh tựa hồ cũng biến mất, thân thể vậy mà mất đi di động năng lực, trong lòng hoảng hốt phía dưới, liều mạng đem đấu khí thôi động đến cực hạn, ý đồ ngăn cản A Ngốc công kích. Nhưng là đạt tới đệ lục biến ngân xe trạng thái cố định năng lượng lưỡi đao cho dù là kiếm thánh cấp bậc cao thủ cũng không dám nhẹ tiếp, huống chi là hắn. Quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, Đề La chỉ cảm thấy mình vai trái mát lạnh, tựa hồ có đồ vật gì từ trong cơ thể mình phun ra như. Chết lặng cùng cảm giác lạnh như băng nhanh chóng biến mất, không gì sánh được kịch liệt đau đớn đâm kích lấy Đề La thần kinh, à, như là tiếng gào thảm như mổ heo vang lên, Đề La hoảng sợ phát hiện, cánh tay trái của mình đã rời khỏi thân thể. A Ngốc người nhẹ nhàng đến Đề La cùng Dung Dung trước người, ngân quang điệt điểm. Nhanh chóng phong bế hai người kinh mạch, tại sinh sinh đấu khí tác dụng dưới, Đề La vai trái phun ra máu tươi tác phẩm lập tức ngừng lại máu chảy. Tại đối phương sát khí ngập trời bên trong, Đề La nhấc gan, run rẩy nói, "Đừng, đừng giết ta, đừng giết ta. Ta không trả thù ngươi." A Ngốc toàn thân tản ra như là vào đông ngày rét lạnh leo khí tức, từng chữ nói, "Nhưng ta lại muốn tìm ngươi báo phục." Đề La cố nén một trận lại một trận toàn tâm đau đớn, trên mặt cơ dịu không ngừng mà co rút lấy, lẩm bẩm, "Thế nhưng là ta cũng không có đắc tội ngươi à?" A Ngốc khỏe miệng lưu lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, gật đầu nói, "Vâng, ngươi là không có đắc tội ta, nhưng là ngươi đắc tội một người khác, ngươi còn nhớ rõ nha đầu à?" "Nha đầu?" Đề La run lên trong lòng, hắn đương nhiên biết Đề Phủ Nhã tại đi tới phủ tổng đốc trước đó tên gọi nha đầu, lẩm bẩm, "Ngươi nói là Đề Phủ Nhã? Ngươi rốt cuộc là ai?" A Ngốc cười lạnh một tiếng, "Ta là người như thế nào? Ta chính là nha đầu vị hôn phu A Ngốc, ngươi hẳn là nghe qua tên của ta. Ta còn có một cái ngoại hiệu, liền là Tử Thần. Ngươi truy nha đầu ta không trách ngươi, ngươi cùng với nàng ta cũng không trách ngươi. Nhưng là, ngươi tên cầm thú này đều đối nha đầu làm cái gì, chính ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn." Đề La nghe A Ngốc đặt ở, lập tức mê mê, hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mặt võ kỹ này thâm bất khả chắc chất phát thanh niên chính là nha đầu nhớ mãi không quên người, nhìn xem đại ca trong mắt sát cơ nồng đậm, hắn hiểu được, trước mặt người thanh niên này tới đây mục đích đúng là lấy mình tính mệnh, sống còn thời khắc, hắn sợ, cảm giác sợ hãi không ngừng xâm nhập hắn tâm, âm thanh run rẩy địa đạo ta biết sai, là ta thật xin lỗi Đề Phủ Nhã. Ta đã biết sai, ngươi đừng giết ta cam đoan về sau sẽ đối nàng tốt. Nàng đã có con của ta, ngươi tổng không đành lòng nhìn xem Phủ Nhã hải tử không có ba. Tha ta, à, tiếng kêu thảm bên trong, Đề La cánh tay phải tại ngân xe quang mang lướt qua ngã rơi xuống đất. Đề La nhấc lên hải tử còn tốt, hắn nhấc lên hải tử, A Ngốc suýt nữa kìm nén không được lập tức liền giết hắn, nắm chặt xong quyền bổ rồi rung động, A Ngốc lạnh lẽo nói hải tử, ngươi còn có mặt mũi đề cập với ta hải tử. Ngày đó ngươi ra sức đánh nha đầu về sau, con của nàng sớm đã không có. Ngươi muốn hảo hảo đối nha đầu a. Vậy ngươi nên đi địa phủ theo nàng, nha đầu đã chết rồi. Ta và ngươi ở giữa cừu hận là vĩnh viễn không có khả năng hóa giải. Đề La, ngươi tên cầm thú này, hôm nay ta liền muốn đem ngươi thêm tại nha đầu thống khổ trên người gấp trăm lần, nghìn lần trả lại cho ngươi. Một bà nhấc lên Đề La hung vào áo, A Ngốc đem hắn nặng nề mà ném trên mặt đất. Đề La sắc mặt tái nhợt, toàn thân không ngừng mà co rút lấy. Hắn biết, hôm nay A Ngốc làm sao cũng sẽ không bỏ qua mình. Thê lương hô lớn, ngươi giết ta cũng đừng nghĩ sống. Gia gia của ta là Đá Vân Mẫu hành tỉnh tổng đốc, ngươi trốn không thoát hành tỉnh, gia gia nhất định sẽ giết ngươi. A Ngốc ngồi xổm Đề La bên cạnh, mỉm cười nói, thế nào? Ngươi cho rằng ta sẽ sợ cái kia tổng đốc ra ra à? Thẳng thắn nói cho ngươi, giết ngươi về sau, hắn chính là ta mục tiêu kế tiếp, nếu như không phải bọn hắn dung túng, nha đầu cũng sẽ không bị ngươi tên xuất sinh này hại chết, ngươi nhận mệnh. Tiện tay nhặt lên một khối đầu gỗ,
hắn từng chút địa thứ nhập để la lớn thối cơ dịu bên trong, kia cao thấp không đều đầu gỗ đem để la cơ dịu dần dần vê thay nhờ dịu bùn, để la tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tại đêm khuya bên trong nghe vào kinh khủng dị thường. Tiếng bước chân dày đặc tại phủ tổng đốc bên trong vang lên, làm đá vân mẫu hành tỉnh tổng đốc để nhĩ hảo tư tọa hạ thứ nhất dũng tướng dễ đặt vừa nhận được tổng đốc lệnh tiễn, liền hỏa tốc liễn người chạy tới. Đối với hắn mà nói, không có cái gì so để nhĩ hảo tư an toàn chuyện trọng yếu hơn. Nhìn xem phủ tổng đốc bên trong một mảnh hỗn độn cảnh tượng, dễ đặt bắt lấy một tên phủ tổng đốc hộ vệ, vội hỏi: sát thủ đâu? Sát thủ kia trốn không có, tổng đốc đại nhân có sao không? Hắn là để nhĩ hảo tư một tay để bạt bắt đầu, đối để nhĩ hảo tư trung tâm là bất luận kẻ nào không cách nào so sánh, nếu không cũng sẽ không bị để nhĩ hảo tư bổ nhiệm làm trưởng quản vân mâu thành bên ngoài 30.000 đại quân thống soái. Hộ vệ kia tựa hồ có chút xin ngốc, chỉ vào cách đó không xa một cái phòng lẩm bẩm nói: tiêu thảm, thật là khủng khiếp tiêu thảm, thật là khủng khiếp. Dễ đạt nhíu nhíu mày, hắn phát hiện trong tay cái vệ binh này đã biến thành một kẻ ngu ngốc, kia tựa hồ là kinh hãi quá độ tạo thành kết quả. Nhìn thoáng qua hắn chỉ phương hướng tay phải vung lên, trầm giọng nói: đi theo ta. Mang theo thủ hạ thân vệ nhanh chóng hướng kia gian phòng ốc chạy đi. Còn chưa tới phòng men miệng, dễ đạt nghe được một cỗ nặng nghề mùi máu tươi, trong lòng giật mình, cáo ra bản thân hộ thân trường kiếm vào tới, hắn mang tới thân vệ lập tức chia hai tổ, một tổ đem gian phòng vây lại, khác một tổ cùng một chỗ hướng phòng men đi đến. Khi dễ đạt lái xe trước cửa, nhìn thấy cảnh tượng bên trong lúc, dù hắn kinh nghiệm xa trường, vẫn không khỏi dùng mình một cái, đôi mắt trung lưu lộ ra sợ hãi thần xe. Hắn nhìn thấy, là một tên toàn thân bao khỏa tại lân giáp bên trong người thanh niên. Hắn chính ngồi xổm trên mặt đất, dùng thứ gì tại đâm một người, a. Kia nằm trên mặt đất, đã không thể xưng là người, bởi vì hắn đã không có tứ chi, toàn thân máu dịu mơ hồ. Liền ngay cả lỗ tai cùng cái mũi đều biến thành một đoàn nát dịu, nhìn xem kinh khủng như vậy tình cảnh, dễ đạt miễn cưỡng kềm chế trong lòng kinh hoàng, quát to, dừng tay, lớn mật tập nhân, cũng dám làm như thế táng tận thiên lương sự tình. Kia toàn thân bao khỏa tại lân giáp bên trong thanh niên chậm rãi ngẩng đầu. Hắn tiêu biến thành đỏ xe, đôi mắt bên trong hoàn toàn bị sát cơ bao phủ, băng lãnh không có chút nào sinh khí, âm thanh ầm vang lên, táng tận tiên lương a. Cái từ này dùng tại tên xuất sinh này trên thân không thể thích hợp hơn. Vung tay lên, trên đất người lại là một chút táo xúc, tại tra tấn bên trong, trên mặt đất kia người đã hoàn toàn lâm vào bất tỉnh mi trạng thái. Chứ còn có một hơi bên ngoài, hắn đã cùng cái người chết không có gì khác nhau, cái này thi thể chính là hại nha đầu chết tiệt kia để phù nhã đá vân mẫu hành tỉnh tổng đốc để nhĩ hảo tư cháu để la. Mà chém xuống hắn tứ chi đem hắn giày vò đến không tang, chính là A Ngốc. A Ngốc chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, nhìn xem đã không hình để la, lạnh lùng thốt, ngươi chịu thống khổ còn quá ít, tiện nghi ngươi, xuống địa ngục địa tiếp nhận giày vò. Tay phải đống nhiên vung lên, ngân xe quang mang bạo phát, dễ đạt căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản cơ hội, trên mặt đất để la đã biến thành một vũng máu dịu. Lớn giường bên trên, toàn thân xích lóa rung rung đã sớm bị dọa sợ, nàng ánh mắt đờ đẫn, trừ run rẩy bên ngoài, rốt cuộc không làm được cái khác phản ứng. Lúc trước, gia gia của nàng Đỗ Lỗ hành tỉnh tổng đốc phỉ lệ đặc biệt căn dặn nàng, để nàng không nên cùng để la lui tới, nhưng nàng liền không nghe. Phản nghịch tư tưởng cùng đối dị tính khát vọng thúc đẩy nàng Đề La, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, mình cùng Đề La cùng một chỗ sẽ chọc phải A Ngốc dạng này sát tinh, nhìn xem Đề La bị A Ngốc tra tấn đến chết. Dễ đạt thấy đối phương ở trước mặt mình lại còn giết người, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay mang theo hoàng xe đấu khí bỗng nhiên hướng A Ngốc bổ tới, bởi vì trải qua chiến trận, hắn bổ ra trường kiếm mang theo một cỗ túc sát chi khí. A Ngốc mặc dù trong lòng tràn ngập hận ý, nhưng Đề La chết đã làm dịu hắn không ít sát cơ, trong đầu thanh minh rất nhiều, Bạch Dê bên trên, hướng Dung Dung nói, xem ở ngươi là một cái nữ nhân phân thượng, ta liền cho ngươi thống khoái lóe lên ánh bạc, đang cuộn trào trong đấu khí, Dung Dung hung thân hoàn toàn sập lún xuống dưới, nàng vì chính mình cùng phản nghịch trả giá nặng nề. Dễ đạt thấy đối phương ở trước mặt mình y nguyên liên sát hai người, lập tức tròn mắt y ú nước, trường kiếm trong tay điên cuồng hướng A Ngốc bổ tới, cùng hắn cùng đi thân vệ cũng từ hai bên vây lại. A Ngốc thản nhiên nói, giết các ngươi đối ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Gặp lại. Tại ngân xe quang mang bao khỏa bên trong, tất cả công kích đều từ trong vô hình, A Ngốc phóng lên tận trời, đem nóc nhà dung ra một cái đại lỗ thủng, người nhẹ nhàng ra tràn ngập máu tanh mùi vị gian phòng. Đuổi theo, mau đuổi theo, phải tất yếu đem cái này ác ma giết người bắt đến. Dễ đạt phẫn nộ tiếng hô hoán vang lên, nhưng là bọn hắn thật có thể bắt đến A Ngốc à? Đáp án đương nhiên là phủ định. A Ngốc ra để la gian phòng, gió đêm mang tới trận trận ý lạnh làm đầu góc của hắn thanh tỉnh rất nhiều. Lẩm bẩm, nha đầu, mối thù của ngươi ta đã thay ngươi báo một nửa, ta hiện tại liền đi thu lấy kia hai cái dung túng để la kia cầm thú người tính mệnh. Hắn cũng không biết đá vân mẫu tổng đốc để nhĩ hảo tư đang làm gì địa phương, bay cao tại không trung hắn phát hiện, toàn bộ phủ tổng đốc bên trong khắp nơi đều che kín quan binh, hắn mặc trên người màu đen cự linh rắn giáp. Tại đêm xe hiểm hộ dưới, những này đuổi bắt cũng không có phát hiện tung tích của hắn. A Ngốc bay cao mà lên, bay thẳng nhập 100m không trung, hướng phía dưới nhìn xuống. Hắn biết, chỉ cần quan binh tụ tập nhiều nhất địa phương, tất lại chính là tổng đốc chỗ. Quả nhiên, khi ánh mắt của hắn lưu chuyển đến phủ tổng đốc chỗ sâu một mảnh đất trống lúc phát hiện mục tiêu của mình. Một thân hoa phục đệ nhĩ hảo tư đang cùng thê tử của mình đứng tại viện tử bên trong, không ngừng quát lớn, chỉ huy quan binh. Từ hắn khí độ bên trên, A Ngốc dễ dàng phân biệt ra được đây chính là trưởng quản đá vân mẫu một tỉnh tổng đốc đại nhân. Cười lạnh một tiếng, A Ngốc cũng không có lao xuống đi. Hai tay của hắn một sai, một thanh dùng ngân xe sinh sinh biến đấu khí ngưng kết mà thành tiêu thương ra hiện trong tay hắn. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện ngân xe quang mang gây nên phía dưới bọn quan binh chú ý, bọn hắn vừa định cẩn thận nhìn xem đó là vật gì, lại phát hiện kia ngân xe quang mang đống nhiên sáng rõ, tựa như kia chớp gái mại giống mà hạ. Ngân quang tại sắp tiếp cận phủ tổng đốc thời điểm đột nhiên chia hai đạo, mang theo vô cùng cường đại bành trướng năng lượng, thẳng đến tổng đốc Đề Nhĩ Hảo Tư cùng hắn phu nhân. Đề Nhĩ Hảo Tư là võ tướng xuất thân, công lực hùng hậu, đột nhiên xuất hiện áp lực lập tức để trong lòng của hắn giật mình, vô ý thức ngẩng đầu, hắn nhìn thấy là Tử Thần mỉm cười. Vội vàng thôi động ra hộ thể đấu khí như là cái hũ rơi xuống đất địa vỡ vụn, ngân xe quang mang chuẩn xác địa từ hắn vị trí trái tim đông thấu mà qua. Đề Nhĩ Hảo Tư chỉ cảm thấy hung trước mắt lạnh, sinh mệnh lực của mình nhanh chóng trôi qua, hắn kia phúc hậu thân thể ầm vang ngã xuống đất tại tính mạng hắn sắp lúc kết thúc, một lần cuối cùng nhìn thấy là đồng thời ngã xuống đất thê tử. Tại Đề Nhĩ Hảo Tư cùng hắn phu nhân bên thai đồng thời vang lên một thanh âm, dung túng cháu trai làm ác, chết chưa hết tội. Mũi tên như châu chấu phá không mà lên, tích lũy SHE không trung áng ốc. Nhưng là, áng ốc kia màu đen thân ảnh lại đột nhiên biến mất. Ngay cả tiếp theo dùng hai lần ca bên trong kỳ chi nguyện di chuyển tức thời, áng ốc đi tới nha đầu phòng men bên ngoài. Đến cái này bên trong siêu tầm quan binh chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, liền đã toàn bộ bị áng ốc sinh sinh biến đấu khí phong bế kinh mạch té xịu trên đất. Phủ tổng đốc phát sinh lớn như vậy, tiểu hoàn trong phòng tự nhiên nghe tới, nhưng nàng cũng không có ra ngoài. Lúc này, bởi vì Đề Phu Nhã chết, thể xác và tinh thần của nàng hoàn toàn lâm vào trong bi thống, đã sớm bất chấp những thứ khác. A Ngốc đột nhiên xuất hiện thân ảnh dọa nàng nhảy một cái, nghe được A Ngốc trên thân mùi máu tươi, tiểu hoàn toàn thân run lên, lẩm bẩm, ngươi đây là. A Ngốc đỏ bừng đôi mắt đã biến trở về màu đen, thản nhiên nói, nha đầu thủ ta đã báo, đã nàng đợi ngươi như tỉ muội, ngươi cũng theo ta đi, ta sẽ vì ngươi an bài. Nói xong, không cùng tiểu hoàn phản kháng, phi thân lên, một tay cơ lấy dùng chăn mền bao vây lấy nha đầu thi thể, tay kia đem tiểu hoàn kẹp ở dưới nách, tại tiểu hoàn tiếng kinh hô bên trong, lách mình ra gian phòng, cứ như vậy mang theo hai người bay cao mà lên. Vì không cho đá vân mẫu hành tỉnh đám binh sĩ cơ hội công kích, A Ngốc đem thể nội sinh sinh chân khí thôi động đến cực hạn, toàn thân mang theo một đạo ngân xe đuôi lửa, như đạn pháo xông vào không trung. Dâng lên ngân quang bị các binh sĩ phát hiện, nhưng là, kia xe chống chân mang phi hành phải thực tế quá nhanh, các binh sĩ thép tiến căn bản là không cách nào đuổi kịp kia hư vô mở mịt thân ảnh, qua trong giây lát ngân xe thân ảnh đã biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt, bọn hắn cũng chỉ có thể hư không thả ra mấy mũi tên, không làm gì được. Dễ đặt ngồi xổm ở chết đi Để Nhĩ Hảo Tư bên cạnh, toàn thân có chút run rẩy, tên sát thủ này thực lực mạnh, hắn căn bản không dám tưởng tượng. Tổng đốc chết rồi, đường đường một tỉnh tổng đốc đại nhân vậy mà chết rồi, Dễ Đạt lúc này trong lòng tràn ngập các loại phức tạp cảm xúc. Nhưng là, hắn biết, bây giờ không phải là hoảng loạn thời điểm, quát to, người tới. Vâng, tướng quân đại nhân. Trung quanh mang theo đổi phế cùng sợ hai đám binh sĩ cung kính trả lời. Dễ Đạt trong mắt hàn quang điện tiệm, trầm giọng nói, từ giờ trở đi, phong tỏa toàn bộ phủ tổng đốc, không có ta tướng lệnh, bất kỳ người nào không cho phép gia nhập. Đồng thời, giữ nghiêm tổng đốc đại nhân gặp chuyện tin tức, như thấu lộ ra nửa điểm phong thanh, để các ngươi tất cả đều đầu người rơi xuống đất. Cần tuân tướng quân chi lệnh. Nghe lấy thủ hạ nhóm kính cẩn thanh âm, Dễ Đạt thở sâu, bình phục nội tâm gái mại dầm đảng. Tổng đốc bị giết đây là nhiều đại sự a. Tin tức này nhất định không thể truyền dương lên đá vân mẫu hành tỉnh bình dân trong hai, nếu không, tất nhiên sẽ khiến Hiên Nhiên đại bà tạo thành hành tỉnh sao loạn. Hiện tại hết thể đều chỉ có thể chờ đợi phía trên định đoạn. Ai, nhìn vừa rồi sát thủ kia thân thủ, chỉ sợ thật chỉ có Thiên Kim Đế quốc đệ nhất cao thủ Phương Bắc Kiếm Thánh lão nhân gia ông ta có nắm chắc tất thắng, dạng này sát thủ, mình hay là không nên tùy tiện đắc tội tốt. Người dù sao cũng là có si tâm, hắn cũng không ngoại lệ, dù sao sinh mệnh là giàu sang nhất. A Ngốc mang theo nha đầu thi thể cùng tiểu hoàn cực nhanh hướng Vân Mẫu Thành bên ngoài bay đi, thẳng đến nhìn không thấy Vân Mẫu Thành cao lớn tường thành, hắn mới rơi xuống, rơi vào một mảnh xanh um tươi tốt trong rừng rậm. Tiểu hoàn vừa rồi tại không trung đã hôn mê, dù sao, đối một người bình thường đến nói, từ mặt đất bay lên đâm kích thực tế quá lớn, lại thêm bởi vì nha đầu chết mà sinh ra mãnh liệt bi thống, cùng A Ngốc tốc độ kinh người tình huống dưới, đập vào mặt lạnh thấu xương trong gió lạnh hôn mê bất tỉnh. A Ngốc đem tiểu hoàn cùng nha đầu để dưới đất, nhẹ nhàng thở dài, đem nha đầu nửa người trên tính cả chăn mền cùng một chỗ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng đuốt nàng có chút khô khan mái tóc, không khỏi có chút gì. Nhớ tới trước đó tiểu hoàn lời nói, nước mắt dì rào mà xuống, trải qua một đêm giết chóc, trong lòng của hắn bi thương đã phát ra rất nhiều. Nhưng là, nha đầu cứ như vậy chết rồi, trong lòng của hắn đối gặp lại chờ mong cũng theo đó phá diệt. Nha đầu, ngươi chịu khổ. Đều tại ta không có tới sớm một chút tìm ngươi, mới có thể để ngươi chết đi. Nha đầu, ngươi mở to mắt nhìn xem ngươi A Ngốc cả ca a. Ngươi không phải rất nhớ ta a? Ta bây giờ đang ở bên cạnh ngươi, tỉnh, ta nhất định sẽ ngươi làm vợ. Nha đầu, đáng thương nha đầu a. A Ngốc nằm ở trên người nàng lên tiếng khóc giống, bởi vì cùng Huyền Nguyệt ở giữa sinh ra hiểu lầm cùng nha đầu cái chết, đại ca tâm đau đến phảng phất liền muốn tan vỡ như. Toàn thân không ngừng mà có rút. Một đêm tinh thần cực độ khẩn trương lại thêm trước đây không lâu không ngừng tiêu hao, dù cho lấy hắn cường hãn bao nhiêu cũng không kiên trì nổi. Phun ra một ngụm tâm huyết, cứ như vậy ôm nha đầu thi thể té xịu trên đất, toàn thân không ngừng địa cảm xúc. Nếu như đổi lại người bình thường, bỗng nhiên lọt vào biến cố lớn như vậy, rất có thể sẽ tinh thần sụp đổ. Nhưng A Ngốc tinh thần lực phi thường cường đại, tại thời khắc nguy cấp nhất lựa chọn hôn mê, dùng cái này để trốn tránh sụp đổ nguy cơ. Ánh nắng lần nữa phủ chiếu đại địa, ánh sáng chói mắt tuyến cùng trên thân thể dần dần chuyển đến ấm áp để tiểu hoàn từ bất tỉnh mi bên trong dần dần tỉnh táo lại. Quân mình thân thể rung động run một cái, tiểu hoàn từ từ mở mắt. Trải qua nửa đêm nghỉ ngơi, nàng tinh thần khá hơn một chút, nhưng bởi vì bị đêm lưu chỗ thấm, toàn thân có chút cứng đờ. Theo thanh tỉnh thần trí, tiểu hoàn hồi tưởng lại đêm qua phát sinh hết thảy, không khỏi bốn phía nhìn lại. Phát hiện tại bên cạnh mình cách đó không xa, A Ngốc chính ôm nha đầu thi thể nằm tại kia bên trong không nhúc nhích. Tiểu hoàn trong lòng giật mình, vội vàng chạy đến bên cạnh bọn họ. Nha đầu thi thể đã kinh biến đến mức băng lãnh cứng đờ, thanh màu trắng khuôn mặt nhìn qua là tiểu tụy như vậy, nhìn xem cùng mình tình như tỷ muội tiểu thư lại không còn tỉnh lại, tiểu hoàn buồn tùy tâm một, không tự chủ được khóc lên, có ánh nước mắt không ngừng mà rơi xuống tại A Ngốc cùng nha đầu trên thân. Tại tiểu hoàn kia lạnh buốt nước mắt đâm kích dưới, A Ngốc dần dần từ bất tỉnh mi bên trong tỉnh lại, kinh mạch trong cơ thể một trận có đau. Hán thư sinh cùng, mình nguyên bản xuân sẻ kinh mạch lại có nhiều chỗ tích tụ, thể nội sinh sinh thật tức cũng không được như vậy thông thuận. Tiểu hoàn tiếng khóc bên hai bên trong vang lên, A Ngốc nắm thật chặt trong ngực nha đầu thi thể chậm rãi ngồi dậy. Tiểu hoàn nhìn xem A Ngốc một thân màu đen lân giáp, không khỏi có chút sợ hãi, hướng về sau rụt rụt thân thể, lẩm bẩm: "Tiên sinh, ngài, ngài tỉnh." A Ngốc cẩn thận đem nha đầu đặt nằm dưới đất trên mặt, hướng tiểu hoàn nói: "Đừng gọi ta tiên sinh, gọi ta A Ngốc. Nếu như ngươi nguyện ý, cũng lấy gọi ta A Ngốc đại ca." Không có cùng tiểu hoàn trả lời, hắn quay người nha đầu, hít sâu một cái cây cối bên trong nhẹ nhàng khoan khoái không khí, thậm chí tựa hồ thành tỉnh rất nhiều. Hắn tối hôm qua đã thút thít phải không có nước mắt, những cái kia phát tiết cũng không thể yếu bớt nội tâm của hắn bị thương, lẩm bẩm: "Nha đầu, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, hại ngươi người A Ngốc ca đều thay ngươi giết, A Ngốc ca vĩnh viễn sẽ không để ngươi rời đi bên cạnh ta. Ta sẽ giống mang theo như băng mang theo ngươi, vĩnh viễn bồi bạn ngươi, để ngươi nhìn ta, cảm thụ được ta nhiệt độ, có lẽ khi ta lo liệu xong toàn bộ lo lắng sự tình, liền sẽ tùy các ngươi mà đi, vĩnh viễn cùng các ngươi cùng một chỗ." Tràn ngập ở trong thiên địa hỏa nguyên tố a, xin ban cho ta thiêu đốt lực lượng, bằng vào ta tên này, mượn nhự chi lực, xuất hiện hỏa diễm nóng rực. Bừng bừng hỏa diễm xuất hiện tại A Ngốc trên tay, ngọn lửa nhan xe từ thành chuyển lam, lại từ lam chuyển tử. A Ngốc hai tay vung lên, màu trắng sinh sinh chân khí thấu thể mà ra, đem nha đầu thân thể mềm mại bao vây lại, tại ý niệm khống chế bên trong chậm rãi đem thân thể mềm mại của nàng nâng lên, tại kia màu trắng quang mang bọc vào phiêu phù ở giữa không trung. A Ngốc si ngốc nhìn xem nha đầu trôi nổi mà lên thân thể mềm mại, ôn nhu nói: "Đi nha đầu, đi thiên quốc. Nguyện linh hồn của ngươi có thể có được vĩnh sinh, chúng ta tới thế nhất định có thể lại gặp nhau." Lòng bàn tay màu tím hỏa diễm từ từ bay ra, rơi vào nha trên đầu người. Tử viêm nhiệt độ kỳ cao, hỏa diễm quang mang cơ hồ nháy mắt bao khỏa nha đầu thân thể mềm mại. Tiểu hoàn giật nảy mình, vọt tới A Ngốc bên cạnh, bắt lấy y phục của hắn nghẹn ngào thủ: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" "Không, không muốn a." "Tiểu thư." Tiểu hoàn không ngừng mà la lên, dùng sức kéo túm lấy A Ngốc thân thể, ý đồ để kia màu tím hỏa diễm dừng lại, thế nhưng là, lấy nàng hơi tiểu nhân lực lượng, làm sao có thể chấn động A Ngốc đâu. A Ngốc lạnh nhạt nói: "Ta muốn để nha đầu vĩnh viễn mãi mãi cũng cùng ở bên cạnh ta." Trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, sinh sinh trong đấu khí thế lửa đống nhiên tăng lớn, nha đầu thân thể mềm mại tại màu trắng quang mang bao khỏa bên trong bỏ đi không một dấu vết, trong khoảnh khắc biến thành một đống cho tàn, không để ý tới một bên tiểu hoàn kêu khóc, A Ngốc khống chế sinh sinh chân khí chậm rãi bên trong thu, tại màu trắng quang mang tạo thành trong kết giới, cho cốt dần dần ngưng kết, liền như lúc trước băng như thế, ngưng kết thành nắm đấm lớn tiểu nhân một đoạn. A Ngốc đem nha đầu cho cốt đoàn nắm trong tay, lạnh lùng chừng tiểu hoàn một chút, nói: "Không nên quấy rầy ta." Nói, người nhẹ nhàng mà lên, rơi vào một cây tráng kiện trên những cây, cẩn thận ngưng thần trong tay cho cốt, A Ngốc con mắt lần nữa ướt át. Nha đầu, kia giờ đợi mềm yếu nữ hài nhi, cái kia cùng mình cùng ăn một khối bánh bao khô nữ hài nhi, cái kia muốn trở thành mình vị hôn thê nữ hài nhi, cái kia trong lòng mình cái thứ nhất so màn thầu trọng yếu nữ hài nhi đã biến thành cái này một đoàn cho cốt. A Ngốc nâng tay phải lên, huyền hóa ra một thanh ngân xe tiểu đao, hồi tưởng đến trước kia đủ loại, hồi tưởng đến nha đầu lúc sắp chết đú đoán mà hối hận ánh mắt, ngân xe mũi nhọn nhẹ nhàng địa bắt đầu chuyển động, mũi nhọn không ngừng mà A Ngốc linh hoạt giữa năm ngón tay nhảy lên, tại kia như là quỷ phụ thần công điêu khắc bên trong, hắn tâm hoàn toàn đắm chìm trong đối nha đầu trong hồi ức. Tiểu hoàn dưới tàng cây lăng lăng nhìn xem A Ngốc, trong lòng một mảnh trống rỗng, để phù nhã có thể nói là nàng duy nhất ký thác, hiện tại cái này ký thác hoàn toàn biến mất, nàng cảm giác mình phảng phất đã mất đi hết thảy, thế gian hết thảy đối với mình cũng không tiếp tục trọng yếu. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892, 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 164. A bên trong cố sự chương 164, A bên trong cố sự bóng đen lóe lên, A Ngốc rơi vào tiểu hoàn bên cạnh, hai tay của hắn trân trọng địa bưng lấy nha đầu ảnh chân dung đưa về phía tiểu hoàn. Si Ngốc nói: "Ngươi nhìn, nha đầu có phải là lại xuống tới, nhất định đúng vậy, nàng mãi mãi cũng sẽ không chết." Tiểu hoàn sững sờ, hướng A Ngốc trong tay màu xám trắng cho cốt nhìn lại, kia sinh động như thật khuôn mặt chính là nha đầu a. Tiểu hoàn đến bây giờ mới hiểu được đại ca vừa rồi muốn làm gì, buồn kêu một tiếng: "Tiểu thư." Nước mắt lần nữa không bị khống chế chảy xuôi mà xuống, nàng cung A Ngốc cứ như vậy đứng bình tĩnh đứng ở đó bên trong, bốn con mắt vững vàng nhìn chăm chú kia sinh động như thật ảnh chân dung, bi thương bầu không khí quay trùng quanh tại bọn hắn không ngừng mà lên cao lấy, Dương Dậm phảng phất cũng cảm giác được trong bọn họ tâm đau xót, tại gió nhẹ quét dưới run lẩy bẩy. Thật lâu, A Ngốc thở dài một tiếng, trân trọng đem nha đầu ảnh chân dung thu hồi trong ngực, thản nhiên nói: "Đừng khóc tiểu hoàn, chúng ta đi." Tiểu hoàn nghẹn ngào gật gật đầu, lẩm bẩm: A Ngốc đại ca, chúng ta hiện tại muốn đi đâu bên trong?" A Ngốc nói: "Ta dẫn ngươi đi một cái bình tĩnh địa phương, tại kia bên trong ngươi hẳn là có thể vượt qua cuộc sống yên tĩnh, kia cũng hẳn là nha đầu hy vọng." Nói xong, kẹp lên tiểu hoàn thân thể mềm mại, phi thân lên, phân rõ một chút phương hướng, hướng phía tây nam phi hành mà đi. Hắn mục đích địa chính là A bên trong hiện đang ở bình tĩnh thôn nhỏ, đá vân mẫu hành tỉnh khoảng cách phương tây kiếm thánh A bên trong chỗ A khắc thôn cũng không tính xa xôi, trải qua một ngày phi hành, A Ngốc mang theo tiểu hoàn xuyên qua Thiên Kim Đế quốc cùng Tắc Bực liên bang đường danh giới, lại dùng thời gian một ngày vượt qua Thiên Cương núi, đi tới Hoa Thịnh Đế quốc Quang Minh hành tỉnh cảnh nội. Hai ngày trôi qua, tiểu hoàn trong lòng bi thương đã giảm bớt rất nhiều. cũng dần dần quen thuộc bị A Ngốc mang theo phi hành cảm giác. Mỗi khi nàng nhớ tới nha đầu thời điểm, liền sẽ hướng A Ngốc muốn tới nha đầu ảnh chân dung nhìn xem, nhớ lại trước kia cùng nha đầu cùng một chỗ tình cảnh. Tại đại ca sinh sinh đấu khí bảo hộ dưới, chạm mặt tới gió lạnh đã không thể xâm nhập tiểu hoàn thân thể. Có chút mông lung mà nhìn xem dưới chân không ngừng cực nhanh cảnh vật, tiểu hoàn thì thào nói, A Ngốc đại ca, ngươi vì cái gì có thể bay đâu? A Ngốc nhìn tiểu hoàn một chút, trải qua hai ngày nữa đi đường, trong cơ thể hắn tích tụ kinh mạch đã khơi thông một chút, tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến hắn trước tiến vào tốc độ. Hắn lúc này cũng xác thực không có tâm tư triệt để điều tức, nghe tới tiểu hoàn cha hỏi nhàn nhạt hồi đáp, đây là võ kỹ một loại hình thức. Tiểu hoàn đối võ kỹ có thể nói là nhất khiếu bất thông, nói sang chuyện khác, ngươi muốn mang ta đi cái kia bên trong, về sau ta đều sẽ cùng theo ngươi a. A Ngốc lắc lắc, nói, ta là một cái bất tử người, ngươi đi theo ta chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, ta sẽ đem ngươi an bài tại một cái bình tĩnh địa phương. Tại kia bên trong, ngươi tài năng không thụ đến bất cứ thương tổn gì, cũng coi là ta hướng nha đầu có cái bàn giao. Tiểu hoàn nhìn xem A Ngốc kia rất phổ thông dung mạo, thấp giọng nói, nếu như tiểu thư còn tại tốt biết bao nhiêu. Tiểu hoàn nguyện ý hầu hạ các ngươi cả một đời. Trải qua hai ngày nữa ở chung, tiểu hoàn phát hiện, cái này A Ngốc đại ca mặc dù trên mặt lạnh như băng, nhưng là một cái trí tình trí nghĩa người. Mà lại hắn đối đề phù nhã tình cảm tựa hồ rất sâu rất sâu, đề phù nhã chết, đối với hắn tạo thành đả kích rất lớn. A Ngốc thân thể khẽ run, trầm thấp nói, nha đầu tại, nàng mãi mãi cũng tại. Tại lòng ta bên trong, nàng vẫn là cái kia thiện lương nhu nhược nha đầu, ta sẽ vĩnh viễn đưa nàng mang theo trên người. Quang ám sông đã ở trong tầm mắt, A Khát thôn nhỏ vẫn như cũng là bình tĩnh như vậy, trồng trọt người đang không ngừng bận rộn. A Ngốc mang theo tiểu hoàn rơi vào A Khát thôn cách đó không xa một cái tiểu sân đất bên trên, thản nhiên nói, tiểu hoàn, ngươi nguyện ý tại cái kia thôn nhỏ trải qua cuộc sống yên tĩnh à? Tại kia bên trong, sẽ không có người ước hiếp ngươi, sẽ không có người xem thường ngươi, có, nhóm chỉ là thuần phát các thôn dân. Tiểu hoàn nhìn về phía trước cái kia bị ruộng đồng vờn quanh thôn nhỏ, trong mắt lộ ra một chút hy vọng chi sắc, nhẹ gật đầu, nói, ta nguyện ý. Tiểu thư khi còn sống cũng đã nói, nếu như có thể có một cái bình tĩnh địa phương để nàng vượt qua ngày tháng bình an, nàng liền thỏa mãn. Tiểu hoàn cũng là ý tưởng giống nhau, cuộc sống yên tĩnh mới là ta hy vọng nhất. Thế nhưng là, người nơi này sẽ tiếp nhận ta à? A Ngốc nhìn tiểu hoàn một chút, thở dài một tiếng, nói, nha đầu cùng ta ý nghĩ đồng dạng, nếu như nàng còn sống, chúng ta liền có thể tại cái này bên trong vượt qua cuộc sống yên tĩnh. Đi, chúng ta quá khứ, tại kia bên trong có một vị ta biết tiền bối, hắn sẽ chiếu cố ngươi. A Ngốc mang theo tiểu hoàn chậm rãi đi hướng A Khắc thôn, vừa tới cửa thôn, hắn liếc mắt liền thấy A bên trong đại nhi tử, hắn đang giúp mấy cái thôn dân khuân đồ đâu. Tại ánh nắng chiếu xạ bên trên, hắn thuần phát trên mặt hiện lên mấy giọt mồ hôi, nhưng A Ngốc nhìn ra được, mặc dù trên thân thể có chút mệt nhọc, nhưng trên tinh thần hắn là phi thường vui vẻ. Hạ Sản. A Ngốc bình thản hô hoán A bên trong đại nhi tử danh tự. Nghe tới A Ngốc kêu gọi, Hạ Sản mặc dù lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu hướng A Ngốc phương hướng xem ra, sửng sốt một chút, lập tức phân biệt ra A Ngốc thân phận, ngạc nhiên nói, "À, ngươi không phải A Ngốc a? Đến nhìn chúng ta a. Thật sự là quá tốt, lão ba nếu là biết ngươi đến, nhất định sẽ thật cao hứng." A Ngốc nhìn xem Hạ Sản chất phát nụ cười thật hà, trong lòng không khỏi ấm áp, hướng Tiểu Hoàn ngước nói, "Đến, Tiểu Hoàn, ta giới thiệu cho ngươi một chút." Tiểu Hoàn có chút xấu hổ đi đến A Ngốc bên cạnh, cúi đầu không dám cùng Hạ Sản sáng rực ánh mắt đối mặt. Tiểu Hoàn mặc dù không tính là rất xinh đẹp, cũng là thanh tú. Không thế nào thấy qua việc đợi Hạ Sản lập tức cũng có chút lúng túng, lẩm bẩm hướng A Ngốc nói, "A Ngốc đại ca, vị này giống như không phải lần trước cái kia lạnh như băng cô nương." A Ngốc nhẹ gật đầu, nói, "Nàng gọi Tiểu Hoàn, là ta một người bạn muội muội. Nàng vận mệnh rất thê thảm, ta nghĩ nhờ phụ thân ngươi chiếu cố nàng đâu." Hạ Sản gãi gãi đầu, nói, "Chiếu cố nàng? Hẳn là có thể, lão ba, lão mụ đều thật là tốt khách. Đi, ta dẫn ngươi đi thấy phụ thân, hắn gần nhất không biết vì cái gì rất thích đi ngủ, suốt ngày tự giam mình ở phòng bên trong không ra, lão mụ thường mắng hắn lười biếng đâu. Bất quá ba ba vất vả cả một đời, hiện tại niên kỷ cũng không tiểu, ngược lại là cũng nên nghỉ ngơi một chút. Những cái kia việc nhà nông có huynh đệ chúng ta, hoàn toàn đủ." A Ngốc trong lòng hơi động, hắn hiểu được, A bên trong nhất định là tại vì sau 3 tháng tư đại kiếm thánh so tài làm chuẩn bị, trên mặt toát ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nói, "Hạ Sản ngươi thật là một cái hiếu tử a." Hạ Sản mang theo A Ngốc cùng Tiểu Hoàn đi tới nhà mình, vừa vào cửa, hắn liền la lớn, "La ba, A Ngốc đến, A Ngốc đại ca!" Hắn đến, A Ngốc trong lòng giật mình, đuổi đội vàng kéo Hạ Sản nói, "Đừng tê, không nên quấy rầy A bên trong đại thúc nghỉ ngơi. Võ giả đả tọa là cần an tĩnh, nếu không rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma." Hắn sợ Hạ Sản kinh động A bên trong tu luyện. "Không sao." A bên trong thanh âm từ trong phòng truyền đến, mang theo nở nụ cười từ trong nhà đi ra. Lần nữa nhìn thấy A bên trong, A Ngốc đấy lòng sinh ra một loại không hiểu cảm giác thân thiết, tiến lên mấy bước, cung kính nói, "A bên trong đại thúc." A bên trong nhìn từ trên xuống dưới A Ngốc, trong mắt lộ ra một vẻ lo âu thần sắc. Nói, "A Ngốc, ngươi làm sao có công phu tới?" "Đi, vào nhà nói." "Hạ Sản, ngươi đi làm việc, ban đêm đến ngươi bên trong Đức đại thúc nhà mượn chút rượu đến, ta tốt khoản đãi ngươi A Ngốc đại ca." "A, biết." Hạ Sản đáp ứng một tiếng, lại liếc mắt nhìn Tiểu Hoàn, quay đầu đi. A Ngốc cùng Tiểu Hoàn đi tới A bên trong gian phòng bên trong, A Ngốc nói, "A bên trong đại thúc, ta lúc này đến là có chuyện muốn cầu ngài. Vị cô nương này là ta một vị bằng hữu muội muội, ta vị bằng hữu kia bất hạnh gặp nạn, ta muốn để nàng tại ngài cái này bên trong qua chút cuộc sống yên tĩnh. Nàng chỉ là một vị phổ thông cô nương, sẽ không cho ngài mang đến phiền phức." A bên trong trên dưới dò xét Tiểu Hoàn, mỉm cười nói, "Ta cái này bên trong còn có địa phương, vậy liền để nàng ở lại." Tiểu Hoàn hướng A bên trong thi lễ, khéo léo nói, "Tạ ơn ngài đại thúc, tiểu hoàng cái gì việc nhà đều sẽ làm, ngài còn có thể dạy ta làm việc nhà đông, ta sẽ không ở ngài cái này bên trong ở chùa. A bên trong cười ha ha một tiếng, nói, ừm, tốt nhu thuận tiểu cô nương A. Xem ra A ngốc thật không phải là gây phiền toái cho ta. Đi, ta cho ngươi tìm cái gian phòng đi. Nói xong, cùng A ngốc cùng một chỗ, mang theo tiểu hoàng đi tới lần trước Diệt Phượng ở lại gian phòng, ta cái này bên trong đơn sơ một chút, thích hợp ở thiếu cái gì lời nói cứ nói với ta. Ta kêu bản đường có thể muốn ban đêm mới có thể trở về, nàng một mực ngóng nhìn nghĩ có cái nữa như đâu, lúc này nhưng tâm nguyện. Nàng nhất định sẽ rất thích ngươi, ngươi liền yên tâm ở ta nơi này bên trong ở lại. Từ A bên trong trên thân, tiểu hoàng cảm thấy nhà ấm áp, vành mắt đỏ lên, nghẹn ngào nói, tạ ơn ngài đại thuốc, tiểu hoàng nhất định sẽ rất ngoan. A bên trong gật đầu nói, ngươi cùng A ngốc đi đường cũng vất vả, nghỉ ngơi trước, A ngốc, ngươi đi theo ta, ta có lời muốn nói với ngươi. A ngốc sững sờ, nhẹ gật đầu, hướng tiểu hoàng nói, địa ngươi liền nghỉ ngơi trước. Nói xong, cùng A bên trong cùng một chỗ về gian phòng của hắn. Đóng cửa phòng, A bên trong trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, đột nhiên một trường hướng A ngốc trước ngực đánh tới, A ngốc trong lòng vi kinh, nhưng hắn cũng không có né tránh, bởi vì hắn biết, A ngốc là sẽ không hại hắn. A bên trong bàn tay khô gầy mang theo thanh sắc quang mang đặt tại A ngốc trên lồng ngực, nội kinh ngậm mà không nôn, A ngốc cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ ấm áp năng lượng từ ngực chảy vào, nhanh chóng tại trong kinh mạch của mình vờn quanh một vòng lại lần nữa thu hồi A bên trong thể nội. A bên trong nhíu mày, có chút trách cứ nói, ngươi cái này là thế nào làm, thể nội kinh mạch vì gì hỗn loạn như thế, có phải là gặp được cao thủ? Có thể đem ngươi đả thương cao thủ cũng không thấy nhiều a. A ngốc cười khổ lắc đầu, nói, đại thúc, ta không sao, thể nội tổn thương xem như chính ta làm. Gần nhất tâm tình không tốt lắm, tiểu hoàn mãi mãi đối ta rất trọng yếu, thế nhưng là, nàng lại chết rồi, ai, vì cái gì cùng với ta bằng hữu đều sẽ từng cái rời đi nhân thế đâu. Chẳng lẽ, ta thật là một cái bất tường người a? A bên trong nhìn một chút A ngốc, nói, không nói trước những thứ này. Ngươi nhất định phải nhanh đem kinh mạch trong cơ thể chân khí sắp xếp như ý, nếu không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Tới. Nói xong, hắn kéo một phát A ngốc người nhẹ nhàng lên giường. Hiện tại A ngốc kỳ thật không có tu luyện tâm tư, nhưng lại không tốt tà đạo A bên trong hảo ý, đành phải khoanh chân ngồi vào hắn đối diện. A bên trong rỗi ra song trưởng, nói, cùng ta đối trưởng ta giúp ngươi một đêm. Cảm nhận được A bên trong đối với mình quan tâm, A ngốc trong lòng nóng lên, giơ bàn tay lên cùng A bên trong bốn trưởng đụng vào nhau. A bên trong trầm giọng nói, ôm không về một, ý thủ lan điển, bài trừ tạp niệm. Hai cỗ ôn nhoãn nhi mênh mông khí lưu từ A bên trong trong lòng bàn tay chảy vào A ngốc thể nội, đang cuộn trào mà nóng rực năng lượng tác dụng dưới, A ngốc toàn thân kinh mạch dần dần sinh động. Hắn thở sâu, đem ý niệm chìm vào trong đan điền, phối hợp với sẽ A bên trong chân khí bắt đầu khơi thông kinh mạch trong cơ thể. A bên trong thanh liên đấu khí thuộc về trung tính đấu khí, đặc điểm là công chính bình thản, hạo nhiên bao la, làm dẫn đạo sinh sinh chân khí cực là thích hợp. A ngốc bản thân công lực đã vượt qua A bên trong, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, khống chế thể nội kim thân đem tích tụ kinh mạch cùng hỗn loạn nội tức dần dần sắp xếp như ý, một lát sau, liền tiến vào trạng thái nhập định. Thanh, bạch lưỡng sắc quang mang bao vây lấy A ngốc cùng A bên trong thân thể, tại đương thời hai đại kiếm thánh cấp bậc cao thủ liên hợp tác dụng dưới, những cái kia tích tụ kinh mạch rất nhanh liền bị khơi thông, A ngốc chân khí trong cơ thể cũng dần dần khôi phục bình thường quỹ tích vận hành. Sau 2 giờ, hai người chậm rãi thu công, gần như đồng thời mở hai mắt ra. A bên trong trong mắt lộ ra lấy thần sắc kinh ngạc, nghi hoặc nói, tiểu tử, ngươi thân công phu này đến cùng là thế nào luyện? Làm sao mới không đến một năm, liền đã so sánh với vẻ cường đại nhiều như vậy? Nghe A bên trong lời nói, A ngốc không khỏi hồi tưởng lại lúc trước Thiên Cương kiếm thánh cho mình chuyển công lúc đối với mình ôm lấy tha thiết hy vọng. Than nhẹ một tiếng, nói, thật xin lỗi đại thúc, đây là chúng ta Thiên Cương kiếm phái bí mật, ta không thể nói cho ngài. Có lẽ, đợi đến bốn đại kiếm thánh so tại thời điểm, ngài có thể được đến đáp án. A bên trong cười khổ nói, ta hiện tại cũng có hiếp mắt không muốn đi. Ngay cả Thiên Cương kiếm thánh lão gia hỏa này đồ tôn đều còn mạnh hơn ta, ta đi không phải mất mặt xấu hổ A hải tử, trong cơ thể ngươi tích tụ kinh mạch tựa hồ cùng bản thân cảm xúc có quan hệ. Những ngày này, ngươi nhất định nhận đả kích rất lớn. Là không phải là bởi vì cho ngươi vậy thúc thúc chuyện báo thủ. Sát thủ công sẽ như thế nào rồi? A ngốc trong mắt tối sầm lại, nói, không riêng gì vì chuyện báo thủ, còn có cái khác. Lập tức, hắn đem chính mình lúc trước rời đi thôn nhỏ lấy sau đó phát sinh hết thể hướng A bên trong giảng thuật một lần, một mực giảng đến nha đầu như thế nào bỏ mình. Mình lại như thế nào giết chết Đá Vân Mẫu hành tỉnh tổng đốc vợ chồng cùng Đề La sự tình nói một lần. Trong đó chỉ là giấu giếm mình cùng Nguyệt Nguyệt phát sinh hiệu lầm kia một đoạn. Nghe xong A ngốc tự thuật, phương Tây kiếm thánh A bên trong trầm mặc. Cảm thụ được A ngốc nội tâm mãnh liệt bi ý, hắn không khỏi đối trước mặt cái này chất phát thiếu niên sinh ra một loại không hiểu tình cảm, thở dài một tiếng, nói, hài tử, không nghĩ tới ngươi tao ngộ vậy mà như thế long đong. Ta lão, nếu như chuyện giống vậy xảy ra ở trên người ta, chỉ sợ ta đã sớm sụp đổ. Nhìn ra được, ngươi bây giờ tâm thần đã cách bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ không xa, ngươi nhất định phải kiên trì lên, gắng gượng qua đoạn này tâm linh giá thấp, khi đó, tiền đồ của ngươi đem bất khả hạn lượng. Nếu như có gì cần trợ giúp địa phương, ngươi có thể mở miệng, ta sẽ hết sức trợ giúp ngươi. A, đúng. Người giết Phương Bắc kiếm thánh kỳ danh bí bóc, cốt đột lao ra hỏa kia thế nhưng là bao che khuyết điểm nổi danh, chỉ sợ sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ, ngươi phải cẩn thận một chút. Lao ra hỏa kia lửa hiểm khí rất lợi hại, là một loại phi thường bá đạo đấu khí, so lên hỏa hệ ma pháp đến còn cường hắn hơn, năm đó địch tư muốn thu thập hắn cũng cần phí một công phu đâu. A ngốc hừ lạnh một tiếng, hơi giận nói, chính hắn giáo đồ vô phương, vẫn còn muốn tìm ta phiền phức à. Ta mới không sợ hắn. A bên trong mỉm cười, nói, lấy ngươi bây giờ công lực, xác thực có thể cùng cốt đột đọ sức, bất quá vẫn là cẩn thận một chút tốt, dù sao đắc tội một cái kiếm thánh cũng không là một chuyện tốt ta. Bất quá, cốt đột kia ký danh đệ tử vậy mà làm nhục bằng hữu của ngươi xác thực đáng chết, cùng nhìn thấy cốt đột về sau, ta giúp ngươi đi nói tốt cho người, hắn hẳn là sẽ cho ta mấy phần mặt mũi, lại thêm đi từ, cốt đột cũng bắt ngươi không có biện pháp gì. Đúng, lần trước ngươi nói đen thế lực ngầm thế nào rồi? Hiện theo giáo đình cùng bọn hắn ai thắng ai thua? A ngốc thở dài, nói, còn không có thắng bại, giáo đình một mực tại phân tán nhân thủ tìm kiếm lấy đen thế lực ngầm tung tích, nhưng đến hiện tại ngay cả một điểm manh mối đều không có, hoàn toàn ở vào trạng thái bị động. A bên trong nhẹ gật đầu, nói, nếu như đen thế lực ngầm quá hung hăng ngang ngược lời nói, ta nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Dù sao, nhân loại muốn trên đại lục này sinh tồn tiếp, nhất định phải đem đen thế lực ngầm triệt để diệt trừ. A ngốc ngươi muốn đi giúp giáo đình a? A ngốc sững sờ, nhấc lên giáo đình, hắn liền không tự chủ được nhớ tới Huyền Nguyệt, bởi vì nha đầu chết, hai ngày này hắn cơ hồ quên đi đối Huyền Nguyệt cảm giác cái nấy, cái này máy động nhưng nhớ tới, toàn thân không khỏi khẽ run lên, im lặng nói, giáo đình cao thủ nhiều như vậy, cũng không cần đến ta đi hỗ trợ. A bên trong nói, lời nói không phải nói như vậy. Giáo đình cao thủ gáy nhiều, nhưng có thể đạt tới ngươi như bây giờ đẳng cấp, ta nhìn trừ giáo hoàng bên ngoài, người khác còn làm không được. Hai tử, không muốn tự coi nhẹ mình, khi đại lục gặp được thời điểm nguy hiểm, ngươi hẳn là vì nhân loại làm điểm cống hiến. Ngươi không nên quên các ngươi Thiên Cương kiếm phái kia duy trì chính nghĩa tôn chỉ, địch tư đến lúc đó nhất định sẽ mang dẫn các ngươi toàn phái trợ giúp giáo đình cùng đen thế lực ngầm đối kháng. Nghe A bên trong lời nói, A ngốc trong đầu một thanh, đúng a. Ta sao có thể bởi vì nhi nữ tư tình đưa chính nghĩa mà không để ý đâu, đen thế lực ngầm nếu như triệt để xâm nhập đại lục, vậy sẽ mang đến bao lớn tai nạn trên không a. Kia tuyệt không phải mình muốn nhìn đến, càng không phải là sư tổ muốn nhìn đến. Ngay cả A bên trong đều nguyện ý từ bỏ mình cuộc sống yên tĩnh vì đại lục ra một phần lực, mình thân thụ sư tổ trọng thác, làm sao có thể trốn tránh đâu. Kiên định gật gật đầu, A ngốc nói, ngài yên tâm một khi có khởi sự đến, ta tuyệt đối sẽ không lùi bước. A bên trong vui mừng gật gật đầu, nói, cùng đại lục bình tĩnh trở lại, chúng ta nếu là còn sống, ngươi cũng đến ta nơi này ở lại. Chúng ta có thể mỗi ngày luận bàn võ kỹ, từ từ ngày đó đánh với ngươi một trận về sau, tay của ta thế nhưng là ngứa rất na. A ngốc mỉm cười, nói, tùy thời xin lợi. Nếu như ngài nguyện ý, chúng ta bây giờ liền có thể đánh một trận. A bên trong lắc đầu, nói, hiện tại. Được rồi, thân thể của ngươi còn không có dưỡng tốt, ta cũng không muốn để địch tư nói ta khi dễ đổ tôn của hắn nha. Huống chi ta gần nhất nghiên cứu ra mấy chiêu tuyệt học, còn muốn cùng bốn đại kiếm thánh so tại thời điểm mời địch tư nhấm nháp đâu. Hiện tại cần phải bảo mật. Ân, thời gian đã không còn sớm, chúng ta ra ngoài, ta kia bản đường cũng mau trở lại. Cơ tối phi thường phong phú, ăn đều là A bên trong bọn hắn bình thường nghỉ lễ mới có thể ăn được đồ vật. A bên trong thê tử vẫn như cũ tốt như vậy khách, nhất là biết tiểu hoàn sẽ lưu lại cùng bọn hắn cùng một chỗ sinh hoạt về sau, càng là dị thường hưng phấn, nhất định phải nhận tiểu hoàn khi con gái nuôi không thể. Một mực ở vào trong bi thương tiểu hoàn, tại A bên trong một nhà nhiệt tình dưới, gương mặt thanh tú bên trên nhiều vẻ tươi cười, cũng nhiều một chia hoa hồng luận. Nhìn xem tiểu hoàn đã dần dần dung nhập A bên trong một nhà, A ngốc cũng yên lòng. Đêm khuya, những người khác đã nằm ngủ, A ngốc cùng A bên trong đứng trong sân, nhìn xem tinh la mật bố bầu trời. A bên trong nói, A ngốc, ngươi bây giờ chuẩn bị đi cái kia bên trong. A ngốc sững sờ, lắc đầu, nói, ta cũng không biết, thiên hạ chi lớn, lại tựa hồ như không có ta đất dung thân. A bên trong mỉm cười, nói, sao có thể nói như vậy đâu? Chí ít Tiên Cương kiếm phái là nhà của ngươi a. Nếu như ngươi không muốn trở về, cũng có thể ở ta nơi này bên trong ở lại. Một mực đợi đến bốn đại kiếm thánh so tài kỳ hạn, chúng ta cùng đi Thiên Cương kiếm phái. A ngốc buồn bã nói, không được, ta không nghĩ để ta bi thương ảnh hưởng đến các ngươi. Hiện tại ta còn không thích hợp A khắc thôn bình tĩnh sinh hoạt. A bên trong lạnh nhạt nói, hai tử, trong lòng ngươi bi thương chỉ có chính ngươi có thể đi hóa giải. Người chết đã chết rồi, người sống còn muốn kế tiếp theo sống sót. Kỳ thật ngươi phải suy nghĩ kỹ, chết đi người kỳ thật chỉ bất quá đi một cái thế giới khác mà thôi, linh hồn của bọn hắn là sẽ không biến mất. Liên như ngươi cái kia gọi nha đầu bằng hữu, nàng tại chúng ta trên thế giới này nhận hết khó khăn, nhưng khi linh hồn của nàng đến một cái thế giới khác lúc, nói không chừng liền có thể vượt qua hạnh phúc sinh hoạt, những cái kia cũng không phải là ngươi cần muốn lo lắng, trong cõi u minh tự có thiên ý ta kể cho ngươi cái tiểu cố sự. Lúc trước, có một cái phu ông, hắn phi thường keo kiệt, không những đối với người khác keo kiệt, đối với mình cũng keo kiệt, không nợ ăn không nợ xuyên, hận không thể đem mỗi cái đồng tệ đều vắt ra dầu tới. Rốt cục, khi hắn sống đến 70 tuổi thời điểm, biến thành trên thế giới người giàu có nhất. Nhưng là khi đó thân thể của hắn cũng đã bởi vì lâu dài dinh dưỡng không đủ triệt để suy bại, hắn dùng tất cả tiền vì chính mình kiến tạo một cái cự đại dưới mặt đất mộ thất, ở bên trong chờ chết, cảm thấy lúc này mình là hạnh phúc nhất. Nhưng là khi thần trí của hắn mông lung thời điểm, trước kia làm đủ loại không ngừng tại trong đầu hiện lên, hắn đột nhiên nghĩ rõ ràng hết thảy, tài phú là sống không mang đến chết không mang theo, mình góp nhặt số tiền này mình căn bản là không hưởng thụ được. Nhưng là hắn tỉnh ngộ phải đã muộn, tại hối hận bên trong, hắn chết rồi, mà hắn dùng sử dụng tài phú quy trình ra xa hoa mộ thất, cuối cùng cũng thành kẻ trộm mộ nhạc viên. Nghe xong A bên trong cố sự này, A ngốc trong lòng hơi động, tựa hồ nghĩ rõ ràng cái gì, nhưng lại nói không rõ ràng, lẩm bẩm, A bên trong đại thúc, ý của ngài là? A bên trong không có trả lời hắn, thanh âm vẫn như cũ bình thản, một thanh niên, hắn từ nhỏ đã nghịch ngợm gây sự, để cha mẹ của hắn thao nát âm. Hắn là nhà bên trong nhỏ nhất hải tử, khi hắn 18 tuổi thời điểm, phụ mẫu đều đã gần qua lục tuần. Có một ngày, hắn ở lại làng đột nhiên bộc phát ổ dịch, cướp đi năm nào bước phụ mẫu sinh mệnh. Phụ mẫu chết rồi, thanh niên mới đến bọn hắn đối với mình là trọng yếu như vậy. không ngừng mà tại thân thể bọn họ bên cạnh kêu khóc, cam kết hết thảy, nhưng là, coi như hắn lại thế nào làm, cũng vô dụng. Cha mẹ của hắn đã chết rồi. Sự thực là không thể thay đổi. Đúng lúc này, một cái niên kỷ rất lớn lao người tới bên cạnh hắn, hỏi hắn, ngươi bây giờ đối bọn hắn nói những này còn hữu dụng à? Thanh niên hồi đáp, ta hy vọng phụ mẫu linh hồn có thể ở thiên quốc nghỉ ngơi. Lão nhân chẳng thèm ngó tới mà nói, linh hồn của bọn hắn căn bản nghe không được ngươi, tại bọn hắn khi còn sống ngươi không trân quý, bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Hết thảy đều chỉ phí lời mà thôi. Thanh niên được hiểu, hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Nhìn xem lão nhân hỏi, vậy ta bây giờ nên làm gì? Lão nhân chỉ nói 6 cái chữ, liền phiêu nhiên mà đi. Thanh niên nghe xong cái này 6 cái chữ sau minh bạch hết thảy, từ đây, tại làng bên trong trở thành một người hữu dụng, bất luận ai có khó khăn, hắn đều sẽ giúp đỡ, đối mỗi người đều là tốt như vậy. Qua 5 năm sau, lão nhân kia xuất hiện lần nữa, nói cho thanh niên, nói hắn đã thông qua khảo nghiệm, mang theo hắn rời đi một cái thôn nhỏ, đến một tòa núi lớn đem mình một thân tuyệt thế võ kỹ dốc túi mà truyền thụ. Quay người nhìn về phía A Ngốc, A bên trong mắt lóe ra một tia lệ quang, thở dài nói, người thanh niên này chính là ta, mà lão nhân kia chính là ân sư của ta. Là ân sư tại ta bi thống nhất thời điểm tỉnh ta, thành tựu ta hôm nay. Nghe A bên trong cố sự, A Ngốc toàn thân hơi có chút run rẩy, lẩm bẩm hỏi, đại thúc, ngài sư phó lúc ấy đối với ngài nói 6 cái chữ là cái gì? A bên trong thở sâu, ngắm nhìn bầu trời, nói, đi, ngươi đi, hy vọng ta có thể như năm đó lão sư điểm tỉnh ta như thế điểm tỉnh ngươi. Lão sư lúc ấy nói với ta 6 cái chữ là, chân quý người sống. Nói xong, thanh quang lóe lên, A bên trong thân ảnh biến mất. Đứng trong sân, A Ngốc trong lòng dâng lên các loại phức tạp tình cảm, lẩm bẩm, chân quý người sống. Chân quý người sống. Mặc dù hắn còn không có thể hoàn toàn lý giải ý tứ của những lời này, nhưng ở A bên trong dưới, trong lòng như hồ đã không phải là khó như vậy qua. Quay đầu nhìn thoáng qua A bên trong gian phòng, thu âm thành tuyến, tạ ơn ngài, A bên trong đại thuốc, tiểu hoàn liền xin nhờ ngài. Nói xong câu đó, A Ngốc thôi động lên đã cơ bản khôi phục sinh chân khí, phiêu nhiên như khởi, hướng về một phương hướng bay đi. Cảm nhận được A Ngốc biến mất khí tức, A bên trong xuất hiện lần nữa trong sân, già nuôi trên khuôn mặt toát ra một tia nụ cười nhàn nhạt, hai tử, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể minh bạch. Bên hai phong thanh không ngừng kích động, A Ngốc từ đầu đến cuối tại lẩm bẩm A bên trong nói với mình 6 cái chữ, màu trắng quang mang bao khỏa bên trong, thân thể của hắn tựa như lưu tinh phi tốc mất đi. A Ngốc cũng không có tận lực địa truy cầu tốc độ, phương tây kiếm thánh A bên trong hai cái cố sự không ngừng tại trong đầu hắn vang vọng, không biết qua thời gian, cảnh vật trước mắt đột nhiên biến đổi, hắn không tự chủ được ngừng lại. Ở trước mặt hắn là một cái thành phố khổng lồ, tường thành cao có 30m trở lên, hoàn toàn là từ cự thạch tu tập mà thành, trước thành có một đầu bề rộng chừng 20m sông hộ thành, kết nối hai bên bờ cầu treo thu hồi, trong đêm tối, lộ ra bình tĩnh như vậy. Tại tường thành chính giữa rộng lớn trên cửa thành phương, treo thật cao lấy một con thạch biển, trên có ba người thần thánh giáo đỉnh văn tự viết thành chữ lớn thành Quang Minh. Thành Quang Minh, ta đến thành Quang Minh a. A bên trong thôn cách thành Quang Minh không xa, trong bất chi bất giác A Ngốc đã đi tới đến Quang Minh hành tỉnh thủ phủ. Nhìn xem cái này quen thuộc tường thành, A Ngốc không khỏi nghĩ lên đại lục ma pháp sư công hội hội trưởng thẻ bên trong, thành Quang Minh chủ áo nhĩ nhiều tư, cùng ban đầu ở cái này bên trong kinh lịch hết thảy, chính là tại trong tòa thành này, mình thu phục cốt lòng, hiện tại nhớ tới, lúc trước những cái kia đến ám tập ma pháp sư công hội người, hẳn là thuộc về đen thế lực ngầm. Như là đã đến cái này bên trong, liền vào thành đi xem một chút. Đại ca thúc dục sinh chân khí bay cao mà lên, tựa tiến vào Vân Mẫu thành như thế bay vào thành nội. Mặc dù ngoài thành rất yên tĩnh, nhưng dù sao vừa mới vào đêm không lâu, thành Quang Minh trên đường phố còn rất náo nhiệt, A Ngốc hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ lặng lặng, suy nghĩ thật kỹ A bên trong lời nói, thế là, hắn tìm một gian lữ điếm ở lại, căn dặn lữ điếm người phục vụ không nên quấy rầy mình về sau, liền vào phòng. Lữ điếm gian phòng phi thường sạch sẽ, khoanh chân ngồi ở trên giường, A Ngốc đem băng cùng nha đầu ảnh chân dung lấy ra, thả ở trước mặt mình, nhìn xem băng, lại nhìn xem nha đầu. Lẩm bẩm, các ngươi có thể nói cho ta hiện tại phải nên làm như thế nào a? Băng, nha đầu, linh hồn của các ngươi bây giờ tại một cái thế giới khác bên trong là không tượng a bên trong đại thúc nói vui vẻ như vậy đâu. Nhất định đúng vậy, các ngươi trên đại lục thụ nhiều như vậy khổ, coi như thiên thần lại tàn nhẫn, cũng sẽ không nhẫn tâm để các ngươi lại thống khổ nữa. Mối thù của các ngươi, ta đã đều báo. Linh hồn ngươi có thể an tâm địa tại giới kia sinh tồn tiếp. Tại nhàn nhạt trong đau thương, A Ngốc hai mắt nhắm lại, tiến vào đả tọa trạng thái. Hắn phải nhanh một chút đem công lực của mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, bởi vì hắn biết, chỉ có tại mình bảo trì trạng thái tốt nhất thời điểm, thần trí mới là nhất thanh tỉnh. Khi đó, có lẽ mình liền có thể nghĩ thông suốt hết thảy. Kim thân tại A Ngốc thôi động dưới phát sáng lên, từ khi lúc trước cùng Tịch Văn bọn hắn cùng nhau tu luyện tiến vào sinh biến đệ thất trọng cảnh giới đến nay, A Ngốc vẫn luôn không có hảo hảo tu luyện qua. Lúc này, tận lực thôi động lên thể nội sinh chân khí, lập tức cảm giác được, trong cơ thể mình vậy mà là như vậy vắng vẻ, nguyên bản thể lòng sinh chân khí càng thêm áp xúc, làm trong cơ thể mình trở lại càng nhiều không gian. Trong lòng vui mừng, A Ngốc biết, loại tình huống này chứng minh, công lực của mình lại có tăng lên. Chỉ cần đem thể nội thể lỏng sinh chân khí bổ đủ, mình liền có thể đạt tới lúc trước sư tổ Thiên Cương kiếm thánh cảnh giới. Vừa nghĩ, A Ngốc bắt đầu thúc dục như sóng biển vận hành chân khí bắt đầu. Bởi vì sinh chân khí đã kinh biến đến mức cực kỳ áp xúc, cho nên bổ sung bắt đầu một cách lạ kỳ chậm, mỗi một cái theo điểm, áp xúc chân khí chỉ có thể gia tăng cực ít một điểm, nhưng A Ngốc cũng không nóng nảy, hắn lúc này muốn nhất chính là tìm tới một cái tâm linh ký thác. Tu luyện vừa vận tác thành cho hắn tâm nguyện. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app. đồ nạt cho cồn bờ ở, đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, rộp hay sọ điệp tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc truyện, chương 165. Nháy mắt minh ngộ chương 165, nháy mắt minh ngộ tại vô ưu không cầu cảnh giới bên trong, A Ngốc sinh sinh chân khí không ngừng mà tiến bộ, đã biến thành ám kim xe thể lỏng năng lượng theo hắn vận hành, cái này đến cái khác chu thiên không ngừng mà tăng lên. Tại sinh sinh chân khí thể tích không ngừng tăng nhiều tình huống dưới, đại ca phát hiện, mình kim thân vậy mà cũng xuất hiện biến hóa, nguyên bản trên thân thể, vậy mà thêm ra một chút tinh mịn đường vân, tựa hồ toàn thân mặc vào một kiện áo giáp, nó vốn có năng lượng không ngừng mà gia tăng. Thời gian không ngừng mà trôi qua, ngay cả A Ngốc cũng không rõ ràng tự mình tu luyện bao nhiêu cái chu thiên. Thể nội sinh sinh chân khí rốt cục tăng đầy, kim thân hoàn toàn biến thành ám kim xe, kia mênh mông năng lượng hô trì yu ra. Thở sâu, A Ngốc chậm rãi mở hai mắt ra, mọi thứ trong phòng tựa hồ cũng thay đổi, liền như lúc trước sư tổ Thiên Cương kiếm thánh vì chính mình chuyển công sau tình hình đồng dạng, gian phòng bên trong mỗi một chỗ đều tràn ngập lộng lẫy xe màu, hết thảy đều như vậy rõ ràng, A Ngốc thậm chí có thể tùy tiện phân biệt ra được trên mặt bản vân gô đường cong. Chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đại ca thân thể đã phiêu rơi trên mặt đất, hắn kinh ngạc phát hiện, tại ra mình mặt ngoài vậy mà lưu chuyển lên một tầng nhàn nhạt kim xe qua mang. Dùng tay sờ mo phía dưới, làn da tựa hồ so trước kia cứng cỏi rất nhiều. Liên như kim thân mặc vào một tầng áo giáp như thế, mình cũng nhiều một tầng phòng ngự. Từ trình độ bền bỉ bên trên nhìn, da của mình lại nhưng đã không so trên thân cự linh rắn rắc kém. Hai tay quét qua, một đầu ngân xe vầng sáng phiêu nhiên mà ra, kia ngân xe quang mang so với mình vừa mới đạt tới đệ lục biến cảnh giới lúc càng thêm óng ánh. Năng lượng hoàn toàn nội luận, từ mặt ngoài, vậy mà không cảm giác được nó mạnh bao nhiêu uy lực. Không chỉ có như thế, A Ngốc kinh ngạc phát hiện, nguyên bản sự bá đạo của mình khí thế vậy mà cũng biến mất. Vậy mà hoàn toàn cùng một người bình thường như. Hắn không biết là, trải qua lần tu luyện này, hắn rốt cục siêu việt Thiên Cương kiếm thánh, tiến vào võ kỹ đỉnh phong, trở lại nguyên trạng cảnh giới. Trải qua tu luyện về sau, A Ngốc cảm giác được mình nguyên bản rối loạn cảm xúc đã bình tĩnh trở lại. Hết thảy xung quanh, phản phất đều nguồn gốc từ trí lý như. Lồng ngực chỗ thứ nhị kim thân càng thêm thấp ít đi một chút, không đến cao hai tấc thân thể, quang mang ảm đạm rất nhiều. A Ngốc tin tưởng, chỉ cần mình có thể đem thứ nhị kim thân hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng, liền nhất định có thể đạt tới Thiên Cương kiếm thánh nói tới sinh sinh biến cảnh giới tối cao. Gãi gãi đầu, A Ngốc thì thào nói, cũng không biết là lúc nào, đi ra xem một chút. Lần tu luyện này, sợ sợ không chỉ một ngày một đêm. Thu Liễm phát ra tại bên ngoài cơ thể vàng nhạt xe qua mang, hắn đẩy cửa ra khỏi phòng, đối diện vừa vặn đụng phải một tên xí người. Xí người nhìn thấy A Ngốc lập tức lưu lộ ra một vẻ kinh ngạc chi xe, mấy bước đi đến A Ngốc trước người, nói: "Tiên sinh, ngài có thể ra đến. Từ khi ngài ở tiến đến về sau, cho tới bây giờ đều không có đi ra men, chúng ta còn tưởng rằng ngài làm sao nữa nha, mấy lần ý đồ từ bên ngoài mở men, nhưng bên trong tựa hồ có đồ vật gì đỉnh lấy, liền là không vào được." A Ngốc biết, hắn sở dĩ không cách nào tiến vào, tất nhiên là bởi vì chính mình chân khí trong phòng tăng đầy, hình thành kết giới đem cả phòng toàn bộ đều phong chết rồi. Ấy này nói: "Thật thật xin lỗi, ta là một cái tu luyện võ kỹ võ sĩ, mấy ngày nay một mực trong tu luyện, cho nên đem phòng men chắn chết rồi. Xin hỏi, ta đến mấy ngày rồi?" Xí người nghi ngờ mà nhìn xem A Ngốc, nói: "Dạng này a, ngài đã tới 7, 8 ngày. Đi quầy hàng trang một chút liền biết." "Đúng, ngài muốn lại ở xuống dưới, cần kết một chút tiền thuê nhà." A Ngốc nhẹ gật đầu, "Cảm ơn xí người." Hướng lữ điếm quầy hàng đi đến. Căn này lữ điếm quy mô không là rất lớn, nhưng đại đường lại rất có đặc điểm. Trung quanh đều là thông thấu pha lê, khiến người có thể nhìn thấy bên ngoài trên đường phố hình ảnh. Ban ngày lúc, tia sáng cực kỳ sung túc. A Ngốc dạo chơi đi đến trước quầy, hòa thuốc vào nước vụ người bên trong viên nói: "Ngươi tốt, ta là 3 số 6 gian phòng khách nhân, đem ta chướng trước kết một chút." Nở vờ phục vụ viên nhìn A Ngốc một chút, lấy ra ghi chép sổ sách lật ra trà tìm ra được. Thừa dịp nàng tra tìm công phu, A Ngốc bốn phía nhìn lại, xuyên thấu qua thông thấu pha lê, ngoài khách sạn trên đường cái tụ lại nhóm lớn dân chúng hấp dẫn ánh mắt của hắn, không khỏi hướng phục vụ viên hỏi: "Bên ngoài làm sao nhiều người như vậy, chẳng lẽ thành bên trong xảy ra đại sự gì à?" Phục vụ viên một bên đảo sổ sách, vừa nói: "Không phải thành bên trong có đại sự xảy ra, là toàn bộ đại lục có đại sự xảy ra." A Ngốc trong lòng giật mình, nghĩ thầm, chẳng lẽ là đen thế lực ngầm lại ra làm ác rồi sao? Vội vàng nói: "Xảy ra đại sự gì?" Phục vụ viên hơi không kiên nhẫn địa đạo: "Bên ngoài có báo cáo, mọi người không đều đang nhìn a? Ngươi đi ra xem một chút liền biết." "A, tìm được, tiền thuê nhà của ngươi tổng cộng là 14 cái kim tệ 5 cái ngân tệ." A Ngốc đem tiền thuê nhà giao, bước nhanh đi ra lữ điếm. Hiện tại tựa hồ là giữa trưa, mặt trời cao cao địa treo ở chính giữa bầu trời, thẳng SHE ánh nắng cho người ta mang đến ấm áp cùng thoải mái dễ chịu. Trên đường cái dòng người nhốn nháo rộn ràng không ngừng. Tại lữ điếm trước cửa cách đó không xa, tụ tập có mấy trăm tên bình dân, không biết là đang nhìn cái gì. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, A Ngốc dạo chơi hướng đám người đi đến. Vừa tiếp cận đám người liền nghe tới ồn ào tiếng nghị luận. Thật không nghĩ tới a, giáo đình lại có còn trẻ như vậy hồng y giáo chủ, hôn lễ của hắn nhất định sẽ phi thường long trọng. Đáng tiếc thân phận ta thấp, muốn không nhất định đi giáo đình Thần Sơn thưởng thức một chút. Đúng vậy a, ta cũng muốn đi xem nhìn đâu. Có lẽ tại Thần Sơn còn có thể nhìn thấy giáo hoàng bệ hạ đâu. Nếu như có thể bái kiến giáo hoàng bệ hạ, ta như vậy sinh ô. Nghe tới cái này bên trong, A Ngốc trong lòng khẽ run lên, hồng y giáo chủ kết hôn, sẽ là vị nào hồng y giáo chủ đâu? Bọn hắn không phải số tuổi đều đã rất lớn rồi sao? Chính là Huyền Dạ tế tự, cũng đã thành hôn nhiều năm. Trong lòng ẩn ẩn cảm giác được một tia không ổn, hắn không kịp chờ đợi xâm nhập đến trong đám người, mặc dù hắn cũng không biết Huyền Nguyệt đã thăng làm giáo đình đại diện Hồng Y Tế Tự, nhưng đột nhiên nghe tới hôn lễ hai chữ, hắn vừa mới tâm bình tĩnh kịch liệt nhảy lên. Người chung quanh bị hắn sinh sinh đấu khí chen lấn ngã trái ngã phải. Tại một trận tiếng mắng chửi bên trong, A Ngốc cực nhanh đi tới đám người tận cùng bên trong nhất. Kia là một mặt sạch sẽ tường đá. Phía trên một chương đỏ xe giấy, trên giấy chữ vàng rõ ràng dùng thần thánh giáo đình ngữ viết mấy hàng đơn giản văn tự. Khi A Ngốc nhìn thấy những văn tự này thời điểm, hắn ngây người. Hoàn toàn địa ngây người. Một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh men, thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, trong mắt tràn ngập mị mang chi xe. Kia trên giấy đỏ viết là: chữ dụ rộng rãi thần chi tín đồ, giáo đình định vào thần thánh lịch 998 năm ngày 1 tháng 11, cử hành đại diện Hồng Y Tế Tự Huyền Nguyệt cùng Quang Minh Thẩm Phán Giả Bình Vua long trọng hôn lễ. Hai người bọn họ đều là tiên thần trung thành nhất tín đồ, nhìn ngày 1 tháng 11 ngày ấy, tất cả tín đồ cao tụng cầu thần chú phù hộ bọn hắn, nguyện bọn hắn có thể bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Để tin phụng thiên thần sự nghiệp, chấp hành trời ý chỉ của thần làm ra càng nhiều. Bốn tên Hồng Y Tế Tự theo giáo đình bên trong địa vị gần với giáo hoàng, bọn hắn mỗi một người đều là giáo đình cường đại biểu tượng. Làm thường ngày quản lý giáo đình sự vật lãnh đạo chủ yếu người, bọn hắn tại các tín đồ trong lòng địa vị cũng không so giáo hoàng kém bao nhiêu. Một tên Hồng Y Tế Tự kết hôn là lớn cỡ nào sự tình a? Tại đại lục ở bên trên, xác thực có thể nói là khắp trốn mừng vui. Tất nhiên sẽ tuyên bố thông cáo thông chi tất cả tín đồ. Năm đó Huyền Dạ cùng Na Cắt kết hôn thời điểm, bao quát các vực liên bang các đại chủng tộc ở bên trong, đại lục mỗi một cái trọng yếu thế lực đều phái người tiến về giáo đình thần sơn chúc mừng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có bốn nước lớn thủ lĩnh có thể nhìn thấy giáo hoàng cùng người mới. Lần này Huyền Nguyệt muốn cùng Bích Vũ kết hôn, mặc dù giáo hoàng cực lực phản đối, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào dao động Huyền Nguyệt quyết tâm. Làm giáo đình đại diện Hồng Y Tế Tự, nàng sở được đến đãi ngộ tuyệt sẽ không so với lúc trước cha mẹ mình kém. Huống chi nàng là giáo hoàng tôn nữ, coi như giáo hoàng lại không nguyện ý, cũng không thể để mình duy nhất tôn nữ thụ ủy khuất. Cuối cùng tại mang tu mấy vị cao cấp tế tự khuyên bảo, rốt cục tán thành cái này hôn sự, lấy giáo đình danh nghĩa dán ra bảng cáo thị chiếu cáo thiên hạ. Đại diện Hồng Y Tế Tự Huyền Nguyệt, đại diện Hồng Y Tế Tự Huyền Nguyệt. Nguyệt, nàng đã là Hồng Y Tế Tự rồi sao? Nàng thật muốn kết hôn rồi. Ngày 1 tháng 11, đúng a? Ta rời đi tinh linh rừng rậm thời điểm, giống như chính là năm ngoái tháng 11, đã một năm, Nguyệt thật phải lập gia đình, Nguyệt, ngươi thật phải lập gia đình rồi sao? Ngươi là nghiêm túc, ta một năm không có đi tìm ngươi, ngươi đã quên đi ta a? Nguyệt. A Ngốc đứng tại chỗ không ngừng mà lẩm bẩm. Hắn bộ dáng lập tức gây nên chung quanh các bình dân chú ý, một chút mới vừa rồi bị hắn đụng ngã các bình dân lập tức xông tới. Tiểu tử, ngươi không có mắt a? Chen cái gì chen? Một cao lớn tráng hán nổi giận đùng đùng từ phía sau đẩy A Ngốc một đêm. A Ngốc cho dù ở không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống dưới, thể nội sinh sinh chân khí cũng có bản thân phòng ngự năng lực, màu trắng quang mang lóe lên, tráng hán kêu thảm một tiếng, lập tức bị chấn động đến bay ra ngoài, thủ đoạn đã chắc cớp. May mắn A Ngốc cũng không có thương tổn người ý tứ, nếu không, riêng là tín đồ cường khí hộ thân phản chấn, cũng đủ để muốn hắn tính mệnh. Nhìn thấy A Ngốc trên thân phát ra dị dạng, chung quanh các bình dân cũng không dám lại tiến lên. A Ngốc phảng phất cũng không biết chung quanh có rất nhiều người vây quanh mình, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, toàn thân tốc tốc phát run, mặc dù hắn sớm liền biết được nếu như mình trong một năm không đi giáo đình, Huyền Nguyệt liền sẽ lấy chồng sự tình, nhưng khi hắn hiện tại thật đạt được Huyền Nguyệt muốn tại thần thánh lịch 998 năm tháng 11 gả cho Bích Vũ tin tức chính xác lúc, trong lòng lập tức dâng lên vô tận đau xót, trong lòng đối Huyền Nguyệt tưởng niệm đã đạt tới cực điểm. Không, A Ngốc ngửa giống. To lớn âm thanh lang lấy hắn làm trung tâm, liền như thiên lôi giao hoành súng kích bo đồng dạng, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Trung quanh các bình dân tại kia to lớn âm thanh lang bên trong ngã ngã lui lại, hai bên kiến trúc tại âm thanh lang chấn giang dưới run lẩy bẩy. Ngay tại các bình dân liền sắp không kiên trì được nữa, sắp sụp đổ thời điểm, thanh âm đột nhiên biến mất, thân ảnh lóe lên. Trên tường bảng cáo thị biến mất, là A Ngốc một đem bóc rơi bảng cáo thị, hắn lấy tốc độ nhanh nhất liền xông ra ngoài, trong lòng mãnh liệt thống khổ không ngừng thôn phệ lấy tâm linh của hắn. Mấy cái lát mình, A Ngốc đã trở lại lữ điếm trong phòng của mình. Bộ nhau địa giường bên trên, hắn siết thật chặt trong tay giấy đỏ. Nguyệt Nguyệt liền phải lập gia đình, mình nên làm cái gì? Nên làm cái gì? Nếu như bây giờ đi tìm Nguyệt Nguyệt, nàng sẽ tha thứ mình, một lần nữa trở lại bên cạnh mình à? Không, nhất định sẽ không. Nàng như là đã đáp ứng gả cho Bình Vũ, liền tất nhiên cùng hắn là có tình cảm. Ta làm sao có thể chia rẽ bọn hắn đâu? Nguyệt Nguyệt, ta, ngươi nói cho ta, nên làm cái gì a? Ta thật không nghĩ mất đi ngươi. Thế nhưng là, ta lại không có mặt đối ngươi giúp khí, Nguyệt Nguyệt ta. A Ngốc thống khổ nhắm hai mắt lại, hắn tâm cùng thân thể đều đang không ngừng co rút lấy. Đột nhiên, phương Tây kiếm thánh A bên trong thân ảnh ở trong đầu hắn hiện lên, chân quý người sống. Sáu cái chữ như thiểm điện rõ ràng ra hiện ở trong đầu hắn. A Ngốc chấn động toàn thân, đột nhiên từ giường bên trên ngồi dậy, chân quý người sống, ta muốn chân quý người sống. Băng chết rồi, nha đầu chết rồi, thế nhưng là, ta yêu nhất Nguyệt Nguyệt còn sống a. Nguyệt Nguyệt là ưa thích ta, là thật tâm thích ta, bất luận nói thế nào, nàng đối tình cảm của ta nhất định phải so với bất đua sâu. Ta không thể lại để cho nàng bê, ta muốn chân quý nàng, chân quý cùng với nàng cơ hội. Đúng, ta không thể lại trốn tránh, ta muốn chân quý Nguyệt Nguyệt, ta muốn cùng Nguyệt Nguyệt cùng một chỗ. Ngay tại A Ngốc trong lòng vạn phân thống khổ thời khắc, hắn đột nhiên minh ngộ, triệt để minh bạch A bên trong nói cho hắn kia sáu cái chữ hàm nghĩa chân chính. Thi thào nói, Nguyệt Nguyệt, ta muốn cùng với ngươi, bất luận ngươi là có hay không còn trách ta, bất luận ngươi bây giờ như thế nào, ta đều muốn cùng với ngươi. Ngươi là của ta. Ta sẽ không đem ngươi tặng cho người khác, ngươi là của ta. Trong tay giấy đỏ tại hắn cường đại sinh sinh chân khí dưới hóa thành từng mảnh hồ điệp. Tại không trung phiêu tán, A Ngốc từ giường bên trên nhảy xuống tới, đôi mắt trung lưu lộ ra trước nay chưa từng có kiên định thần quang. muốn cùng Huyền Nguyệt cùng một chỗ suy nghĩ tràn ngập hắn toàn bộ não hải. Lấy thần long chi huyết làm dẫn, mở ra thời không lớn men. Một bộ lam xe hoa lệ võ sĩ trang từ thần long chi huyết bên trong từ từ bay ra, rơi vào trên tay hắn. Nhẹ nhàng nuốt kia nhẹ nhàng mềm mại vai bóc, A Ngốc trong mắt lưu lộ ra một vẻ ôn nhu. Cái này là lúc trước Huyền Nguyệt hóa trang thành Huyền Thiên lúc cho hắn mua, hắn còn rõ ràng địa nhớ được. Huyền Nguyệt nói bộ này lam xe võ sĩ trang xứng nhất nàng kia lam xe tóc dài, A Ngốc cũ trên người mình quần áo dân dã, đem lam xe võ sĩ trang mặc vào. Vừa người quần áo sân thắc hắn cao lớn tỉnh nổ dáng người, A Ngốc đột nhiên cảm thấy, mình nội tâm tự ti tại thay đổi bộ y phục này về sau tựa hồ biến mất, hiện tại mình đã không lúc trước cái kia bình dân A Ngốc, mà là hoàn toàn có thể xứng với Nguyệt Nguyệt một đời kiếm thánh. Chăm chú địa nắm lấy năm đấm, hắn tự nhủ nói Nguyệt Nguyệt, chờ lấy ta, ta nhất định sẽ không để cho ngươi gả cho người khác, ngươi là tân nương của ta, chỉ có thể là tân nương của ta. Hơi hoạt động một chút thân thể, cảm thụ được lam xe trang phục mềm dai tính, hắn quay người ra gian phòng, nhanh chóng đi tới lúc trước tính tiền quầy hàng. Sau quầy phục vụ viên nhìn thấy rực rỡ hẳn lên A Ngốc không khỏi sửng sốt một chút, mỉm cười nói tiên sinh, ngài thay xong quần áo này nhìn qua thật uy vũ a. Phục vụ viên lời nói gái mại dâm lệ lấy A Ngốc, hắn cười nhạt một tiếng, nói, ta muốn đi tìm thê tử của ta, đương nhiên muốn mặc phải chỉnh tề một chút, xin hỏi, bây giờ cách ngày 1 tháng 11 còn có mấy ngày? Phục vụ viên sững sờ, nói, thế nào, ngài nghĩ đi tham gia Hồng Y giáo chủ đại nhân hôn lễ a? Chỉ sợ không kịp. Ngày mai sẽ là ngày 1 tháng 11. Từ cái này bên trong đến giáo đình Thần Sơn, chỉ sợ muốn 4-5 ngày lộ trình đâu. Nhưng bây giờ đã chỉ còn hơn không đến một ngày, liền xem như bay, chỉ sợ cũng không kịp. Nghe nàng, A Ngốc toàn thân đại chấn, thất thanh nói, cái gì? Ngày mai sẽ là ngày 1 tháng 11 rồi. Đúng a? Mình tại cái này bên trong tu luyện hao phí 8 ngày công phu, sắp thực muốn đi vào tháng 11. Ngày mai Nguyệt Nguyệt liền phải lập gia đình, không thể, không thể. Ta nhất định phải đuổi tới giáo đình Thần Sơn ngăn cản nàng. Nghĩ đến cái này bên trong, A Ngốc lại cũng khó có thể ức chế nóng nảy trong lòng, đầy cõi lòng lấy đối Huyền Nguyệt nồng đậm yêu thương, đột nhiên xông ra lư điếm. Cũng không để ý đám người chung quanh ánh mắt kinh ngạc, cứ như vậy từ thành bên trong phi thân lên, tốc độ cao nhất hướng giáo đỉnh Thần Sơn phương hướng mà đi. Thần Thánh giáo đỉnh, Quang Minh thần điện bên trong, giáo hoàng vừa đi vừa về địa độ bước lấy, ở trước mặt hắn, cung kính đứng con trai mình Huyền Dạ một nhà. Nguyệt Nguyệt, ngày mai sẽ là ngày 1 tháng 11, ngươi thật muốn gả cho Bích Đoá? Gia gia biết ngươi là ưa thích Giang Ngốc, mang tu tế tự tin tức truyền đến chứng minh, hắn ngay tại mặt trời lặn đế quốc bên trong. Chỉ cần ngươi mở miệng, gia gia nhất định cải biến giáo đỉnh toàn bộ thế lực bắt hắn cho ngươi tìm trở về. Nguyệt Nguyệt, ngươi không thể cầm hạnh phúc của mình nói đùa. Huyền Nguyệt mặt mũi bình tĩnh có chút ba động một chút, nhẹ nhàng địa lắc đầu một cái, nói: "Không, gia gia, ta như là đã quyết định gả cho Bích Vua đại ca, liền sẽ không sửa đổi. Ngài không cần khuyên ta nữa, ta biết mình đang làm cái gì. A Ngốc hắn không có chút nào tín nhiệm ta, cũng không chân quý ta, làm sao so ra mà vượt si tình đối ta Bích Vua đại ca đâu? Ta nghĩ, Bích Vua đại ca mới là ta lựa chọn tốt nhất." Giáo hoàng một mực nhìn chăm chú mình tôn nữ, cau mày nói: "Ngươi nói là thật tâm lời nói a? Ta không tin trong thời gian ngắn như vậy ngươi liền có thể đem đúng A Ngốc tình cảm chuyển rời đến Bích Vua trên thân." Huyền Dạ mở miệng, hắn cung kính nói, phụ thân, Nguyệt Nguyệt muốn gả cho ai là chính nàng tự do, không thuận theo nhưng thật ra là cái không sai nhân tuyển. Nguyệt Nguyệt gả cho hắn hẳn là sẽ vượt qua hạnh phúc sinh hoạt, ngài cần gì phải. Hắn một mực liền đối Bích Vua rất có hảo cảm, mặc dù cũng lo lắng cho mình nữ nhi khả năng không phải vội vàng muốn gả cho Bích Vua, nhưng hắn cho rằng, tại kết hợp về sau, Bích Vua nhất định có thể bằng vào mình thâm tình chân chính đạt được mình nữ nhi trái tim. Đối với phản đối của phụ thân, trong lòng của hắn xem thường, ngày mai sẽ phải cử hành hôn lễ, đến đây chúc mừng tân khách cũng đều đến đông đủ, giáo đình bảng cáo thị cũng truyền khắp đại lục. Hiện tại dù cho đổi ý cũng không kịp. Giáo hoàng thở dài một tiếng, tại thời khắc này hắn tựa hồ già đi rất nhiều. Phất phất tay, nói, các ngươi tất cả đi xuống. Ngày mai hôn lễ, ta sẽ vì các ngươi chúc phúc. Nguyệt Nguyệt ngươi bây giờ là giáo đình Hồng Y tế tự, ngày mai hôn lễ sẽ phi thường long trọng, hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút, gia gia hy vọng ngươi có thể trở thành xinh đẹp nhất tân nương. Huyền Nguyệt chấn động toàn thân, nhìn mình tôn kính nhất gia gia, thấp giọng nói, tạ ơn ngài chúc phúc, gia gia, ta nhất định sẽ hạnh phúc. Nói xong, cùng phụ mẫu cùng rời đi Quang Minh thần điện, mang theo nữ nhi về đến trong nhà. Na Cát mỉm cười nói, thời gian trôi qua thật nhanh a. Nguyệt Nguyệt lúc trước ta và cha ngươi cha kết hôn lúc tình cảnh hiện tại còn rõ mồn một trước mắt đâu. Thật không nghĩ tới, nhanh như vậy ta nữ nhi cũng muốn xuất giá. Nói thật, mụ mụ thật không nỡ ngươi a. Nguyệt Nguyệt là nàng duy nhất nữ nhi, cùng Huyền Dạ đồng dạng, đều ký thác trong lòng nàng quá nhiều tình cảm. Nói đến đây bên trong, Na Cát vành mắt không khỏi đỏ lên, nghẹn ngào đem Huyền Nguyệt thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Cảm thụ được ấm áp tình thương của mẹ, Huyền Nguyệt chăm chú địa dán tại mẫu thân mang bên trong, trong lòng tràn ngập ấm áp. Huyền Dạ cười ha ha một tiếng, nói, toa toa. Nguyệt Nguyệt lại không phải đến xa địa phương đi, về sau vẫn là có thể mỗi ngày gặp mặt ta. Nàng thủy chung là chúng ta nữ nhi nha. Na Cát trừng trượng phu của mình một chút, sang giọng, vậy làm sao cùng đâu? Gả cho người, nàng chính là người ta tức ép u, cái gọi là xuất giá toàn phu, làm sao cũng cùng trước kia không giống. Nguyệt Nguyệt kỳ thật chưa đủ lớn, không cần đến quá gấp lấy lui. Đuốt nữ nhi làm xe tóc dài, Na Cát trong lòng một trận run rẩy, trong lòng không bỏ càng thêm mãnh liệt. Huyền Dạ đi đến các nàng mẹ con bên cạnh, đưa các nàng ôm nhập được mình, ôn nhu nói, kỳ thật ta cũng không bỏ được Nguyệt Nguyệt ta. Nhưng hài tử lớn, luôn luôn muốn thành nhà. Đây là tất nhiên kết quả. Nguyệt Nguyệt, buổi tối hôm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai ngươi nhất định có thể trở thành xinh đẹp nhất tân nương. Đại lục ở bên trên, không còn có ai có thể so ra mà vượt ta nữa nhi. Bất mũ kia tiểu tử thật sự là có phúc lớn. Huyền Nguyệt cắn cắn mình hạ miệng xê hồn, túi đầu nói, ba ba, hôn lễ bây giờ chuẩn bị thế nào rồi? Hết thể cũng còn thuận lợi a. Những ngày này nàng vẫn luôn tại tĩnh tu bên trong, cùng với vụ hôn lễ nàng tự nhiên không có mảy may quan tâm, ngày mai sẽ phải kết hôn, mới vô ý thức hỏi. Huyền Dạ gật đầu nói, yên tâm, hết thể thuận lợi. Ngươi thế nhưng là giáo đình bên trong chân quý nhất bà bối, ngươi là giáo hoàng tôn nữ, chính án điện tôn nữ, lại là ta nữ nhi, bản thân càng là đại diện Hồng Y tế tự, riêng này chút danh hiệu, liền làm hôn lễ của ngươi nghị không long trọng đều không được. Huống chi, ba nhà theo giáo đình bên trong cũng là rất có địa vị, ngươi ba thúc thúc thân là phó chính án, rất được bọn thuộc hạ ủng hộ, hôn lễ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ngươi không biết bên vụ kia tiểu tử có bao nhiêu ân cần đâu, chuyện gì đều tự thân đi làm, vì để cho ngươi hài lòng, những ngày này hắn mệt mỏi đều gầy, cũng làm khó đứa nhỏ này, vui thiếp 10 ngày trước liền đã đều phát ra ngoài. Mấy ngày nay đến đây chúc mừng tân khách cơ hồ đều đến đông đủ, đại lục ở bên trên nhân vật trọng yếu cơ hồ đều tới tham gia hôn lễ của ngươi. Bao quát mặt trời lặn đế quốc hoàng đế Tuyền Y Diệp, quốc sư phong hệ ma đạo sư biển, thiên kim đế quốc hoàng đế mặc dù không có đích thân đến, lại phái tới bọn hắn trong nước nhất có quyền uy quốc sư hỏa hệ ma đạo sư giả đặt lao ra hỏa kia mang đến không ít ma pháp cao thủ. Hôm qua ta cùng hắn lúc gặp mặt, hắn đáp ứng ta tại hôn lễ của ngươi bên trên giúp ngươi thả phóng ma pháp khói hoa chúc mừng. Các vực liên bang bên trong các đại chủng tộc thủ lĩnh cũng đều đến, Á liên tộc các bộ lạc cùng đề cử ra 3 vị trưởng lão. Á Kim tộc tộc trưởng Đế Nhã cùng bọn hắn 4 vị trưởng lão, Đỏ Cụ tộc tộc trưởng, Phổ Nham tộc tộc trưởng cùng Tiên Tri, Tây Bo tộc tộc trưởng, cùng Tinh Linh tộc công chúa cùng 2 vị lớn tinh linh làm đã tất cả đều đến. Hoa Thịnh Đế quốc lúc đầu cùng giáo đình liên hệ cũng không mật thiết, nhưng lần này cũng từ Thiên Cương kiếm phái làm chủ phái tới chúc mừng đoàn, giống như Thiên Cương kiếm phái bên trong trừ Thiên Cương kiếm thánh bên ngoài nhân vật trọng yếu đều đến, trong đó còn bao gồm Hoa Thịnh Đế quốc thống lĩnh toàn quân Nguyên Soái Gió Văn. Đại Lục Ma Pháp sư công hội hội trưởng cũng đã đến Thần Sơn, lần này hắn mang đến 4 vị trưởng lão, đều là ma đạo sĩ cấp bậc, bọn hắn cũng là cho đủ giáo đình mặt mũi. Hiện tại giáo đình Thần Sơn a, thế nhưng là tập trung đại lục tuyệt đại bộ phân nhân vật trọng yếu, chỉ là hạ lễ đã bày tượng núi nhỏ đồng dạng. Huyền Nguyệt lẩm bẩm, đến nhiều người như vậy a. Phổ Nham tộc tiên tri cũng tới, nói như vậy Phổ Lâm tiên tri đã tỉnh táo lại, đây đúng là cái tin tức tốt a. Thế nhưng là hắn vì cái gì còn chưa tới? Huyền Nguyệt thanh âm rất thấp, nhưng Huyền Dạ trả hết cao mày nói, cái gì hắn không đến, là ai? Đại lục ở bên trên còn có cái kia cái trọng yếu thế lực không có phái người đến a? Huyền Nguyệt trong lòng giật mình, lắc đầu nói, không có gì, ta là tại vì Phổ Lâm tiên tri khôi phục mà cao hứng đâu. Phổ Lâm tiên tri cũng là đại lục 3 vị ma đạo sư một trong a. Thân thể của hắn khôi phục, đối về sau chúng ta đối phó đen thế lực ngầm nhất định sẽ có chỗ trợ giúp. Đến nhiều người như vậy, hiện tại là ai tại tiếp đãi bọn hắn đâu? Huyền Dạ mỉm cười nói, mặc dù chúng ta giáo đình trên đại lục gồm có thống trị địa vị, nhưng đối với mấy cái này các thế lực lớn thủ lĩnh vẫn là phải lấy lễ để tiếp đón. Huống chi bọn hắn hay là đến đây chúc mừng. Mang Tu, Vũ ở giữa 2 vị Hồng Y tế tự cùng 7 vị lọn phó chính án tự mình dẫn người tiếp đãi bọn hắn, đều đã an bài tại trên ngọn Thần Sơn nghỉ ngơi. Chứ những này nhân vật trọng yếu bên ngoài, tại Thần Sơn bên ngoài còn tụ tập hơn 1 triệu đến từ các nơi tín đồ cho các ngươi thành tâm cầu nguyện đâu. Nguyệt, hôn lễ của ngươi so ba ba mụ mụ của ngươi lúc trước còn muốn thịnh lớn a. Huyền Nguyệt đấy mắt hiện lên một tia buồn bã, từ mẫu thân trong lồng ngực tránh ra, nói, ngày mai muốn kết hôn, ta nghĩ về phòng trước nghỉ ngơi, cha cha, mẹ mẹ, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Huyền Dạ nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a, hôm nay thật muốn nghỉ ngơi thật tốt mới được, ngày mai hôn lễ nhất định sẽ rất bận rộn. Na Cát, Nguyệt Nguyệt áo cưới đều chuẩn bị kỹ càng, buổi sáng ngày mai ngươi dậy sớm một chút cho nàng hóa trang, Lạc Thủy Tẩu Tử hẳn là cũng sẽ tới. Nguyệt Nguyệt, ngươi đi về nghỉ, buổi tối hôm nay cũng không cần tu luyện, hảo hảo ngủ một giấc. Huyền Nguyệt nhẹ gật đầu, quay người về gian phòng của mình, một vào phòng men, nàng cũng không còn cách nào nhẫn mại trong lòng bi thương, hai hàng thanh lệ thuận chảy xuống. Đã dòng dã 1 năm, thời gian 1 năm bên trong, trừ Mang Tu tế tự mấy tháng trước gặp được hắn một lần bên ngoài, lại không có hắn tin tức truyền đến, mặt trời lặn đế quốc tử thần tái hiện, đó nhất định là hắn đối báo thù. Hắn hiện tại mắt bên trong chỉ sợ chỉ có cựu hận, đã sớm đem ta quên đi. Lúc trước Lộ Văn Sư bá định ra trang trọng, chỉ sợ cũng không còn cách nào nhẫm, hắn sẽ không đến, thật sẽ không đến. Vì cái gì ta lúc đầu sẽ yêu hắn đâu? A ngốc, ngươi ở đâu bên trong a? Trong lòng thống khổ như suối dâng lên, Huyền Nguyệt thống khổ té nhào vào giường trải lên ríu rít mà khóc. Chẳng lẽ ta thật muốn gả cho bên bùa a? Không, ta sẽ không. Nếu như ngày mai A ngốc thật không xuất hiện, ta liền tuổi già cô đơn trung thân, vĩnh viễn mãi mãi cũng không gặp hắn, nhưng là, sự tình đã đến trình độ này, ta thật còn có thể không gả a? Huyền Nguyệt trong lòng tràn ngập mâu thuẫn, túi đầu xuống, Huyền Nguyệt ánh mắt lưu rơi vào trên tay thủ hộ giới chỉ. Còn nhớ rõ, đây là A ngốc đưa cho nàng vật đính ước a. Chiếc nhẫn còn tại, nhưng người lại ngơ ngẩn, chẳng lẽ chúng ta chú định vô duyên a? Huyền Nguyệt lau đi nước mắt trên mặt, chậm rãi ngồi xuống, dựa vào giường trên xà nhà, cứ như vậy nhìn xem thủ hộ giới chỉ ngẩn người ra. Ngay cả nàng chính mình cũng không biết, nếu như A ngốc không xuất hiện sẽ có cái dạng gì. Huyền Dạ vừa mới nói những cái kia trước tới tham gia hôn lễ người, chí ít có một nửa đều là A ngốc bằng hữu hoặc là sư trưởng. Ngày mai, nếu như A ngốc không có xuất hiện lời nói, chỉ sợ bọn họ liền sẽ ngăn cản hôn lễ. A ngốc, ta chưa từng có tượng như bây giờ tưởng niệm qua ngươi, ngươi mau tới, Nguyệt Nguyệt thật rất nhớ ngươi à. Chỉ cần ngươi ngày mai có thể đến, ta cũng không tiếp tục so đo bất cứ chuyện gì. Giáo đình Thần Sơn chấp hành khách quý nơi ở, từ Mang Tu, Vũ ở giữa, 7 vị lòn chủ trì hoan nghênh yến hội tại rộng đến 3,000m² trong đại sảnh cử hành. Yến hội liền muốn bắt đầu, trọn vẹn hơn 10 tấm to lớn bên cạnh bàn đã ngồi đầy người, phàm là có thể đi tới cái này cái người trong đại sảnh, đều có thể nói là đại lục ở bên trên nhân vật hết sức quan trọng, trong đó bắt mắt nhất, tự nhiên là đại biểu Hoa Thịnh, Mặt Trời Lặn, Tiên Kim ba cái đế quốc sứ giả, trong đó lấy đại biểu Hoa Thịnh đế quốc đội hình cường đại nhất, bao quát đại lục ma pháp sư công hội hội trưởng thẻ bên trong cùng bốn vị trưởng lão cùng họ Vi Dạ, còn có Thiên Cương kiếm. Phái tất cả đệ tử đời hai, lấy trưởng men Tịch Văn dẫn đội, bọn hắn cái này hơn 20 người ngồi dòng giá hai đại bàn, bất luận là Tịch Văn cùng người vẫn là đến từ những nơi khác sứ giả, đối với cách đó không xa Mặt Trời Lặn đế quốc sứ giả đều ôm lấy chẳng thèm ngó tới thái độ, ngay cả nhìn cũng không nhìn Mặt Trời Lặn đế quốc tuyển y địa bàn kia một chút. Thiên Kim đế quốc một bàn bao quát quốc sư giả đạt, hỏa hệ ma đạo sĩ gọ dị sần, ký đủ cùng Thiên Kim ma pháp sư công hội bên trong hơn 10 tên ma pháp cao thủ, Nguyệt Cơ cũng coi như dính kỳ đủ ánh sáng, cùng đi đến cái này bên trong. Từ khi kỳ đủ tại Nguyệt Ngân dòng binh đoàn bên trong đại hiện thần uy chấn nhiếp tất cả dòng binh đoàn thành viên về sau, Nguyệt Ngân liền không lại ngăn cản muội muội cùng với hắn một chỗ. Tại kỳ đủ mãnh liệt truy cầu cùng giả đạt tự mình làm mai mối phía dưới, kỳ đủ cùng Nguyệt Cơ quan hệ đã xác định. Những ngày gần đây, kỳ đủ một mực cùng Nguyệt Cơ cùng một chỗ, nói không nên lời vui vẻ, tình cảm của hai người không ngừng ấm lên, mặc dù không nói được như keo như sơn, nhưng Nguyệt Cơ rốt cục tiếp nhận hắn yêu. Tuyên Y liền ngồi tại thủ tịch chủ vị mặt trầm như nước, hắn dù sao đế vương thân phận, cho nên bị lui qua phía trước nhất thủ tịch, nhưng thế lực khác đại biểu vậy mà không có chân bên trên cùng hắn chào hỏi, đem Mặt Trời Lặn đế quốc lần này đến đây sứ đoàn hoàn toàn cô lập. Tuyên Y liền vốn cũng không phải là tâm hung khoáng đặt người, lúc này càng là thầm hận trong lòng. Gần nhất không thuận tâm sự tình thực tế quá nhiều, mình nhất gửi tư đại công tức vậy mà không giải thích được biến mất, phủ đệ của hắn bên trong càng là một mảnh hỗn độn, mà lại bởi vì mấy năm trước sòng bạc cùng đen thế lực ngầm nhận kia cái gì gọi tử thần giá hỏa đảo được lòng người vội vàng, toàn bộ quốc khố màu xám thu nhập giảm mạnh. Hôm nay bọn này tên đáng chết, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn mình một chút, nhất là Hoa Thịnh đế quốc những người kia, vậy mà tưởng tránh né như ôn dịch trốn tránh chính mình. Tuyên Y càng nghĩ càng sinh khí, bóp chén trà trong tay chi chi rung động. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892, bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 166. Tân khách đều tới chương 166, tân khách đều tới bị ăn mắt thấy Tuyền Y Lìa liền muốn thất thố, vội vàng ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng nói, vậy hạ, ngài phải gìn giữ chấn định, nơi này chính là giáo đình Thần Sơn. Hắn là phải nhắc nhở Tuyền Y Lìa, đó cũng không phải ngươi có thể muốn làm gì thì làm nhật là thành. Làm cùng giáo đình quan hệ khẩn mật nhất Mặt Trời Lặn đế quốc quốc quân, ở thời điểm này, Tuyền Y Lìa là nhất định không thể thất thố. Tuyền Y Lìa dù sao cũng là nhất quốc chi quân. Nghe bị ăn lời nói, dần dần tỉnh táo lại, hận hận nhìn Hoa Thịnh đế quốc ghế một chút, quay đầu đi chỗ khác, hướng bị ăn thấp giọng nói, quốc sư, bọn gia hỏa này cũng quá không coi ai ra gì, hôm nay chúng ta đến cái này bên trong, thậm chí ngay cả cái chào hỏi cũng không có. Tức chết chấm. Sớm biết, liền nghe ngài không đến. Lúc đầu bị ăn cũng không đồng ý Tuyền Y gì tới tham gia chút lần Hồng Y tế tự huyền nguyện hôn lễ, nhưng bởi vì gần nhất giáo đình đối Mặt Trời Lặn đế quốc đủ loại đen thế lực ngầm phi thường bất mãn, các loại chèn ép chính sách không ngừng thực hiện đến Mặt Trời Lặn đế quốc. Mặt Trời Lặn đế quốc là thiên thần tín đồ nhiều nhất quốc gia, giáo đình lực ảnh hưởng tự nhiên lớn nhất. Cho nên, những này giáo đình ban bố pháp lệnh, đại đại ảnh hưởng Mặt Trời Lặn đế quốc hiện trạng. Vì có thể làm dịu cùng giáo đình quan hệ trong đó, chứng minh mình tăng tốc độ thủy chung là giáo đình là trung thành thờ phụ người, cho nên Tuyền Y hay là lực bài chúng nghị tự mình đến đây. Thật không nghĩ đến, vừa tới không có mấy ngày, liền nhận lệnh nhạt như vậy. Biến thấp giọng nói, "Bệ hạ, chúng ta là hướng giáo đình lấy lòng, ngại nhưng tuyệt đối đừng, một khi náo đã xảy ra chuyện gì đến, chỉ sợ giáo đình sẽ đối với chúng ta ấn tượng đại giảm." Tuyền Y nhẹ gật đầu, thở sâu, miễn cưỡng ức chế lấy nội tâm phẫn nộ, hơi đóng hai mắt, không lên tiếng nữa. Tại ba đại đế quốc đại biểu dưới tay, là tác vực liên bang từng cái chủng tộc đại biểu, những này các đại biểu chiếm cứ trọn vẹn lục đại bàn lớn, trong đó khiến người chú mục nhất liền muốn thuộc tinh linh tộc công chúa Tình Nhi. Nàng lần này là cùng phụ thân Odie cùng một vị khác đại tinh linh làm mà đến, đồng hành còn có tinh linh sứ tạo thành cấm vệ đội. Vì bảo hộ nữ nhi an toàn, tinh linh nữ vương có thể nói là điều động trong tộc một nửa tinh nhuệ. Tinh linh tộc nhân kia tuyệt thế dung mạo, tại vừa vào tịch liền gây nên thế lực khắp nơi chú ý, hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Hoa Thịnh đế quốc mọi người là thưởng thức, Thiên Kim đế quốc giả đặt cùng bọn thủ hạ của hắn là kinh ngạc, mà Tà Dương đế quốc Tuyền Y thì là tham lam. Hắn làm sao lại không nhận ra Tình Nhi đâu? Đây chính là hắn nhớ thương tuyệt mỹ nhân Nhi a. Tình Nhi cũng nhìn thấy Tuyền Y Lệ, lặng lẽ đem Tuyền Y Lệ liền là lúc trước cầm tù mình người sự tình nói cho phụ thân cùng các vị tinh linh sứ. Tinh linh tộc lập tức đối Mặt Trời Lặn đế quốc mọi người toát ra vô cùng cửu thị. Nếu như không phải yến hội không cho phép mang theo hậu hoạn, chỉ sợ sớm đã có tính khí nóng nảy tinh linh sứ nhịn không được, dùng tinh linh tộc cam hiểu nhất cùng tiến công kích Tuyền Y Lệ mọi người. Đúng lúc này, Bảy Bị Lọn cùng Mang Tu, Vũ ở giữa hai vị Hồng Y tế tự đi đến, ba người đều là đầy mặt tiêu dung, nhất là Bảy Bị Lọn, Nhi tử liền muốn cưới lão bà. Hắn một mặt xuân phong đắc ý nhìn thấy giáo đình nhân vật trọng yếu tiến đến, trong đại sảnh mọi người nhất thời đều đứng lên. Bảy Bị Lọn cùng hai vị tế tự đi đến phía trước nhất thấp trên đài, Bảy Bị Lọn cao giọng nói, hoan nghênh các vị khách quý đến giáo đình Thần Sơn. Tại cái này bên trong, ta cần đại biểu giáo hoàng đại nhân, hướng thịnh tình gây nên lấy nhất xu thế cảm tạ. Nói xong, có chút không người hướng yến hội bên trong mọi người chậm rãi đi lễ. Tuyền Y Liễu bởi vì tại thủ tịch, khoảng cách Bảy Bị Lọn gần nhất, khẽ mỉm cười nói, phó chính án không ngừng khách khí, có thể tới tham gia Hồng Y tế tự cùng Quang Minh thẩm phán giả hôn lễ, là chúng ta Mặt Trời Lặn đế quốc vinh hạnh. Tại cái này bên trong, ta trước xin đợi ngài, có thể lấy được một vị có được đại diện Hồng Y giáo chủ thân phận con dâu, ngài thật đúng là may mắn à. Bảy Bí Lòn đối Tuyển Y Lìa cũng không có hảo cảm gì, hắn cùng Huyền Dạ đều là phản đối giáo đình cùng mặt trời lặn đế quốc lui tới, cười nhạt một tiếng, nói, Tuyển Y Lìa bệ hạ không cần phải khách khí, đây đúng là Quyển Nhi vinh hạnh. Tuyển Y thấy bệ hạ thái độ đối với chính mình cũng không nhiệt tình, trong lòng âm thầm cười lạnh, tại hắn nghĩ đến, có thể đạt tới Hồng Y giáo chủ địa vị tế tự, nhất định đều là rất lớn tuổi. Mặc dù hắn nghe nói cái này đại diện cái kia cái nữ nhân trẻ tuổi, nhưng hắn lại cho rằng Huyền Nguyệt tất nhiên dung mạo cực xấu, mà Bảy Bí Lòn là vì định bỡ thân phận của nàng mới để con trai mình với nàng. Bảy Bí Lòn cất cao giọng nói, các vị, quá nhiều lời khách khí tại hạ liền không nói, hôm nay có thể may mắn mời đến nhiều như vậy đại nhân vật, đúng là giáo đình vinh hạnh. Tiến hội đồ ăn, mời các vị chấp nhận, coi như giáo đình vì các vị đại nhân tẩy trần đón tiếp. Các vị, mời. Tại hắn ra hiệu dưới, tiến hội các tân khách riêng phần mình ngồi trở lại vị trí của mình, các loại mỹ thực tại xuyên qua thị nữ trong tay không ngừng mang lên bàn. Một hồi công hội, thì rượu hương khí liền đã tràn ngập trong đại sảnh. Bảy Bí Lòn cùng hai vị Hồng Y tế tự làm đại biểu giáo đình một phương, phân biệt đến mỗi một bàn mời rượu. Tiến hội lúc bắt đầu thế lực khắp nơi cũng đều tương đối thận trọng, khi vài chén rượu dưới nước bụng về sau, mọi người thời gian dần qua bung ra, một chút lẫn nhau quen thuộc thế lực bắt đầu một mạc mời rượu, bắt chuyện. Trong lúc nhất thời, có chút nóng nảy loạn nói chuyện phiếm âm thanh không ngừng băng lên. Tịch Văn đang cùng Đại Lục Ma Pháp Sư công hội thẻ bên trong hội trưởng thấp giọng nói gì đó, đột nhiên, hắn cảm giác được có người hướng phương hướng của mình đi tới, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Thiên Kim Đế Quốc Quốc sư Hỏa hệ ma đạo sư Dạ Đạt giơ chén rượu trên mặt vui vẻ đi tới. Nhìn thấy Dạ Đạt, Tịch Văn cũng chẳng có gì, nhưng thẻ bên trong lại có chút biến sắc. Đại Lục Ma Pháp Sư công hội cùng Thiên Kim Ma Pháp Sư công hội đối địch đã không phải là một ngày hai ngày, lần kia tại An Địch Tư thành nếu không phải A Ngốc cùng Huyền Nguyệt kịp thời xuất hiện, Đại Lục Ma Pháp Sư công hội cứ điểm chỉ sợ cũng muốn bị đuổi ra tác vực liên bang. Từ bản thân thực lực đến xem, Đại Lục Ma Pháp Sư công hội bên trong trừ A Ngốc cái kia trên danh nghĩa trưởng lão bên ngoài, có thể nói căn bản không có người là Dạ Đạt đối thủ. Thẻ bên trong một mực liền đối Dạ Đạt có nhất định tâm mang sợ hãi, mắt thấy Dạ Đạt đi tới, trong lòng không khỏi một trận bồn chồn. Tịch Văn dù sao cùng thẻ bên trong cùng là đại biểu Hoa Thịnh Đế quốc mà đến, hướng hắn nháy mắt, để hắn an định tâm thần, đứng lên. Đầu lên chén rượu của mình nên tiếp Dạ Đạt mỉm cười nói, "Quốc sư ngài tốt, tại Hạ Thiên Cương kiếm phái trưởng môn Tịch Văn có lý." Nghe xong Tịch Văn tự giới thiệu, mặc dù đã sớm đoán ra Tịch Văn thân phận, nhưng Dạ Đạt trong mắt hay là toát ra vẻ tôn kính, hướng Tịch Văn khẽ thi lễ nói, "Nguyên lai ngài chính là Thiên Cương kiếm phái đời thứ 2 trưởng môn, có thể tại cái này bên trong nhìn thấy ngài, thật là vinh hạnh của ta." Thiên Cương kiếm thánh lão nhân gia ông ta vẫn luôn là ta người bội phục nhất, trên đại lục trừ giáo đình bên ngoài, ta bội phục nhất chính là các ngươi Thiên Cương kiếm phái. Nghe Dạ Đạt như thế lời lẽ khách khí, Tịch Văn không khỏi hơi sững sờ, hắn không có nghĩ đến cái này danh xưng đại lục thứ nhất công kích ma pháp sư Dạ Đạt sẽ khách khí như thế. Bất quá, đã người ta khách khí, mình đương nhiên cũng không thể hiện lộ ra địch ý, mỉm cười nói, quốc sư thật sự là khách khí, ngài lấy sức một mình tổ kiến Thiên Kim ma pháp sư công hội, còn có đại lục thứ nhất công kích ma pháp sư xưng hảo, chúng ta sao có thể so sánh đâu. Về sau có cơ hội, chúng ta còn nhiều hơn gần đây thân cận. Mặc dù võ kỹ cùng ma pháp là hai cái khác biệt lĩnh vực, nhưng cũng có nhất định tướng có thể chỗ. Hắn cũng không biết Dạ Đạt qua đến mình bàn này đến có dụng ý gì, vì không làm cho hai cái ma pháp sư công hội tranh chấp, hắn nghĩ hết lực tướng Dạ Đạt lực chú ý tập trung đến trên người mình. Dạ Đạt thở dài, nói, tại cái này bên trong ta cũng không dám bổng xưng đại lục thứ nhất công kích sư. Chính là sắp thành hôn đại diện Hồng Y tế tự Huyền Nguyệt tiểu thư, trình độ ma pháp liền tuyệt không dưới ta. Giáo đình mỗi một vị Hồng Y tế tự đều là thực lực cao nhất mạnh ma pháp sư a. Tịch Văn trưởng môn, a ngốc đâu? Hắn còn không có đến a. Ta tiếp vào tiểu đồ tin tức tại Thiên Kim Đế quốc cảnh nội tìm kiếm hắn thời gian rất lâu, đều không có phát hiện tung ảnh của hắn, các ngươi có tìm được hay không hắn? Hạ giọng, Dạ Đạt nói, A Ngốc hắn không phải cùng Huyền Nguyệt tiểu thư là một đôi a? Hiện tại người mình yêu mến muốn thành cưới, hắn sao có thể không đến đâu? Lúc trước Dạ Đạt từ kỵ nụ miệng bên trong biết được Huyền Nguyệt vậy mà là nữ tính lúc cũng rất là giật mình, lớn Thiên Kim Đế quốc tìm kiếm A Ngốc không có kết quả về sau, quyết định đại biểu Thiên Kim Đế quốc tới tham gia lần này Huyền Nguyệt hôn lễ, tại kỵ nụ nhiều lần khẩn cầu dưới, hắn đã quyết định, chỉ cần A Ngốc xuất hiện, liền dẫn đầu Thiên Kim Đế quốc ma pháp sư công hội toàn lực ủng hộ hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng Thiên Kim Đế quốc cùng giáo đình ở giữa quan hệ tình huống dưới. Dạ Đạt cũng không sợ giáo đình sẽ đối ma pháp sư công hội có cái gì bất lợi, khi biết đen thế lực ngầm đối giáo đình tạo thành to lớn đả kích về sau, hắn đã hoàn toàn tin tưởng đại ca chính là chúa cứu thế mà nói, no bụng đọc sách sử hắn biết, có đi theo chúa cứu thế bước chân, mới có thể để cho Thiên Kim ma pháp sư công hội thậm chí toàn bộ Thiên Kim Đế quốc kế tiếp theo trên đại lục sinh tồn tiếp. Huống chi, A Ngốc thế lực sau lưng cũng không chỉ hắn cái này một cỗ, một khi liên hợp lại, liền xem như giáo đình cũng chưa chắc có thể thế nào. Hắn từng tới Tịch Văn một bàn này, chính là nghĩ điều tra một chút, A Ngốc chuẩn bị xử lý như thế nào lần này hôn lễ sự tình. Tịch Văn cũng không biết A Ngốc cùng Thiên Kim Ma Pháp Sư công hội quan hệ, nghe tới Dạ Đạt lời nói không khỏi sức sở, nói, A Ngốc còn không có đến, ai, đứa nhỏ này à. Không biết hắn là thế nào nghĩ. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt sự tình hắn cũng cực kỳ lo lắng, lúc đầu hắn đã A Ngốc đi ra ngoài bông lòng mấy ngày, nhất định sẽ tỉnh ngộ lại chạy về Thiên Cương kiếm phái hoặc là trực tiếp tới giáo đình, nhưng cho tới bây giờ vẫn không có hắn tin tức. Nghe Tịch Văn lời nói, Dạ Đạt cũng như mày, thấp giọng nói, vậy làm sao bây giờ, ngài hẳn phải biết hắn cùng Huyền Nguyệt đại diện Hồng Y tế tự là một đôi bên trong lấy, chẳng lẽ A Ngốc hắn không muốn tranh vào tay thê tử của mình à? Tiểu đồ Kỳ Nụ là A Ngốc bằng hữu, ta nghe Kỳ Nụ nói, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt tế tự ở giữa hoàn toàn là hiểu lầm, tiếp tục như vậy, bọn hắn đôi này hữu tình người chỉ sợ cũng không còn cách nào kết hợp. A Ngốc có thể có thành tựu hiện tại đúng là không dễ, nếu như nhận mãnh liệt như vậy đả kích, sợ rằng sẽ đối với hắn sau này tu vi có ảnh hưởng, chẳng lẽ ngài không định giúp hắn một chút à? Tịch Văn trong mắt lộ ra ánh mắt nghi hoặc, hắn không rõ vì cái gì Dạ Đạt vì sao lại đúng A Ngốc sự tình như thế nhiệt tâm. Lạnh nhạt nói, đây là A Ngốc mình sự tình, chúng ta giúp thế nào? Dạ Đạt sững sờ, nói, thực tế không được, chúng ta chỉ có thể vào ngày mai ngăn cản cuộc hôn lễ này. Tốt nhất là hiện khi tìm thấy A Ngốc, đem hắn cùng Huyền Nguyệt Tế tự hiểu lầm hóa giải mất. Tịch Văn nhìn xem Dạ Đạt chân thành tha thiết biểu lộ trong lòng hơi động, đúng lúc này, thẻ bên trong đi tới, lạnh lùng nhìn xem Dạ Đạt, nói, quốc sư đại nhân, ngươi tốt. Dạ Đạt nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, nói, ngươi tốt, thẻ bên trong hội trưởng. Dạng này, Tịch Văn trưởng môn, thẻ bên trong hội trưởng, cùng yến hội kết thúc sau ta đi tìm các ngươi, thương lượng một chút A Ngốc sự tình. Ngươi ở đây nhiều lắm, thẻ bên trong hội trưởng, ta nghĩ ngài cùng Tịch Văn trưởng môn tới đây, cũng không hoàn toàn là vì tham gia hôn lễ. Chúng ta mặc dù đối địch, nhưng nếu như mục tiêu duy nhất lời nói, hoàn toàn có thể tạm thời hòa giải. Thẻ bên trong tâm niệm thay đổi thật nhanh, hôm nay Dạ Đạt tựa hồ cùng hắn trước đây quen biết cái kia ngang ngược cản rỡ, không ai bị nổi Thiên Kim Ma Pháp Sư công hội hội trưởng hoàn toàn là hai người như. Đây là Dạ Đạt lần thứ nhất khách khí với hắn địa nói chuyện, khiến cho hắn phi thường không thích hợp, chính muốn nói gì, Dạ Đạt đã hướng hai người có chút ra hiệu sau quay lại bên mình cái bàn. Thẻ bên trong thấp giọng hướng Tịch Văn nói, trưởng môn, ngài nhìn vừa rồi lời hắn nói có mấy phần có thể tin. Tịch Văn lắc đầu, nói, ta cũng không biết, dạng này, chúng ta đi trước thấy một người, người kia có lẽ sẽ giải trừ chúng ta nghi ngờ trong lòng. Thẻ bên trong sững sờ, nói, thấy ai? Tịch Văn mỉm cười, nói, ngươi đi theo ta, nhị đệ, ngươi cũng tới. Chúng ta cùng đi gặp một vị cao nhân. Vừa rồi một mực ngồi tại Tịch Văn bên cạnh, thân hình cao lớn lão nhân đứng lên. Trên thân hình, hắn so Tịch Văn còn phải cao hơn một cái đầu, chừng hơn 2 mét, dù nhưng đã là tóc trắng thơ, nhưng tinh thần quắc thước, không chút nào trông có vẻ giả thái, hai mắt khép mở ở giữa, thần quang điện tiệm. Hắn chính là thống lĩnh Hoa Thịnh Đế quốc toàn quân đại nguyên soái Gió Văn. Hắn là nhất phải hoàng đế gửi thư người, địa vị chi cao, tương đương với Dạ Đạt tại Thiên Kim Đế quốc đồng dạng. Từ khi đi tới trên điện tiệc, Gió Văn còn là lần đầu tiên mở miệng, trầm thấp to tiếng nói cho người ta một loại tràn ngập lực rung động cảm thụ. Đại sư Minh, là ai có thể để ngươi cho rằng là cao nhân? Chẳng lẽ là kiếm thánh cấp bậc cao thủ a? Gió Văn là trước đây không lâu mới trở về Thiên Cương kiếm phái. Hắn luôn luôn thượng võ, hắn Thiên Cương kiếm pháp là toàn bộ Thiên Cương kiếm phái bên trong cương mạnh nhất. Tại trong quân đội, có vạn phu mạc địch chi dũng. Mặc dù qua tuổi 80, nhưng lại bưu hán chi khí không mảy may giảm. Tịch Văn cùng Gió Văn tại niên kỷ không sai biệt nhiều, thời niên thiếu liền bắt đầu đi theo Thiên Cương kiếm thánh học nghệ, tại các sư huynh đệ ở giữa tình cảm nhất là hùng hậu. Tịch Văn cười nói, mặc dù không phải kiếm thánh cấp bậc cao thủ, nhưng tuyệt đối được xưng tụng là cao nhân. Nhìn thấy hắn ngươi liền minh bạch. Nói xong, dẫn đầu hướng phía sau mấy bàn đi đến. Thẻ bên trong cùng Gió Văn liếc nhau, vội vàng đi theo. Tịch Văn đi đến Phổ Nham tộc một bàn ngừng lại, Phổ Nham tộc bàn này bên trên hết thảy có 11 người, trong đó 6 người đều không ăn không uống ngồi nghiêm chỉnh, mặc trên người giày đặc áo giáp màu đen, nếu như A Ngốc cùng Huyền Nguyệt tại, nhất định có thể nhận ra, 6 người này là Phổ Nham tộc vĩ đại sách lỗ chiến sĩ. Mặt khác 5 người theo thứ tự là Phổ Nham tộc tộc trưởng Nham Phi, Tiên Tri Phổ Lâm cùng Nham Thạch huynh đệ cùng Phổ Lâm Tiên Tri đồ đệ từng kia từng kia. Nhìn thấy Tịch Văn ba người đi tới, Nham Phi bọn người vội vàng đứng lên, Nham Phi làm tộc trưởng, hắn đương nhiên biết Tịch Văn ba người thân phận, cũng biết Hoa Thịnh Đế quốc cùng mình là bạn không phải địch. Hương khởi chén rượu, hướng Tịch Văn ba người khẽ thi lễ nói, Phổ Nham tộc tộc trưởng Nham Phi gặp qua ba vị. Tịch Văn nâng lên chén rượu trong tay cùng Nham Phi chạm vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh, tộc trưởng không nên khách khí, trước kia Tịch Văn đến Phổ Nham tộc thời điểm, nhận được tộc trưởng chiếu cố, nhiều năm không gặp, tộc trưởng vẫn như cũng là phong thái không thay đổi, vẫn như cũng là như vậy uy vũ à. Chúng ta là tới hướng các vị chào hỏi, không biết vị nào là Phổ Lâm Tiên Tri. Lúc trước Tịch Văn đến Phổ Nham tộc thời điểm, Phổ Lâm Tiên Tri chính trên đại lục sông sáo, lúc ấy hắn dùng chính là gỗ tròn danh tự, ngắn ngủi mấy năm liền sông ra nhôn, trở thành ba đại ma đạo sư một trong. Âm thanh trong trẻo vang lên, ta chính là Phổ Lâm, Tịch Văn trưởng môn điệu tốt. Nham Phi sau lưng lóe ra một người, người này mái tóc dài màu nâu trường bào màu đen thẳng rủ xuống mu bàn chân, nhìn qua hơn 30 tuổi, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, ở trên người hắn toát ra một tia bất luận kẻ nào đều không có đặc chất, nhất là hắn cặp kia thanh tịnh đôi mắt, tựa như mênh mông vô bờ biển cả như sâu không thấy đáy. A, ngài chính là Phổ Lâm Tiên Tri a. Thẻ bên trong hội trưởng, nhị đệ, vị này chính là ta cùng các ngươi nói tới cao nhân. Phổ Nham tộc vĩ đại nhất Phổ Lâm Tiên Tri. Tại thẻ bên trong cùng Gió Văn trong mắt, Phổ Lâm Tiên Tri hơn 30 tuổi chỉ là đứa bé, hai người nghe tới Tịch Văn lời nói không khỏi đồng thời sức sở, Phổ Lâm mở miệng trước, các vị không cần phải khách khí, tất cả mọi người không là người ngoài, tại hạ không thể nói cái gì vĩ đại, chỉ là nghĩ nhiều vì tộc nhân làm vài việc mà thôi. Tịch Văn kinh ngạc năm lấy Phổ Lâm, hắn cũng không nghĩ tới Phổ Lâm vậy mà lại trẻ tuổi như vậy, trong lòng không khỏi mở lên một tia nghi hoặc chi tâm, mỉm cười nói, Tiên Tri cùng ta suy nghĩ trong lòng dáng vẻ chênh lệch rất nhiều a. Phổ Lâm cười nhạt một tiếng, đôi mắt bên trong toát ra một tia cảm kích, nói đến, Phổ Lâm cái mạng này là A Ngốc từ trong địa ngục lấy trở về, năm nay ta đã nhanh 70 tuổi, ngay cả chính ta cũng không nghĩ tới lại biến thành cái dạng này. Đống nhiên trở nên trẻ tuổi, thật đúng là để ta không thích hợp lắm đâu. Nguyên lai, A Ngốc bọn người rời đi Phổ Nham tộc về sau 100 ngày, Phổ Lâm từ trong hôn mê tỉnh táo lại, tại A Ngốc kia tràn ngập sinh cơ máu tươi làm dịu, thân thể của hắn phát sinh biến hóa về chất, tất cả huyết mạch cùng khí quan tại cái kia khổng lồ sinh cơ thúc làm dưới đều một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Làm Phổ Lâm thân thể trở nên như là trung niên nhân đồng dạng khỏe mạnh, Phổ Lâm lần này phục sinh, tương đương với A Ngốc cho hắn lần thứ hai sinh mệnh. Phổ Lâm phục sinh cũng làm tộc trưởng Nham Phi Vạn Vân hưng phấn, toàn bộ Phổ Nham tộc đúng A Ngốc cảm kích đã hoàn toàn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, chính là bởi vì như thế, bọn hắn hôm nay tới đây, chính là vì ủng hộ A Ngốc. Tịch Văn Tử Nham Thạch trong miệng nghe nói qua A Ngốc cứu sống Phổ Lâm tiên tri sự tình, lo lắng mà hỏi thăm, tiên tri trạng thái thân thể hiện tại như thế nào? Đã hoàn toàn khôi phục rồi sao? Phổ Lâm mỉm cười thủ, từ khi ta tiếp nhận Phổ Nham tộc tiên tri trước về sau, thân thể còn chưa từng có tượng hiện tại tốt như vậy qua. Tịch Văn trưởng môn, ngài tới nhất định là muốn hỏi A Ngốc sự tình. Ngài có thể yên tâm, đến ngày mai, hết thảy tự nhiên sẽ có rốt cuộc. Nếu như ông trời chú định hắn cùng Huyền Nguyệt hữu duyên, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tách ra. Tịch Văn đồng ý, ngươi đây không phải tương đương không nói a? Lo lắng nói, liền sợ A Ngốc kia tiểu tử ngốc nghĩ quẩn, không thể kịp thời chạy đến, chỉ sợ cũng phiền phức. Nham Thạch đi đến phụ thân bên cạnh, thấp giọng nói, thực tế không được, chúng ta cũng chỉ có ngăn cản cuộc hôn lễ này, tuyệt đối không thể để A Ngốc cùng Nguyệt Nguyệt bọn hắn tách ra. Thẻ bên trong cao mày nói, thế nhưng là, làm như vậy liền tương đương với cùng toàn bộ giáo đình đối nghịch, khi đó chỉ sợ sẽ có rất hậu quả nghiêm trọng. Tịch Văn cùng Phổ Lâm tiên tri liếc nhau, nói, hiện tại trước không muốn thảo luận những này, ban đêm tất cả mọi người đến phòng ta đến, chúng ta thương lượng một chút đối sách lại nói. Đúng, tiên tri, vừa rồi Dạ Đạt tới tìm chúng ta, ngài hẳn là cũng nhìn thấy, ngài nhìn, hắn người này thế nào? Phổ Lâm mỉm cười, nói, Dạ Đạt ta coi như hiểu rõ, hắn lúc này cùng trước kia đã không giống, có thể dùng đại triệt đại ngộ để hình dung. Ta nghĩ, lấy hậu thiên kim ma pháp sư công hội sẽ không đi cùng đại lục ma pháp sư công hội phát sinh xung đột. Ngài có thể hoàn toàn tin tưởng hắn, Nham Thạch nói cũng đúng một cái biện pháp, nếu như chuyện không thể làm lời nói, chúng ta cũng chỉ có dùng sức mạnh. Mặc dù chúng ta nơi này những người này căn bản không thể nào là giáo đình đối thủ, nhưng chúng ta phía sau vốn có thực lực, lại là giáo hoàng không thể không cân nhắc. Các ngươi có thể yên tâm, A Ngốc là cái thiện lương hảo hải tử, thượng thiên sẽ không đối xử lạnh nhạt hắn, nếm trải trong khổ đau, chủ vì thượng nhân bên trên. Chúa cứu thế cần kinh nghiệm gặp chắc trở cũng sắp kết thúc. Nhìn xem Phổ Lâm tính trước kỹ càng dáng vẻ, Tịch Văn lo âu trong lòng bình phục một chút, gật đầu nói, hết thảy đợi buổi tối lại nói. Cạn ly, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, cùng gió văn, thẻ bên trong cùng một chỗ trở về mình một bàn. Nhìn xem Tịch Văn ba người trở về, Phổ Lâm hướng bên cạnh Nham Thạch thấp giọng nói, buổi tối hôm nay, cũng kêu lên tinh linh tộc người. Ngày mai A Ngốc đến về sau, chúng ta phải vì hắn chỗ dựa, cũng phải cấp giáo hoàng đại nhân một cái lý do nha. Nghe Phổ Lâm sâu xa khó hiểu lời nói, Nham Thạch một chút cũng không có cảm thấy kinh ngạc, gật đầu cùng Nham Lực cùng đi tinh linh tộc một bàn. Sáng sớm, mặt trời chiếu khắp nơi, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, giáo đình thần sơn nhiễm lên một tầng kim sắc quang mang. Nhìn qua càng phát ra thần thánh. Hôm nay là giáo đình Hồng Y tế tự kết hôn lớn, tất cả nhân viên thần chức đều điều động, vì không để hôn lễ xuất hiện một tia sai lầm, giáo đình thần thánh kỵ sĩ quân đoàn đem toàn bộ giáo đình thần sơn vững vàng vây lại, trừ tiếp vào giáo đình thiếp mời nhân vật trọng yếu bên ngoài, bất kỳ người nào không thể tiến vào thần sơn cảnh nội. Theo giáo đình thần sơn quang minh đại điện trung quanh, khắp nơi đều là bận rộn tế tự cùng thẩm phán giả. Bọn hắn đều tại vì hôm nay sắp cử hành hôn lễ làm lấy sau cùng bố trí. Phó chính án bảy bị lọn trong nhà, bố chính tâm tình khuấy động địa tại phụ mẫu trợ giúp dưới mặc lễ phục, kia là một thân lễ phục màu trắng, phía trên khảm nạm lấy các loại hoa lệ kim sắc đường vân. Cái này lễ phục bên trên có Huyền Dạ tự mình thực hiện thần thánh ma pháp, chẳng những tràn ngập thần thánh khí tức, mà lại cường đại lực phòng ngự không kém chút nào tại một bộ trọng trang áo giáp, là Huyền Dạ đặc biệt vì bất vu độ thân định tố. Nhìn xem nhi tử anh tuấn dung nhan cùng một mặt vui mừng, Lạc Thủy mỉm cười nói, tiểu tử ngốc, hôm nay qua đi, ngươi liền thực sự trở thành một người lớn, về sau cần phải càng thêm cố gắng. Nguyệt Nguyệt hiện tại là giáo đình đại diện Hồng Y tế tự, sau này ngươi làm sao cũng muốn làm bên trên phó chính án trở lên chức vị mới có thể xứng với nàng. Nguyệt Nguyệt đứa nhỏ này phương diện khác đều tốt, liền là có chút quá nghịch ngợm, ngươi còn nhiều hơn trông coi nàng điểm mới được, nhưng tuyệt đối đừng tượng ba ba của ngươi, một điểm khí khái nam tử hán đều không có. Bảy Bí Lòn bất mãn nói, ta tại sao không có nam tử hán khí khái, ta kia là yêu ngươi mới đối ngươi nói gì nghe đấy, không muốn ngay trước nhi tử mặt cứu ta. Lạc Thủy hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt, buồn miệng cười, nói, tốt, tốt, là ta nói sai, phó chính án đại nhân. Bất quá nhi tử a. Nguyệt Nguyệt cùng mụ mụ cũng không đồng đạo, nàng trước kia dù sao thích qua người khác, cho nên kết hôn về sau ngươi nhất định phải thấy gấp một chút, nhưng tuyệt đối đừng để lão bà cùng người ta chạy mới tốt. Nguyệt Nguyệt cười xấu hổ, nói, mẹ, sẽ không à, Nguyệt Nguyệt không phải loại người như vậy, nàng đã đáp ứng gả cho ta, liền nhất định sẽ an tâm cùng ta cùng nhau. Có thể lấy được Nguyệt Nguyệt loại này thế tử, ta đã thỏa mãn. Ta nhất định sẽ dùng chân tình của mình triệt để cảm động nàng, liền như ba ba cảm động ngài đồng dạng. Bảy Bí Lòn cười ha ha nói, đúng, đúng, đây mới là con trai ngoan của ta nha. Nguyệt Nguyệt cũng coi như có ánh mắt, biết nhi tử ta so cái kia A Ngốc mạnh hơn nhiều. Cũng chỉ có nhi tử ta như thế anh tuấn tiêu sái, tuổi nhỏ có thành tiểu tuấn kiệt mới có thể xứng với tốt dân. Không thuận theo a. Hôm nay ngươi là nhân vật chính, nhưng muốn biểu hiện tốt một chút, không muốn để cho người khác nói, ngươi là bởi vì Nguyệt Nguyệt địa vị mới cưới nàng. Bất Vũ kiên định gật gật đầu, nói, ta là chân chính yêu Nguyệt Nguyệt. Người khác nói cái gì đều vô dụng, ta sẽ dùng hành động chứng minh ta đối Nguyệt Nguyệt yêu. Ba ba, chúng ta hiện tại có phải là nên đi rồi? Bảy Bí Lòn bật cười nói, ta nhi tử ngốc, ngươi xem một chút hiện tại mới mấy điểm, Nguyệt Nguyệt chỉ sợ còn không có lên đâu. Ngươi gấp làm gì, chẳng lẽ tới tay lão bà còn có thể chạy không thành? Bất Vũ Tuấn mặt đỏ lên, lúng túng nói, ta là quá nóng nội. Thật nghĩ hiện tại liền đem Nguyệt Nguyệt cưới được tay mới tốt. Tại vài ngày trước biết được Nguyệt Nguyệt muốn gả cho ta thật sự là không thể tin được a. Ta còn tưởng rằng, bởi vì chuyện này nàng mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ta nữa nha. Ai, sự kiện kia ta đúng là làm phải quá mức chút. Thế nhưng là, ta cũng là vì Nguyệt Nguyệt. Hồi tưởng lại A Ngốc lúc trước rời đi tinh linh rừng rậm hàng tươi huyết cuồn phun tình cảnh, bụng vũ trong lòng lặng lẽ một hồi, không khỏi có chút cảm giác cái nấy. Lạc Thủy xem thường mà nói, tranh thủ bật mình muốn liền muốn không từ thủ đoạn, không thuận theo ngươi cũng không có làm gì sai, chí ít hiện tại chứng minh, ngươi lựa chọn ban đầu là đúng. Nếu không, nay trời cũng sẽ không có ngươi cùng Nguyệt Nguyệt hôn lễ, về sau không thể tự coi nhẹ mình, một số thời khắc, nên làm sự tình vẫn là phải làm, dù cho thủ đoạn ti tiện chút, nhưng đạt tới mục đích mới là trọng yếu nhất. Bảy Bí Lòn cùng Bất Bùa phụ tử lăng lăng nhìn xem Lạc Thủy, hai người ai cũng nói không ra lời. Lạc Thủy cũng ý thức được mình thất ngôn, vội vàng bổ cứu nói, vì hạnh phúc của mình có lúc chính là muốn không từ thủ đoạn nha, các ngươi làm gì nhìn ta như vậy, chẳng lẽ trên mặt ta mọc hoa không thành. Bảy Bí Lòn nghiêm mặt nói, lão bà, như vậy về sau không thể lại nói, chúng ta lại không phải đen thế lực ngầm bên trong người, làm đại biểu thần thánh cùng chính nghĩa giáo đình, quang minh chính đại mới là chúng ta hẳn là có lựa chọn, nếu như ngươi lời nói mới rồi truyền đến giáo hoàng đại nhân trong tai, chúng ta cả nhà đều sẽ gặp nạn. Ta coi ngươi là vô tâm chi thất, cái gì đều không nghe thấy, nhưng không thể có lần sau. Không thuận theo, ngươi lần trước làm được xác thực quá mức, chuyện giống vậy, ba ba tuyệt không muốn nhìn thấy lần tiếp theo. Lạc Thủy còn là lần đầu tiên nhìn thấy trượng phu như thế bộ dáng nghiêm túc, không tự giác mà cúi thấp đầu, tại nàng trong đôi mắt to xinh đẹp hiện lên một tia nhàn nhạt hàn mang, lẩm bẩm trong lòng ta chỉ biết trượng phu cùng hạnh phúc của con trai mới là trọng yếu nhất, ta lại không phải là các ngươi giáo đình những cái kia thần nữ, ngươi thiếu giáo hơn ta. Bảy Bí Lòn cao mày nói, ngươi làm sao không phải giáo đình bên trong người, ngươi là thê tử của ta, ta là giáo đình phó chính án, làm nhân viên thần chức gia thuộc, ngươi nhất định phải lấy nhân viên thần chức thân phận đến yêu cầu mình. A Thủy, ngươi hôm nay cái này là thế nào rồi? Tại thời khắc này, Bảy Bí Lòn trong lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm bất tường, tựa hồ đột nhiên trước mặt cái này mình yêu tha thiết thê tử có chút lạ lẫm như vậy. Nhìn thấy phụ mẫu ở giữa không khí khẩn trương, bất đắc dĩ vàng hòa giải nói, ba ba, ngài đừng nóng giận, mụ mụ nhất định là bởi vì ta liền muốn kết hôn quá cao hứng cho nên nói sai. Hôm nay thế nhưng là các ngươi nhi tử ngày đại hỷ, các ngươi cũng không nên cãi nhau à? Nếu không, ta sao có thể an tâm kết hôn đâu? Lạc Thủy ôn nhu mà nhìn mình nhi tử, mỉm cười nói, hay là nhi tử ta nhất ngoan, không giống một ít người, ngày thường bên trong đến giống như con mèo, đột nhiên lại biến thành lão hổ. Bảy Bí Lòn lắc đầu bất đắc dĩ, nói, không thuận theo, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì, chờ một lúc hôn lễ có thể sẽ bể bộn nhiều việc, ta lại đi ra xem một chút có cái gì bỏ sót địa phương. Nói xong, nhìn Lạc Thủy một chút, quay người ra khỏi nhà, vận khởi thể nội thần thánh chất khí, cố gắng đem trong ý nghĩ kia phiền muộn vứt bỏ, hướng phía hôn lễ hiện trường mà đi. Theo giáo đình bên trong, màu trắng tượng trưng cho thuần khiết, kim sắc tượng trưng cho thần thánh, màu đỏ tượng trưng cho uy nghiêm. Hôm nay Huyền Nguyệt chỗ mặc lễ phục hoàn toàn do màu trắng đặc thù vải vóc chế thành váy dài. Na Cát giúp nữ nhi của mình trải bớt tóc dài, mỉm cười nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi hôm nay thật xinh đẹp à? Mụ mụ tượng ngươi như thế lớn thời điểm, cũng không có ngươi như thế thần thánh khí chất cùng tuyệt mỹ dung mạo. Đây còn không phải là bởi vì ta di truyền thật tốt à? Huyền Dạ cười mở tiếng cười truyền đến, dạo chơi đi đến Huyền Nguyệt cùng Na Cát sau lưng, Na Cát lườm hắn một cái, nói, cái gì ngươi di truyền? Nguyệt Nguyệt rõ ràng lớn lên giống như ta. Đừng tới quấy rối, mau đi ra chuẩn bị hôn lễ, thời gian đã không còn sớm, ta phải nhanh giúp nữ nhi đem lễ phục mặc mới được. Huyền Dạ nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, Nguyệt Nguyệt, hôm nay ngươi liền muốn trở thành tân nương, cao hứng điểm, chớ mặt đằm đằm. Huyền Nguyệt miễn cưỡng cười một tiếng, nói, ba ba, ta biết, ngài đi trước bận điệu, nàng bây giờ sao có thể cao hứng bắt đầu đâu? Liền muốn kết hôn, nhưng tân lang lại không phải người mình yêu mến. Huyền Dạ đi, gian phòng bên trong chỉ còn lại Na Cát cùng Huyền Nguyệt hai người. Na Cát một bên giúp Huyền Nguyệt sửa sang lấy váy áo, một bên thấp giọng nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi có phải hay không muốn gả cho không thuận theo? Huyền Nguyệt giật mình, lắc đầu, nói, không có a, ta muốn gả cho không thuận theo đại ca, ngài cùng ba ba không phải nói, chỉ có hắn mới là thích hợp nhất ta người a. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cuốn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cuốn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892, 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 167, hôn lễ bắt đầu. Chương 167, hôn lễ bắt đầu. Nạ xạ than nhẹ một tiếng, nói, đây chẳng qua là ta và cha ngươi trao ý kiến, cũng không phải là ngươi ý tứ. Ngươi là ta nữ nhi duy nhất, trong lòng ngươi nghĩ gì mụ mụ làm sao lại không rõ đâu. Không nên suy nghĩ nhiều quá, có lúc, gả một cái yêu mình người, so gả một cái người mình yêu muốn hạnh phúc rất nhiều. Mụ mụ biết ngươi quên không được gang ốc, nhưng chuyện bây giờ đã thành kết cục đã định, là không thể nào cải biến. Ngươi là giáo đình đại diện Hồng Y Tế Tự, tượng trưng cho giáo đình thần thánh, như là đã quyết định muốn gả cho không thuận theo, gả đi về sau, ngươi liền muốn làm một cái tốt thế tử, minh bạch chưa? Huyền Nguyệt sắc mặt đột nhiên biến đến mức dị thường tái nhợt, nàng chưa từng có nghĩ tới mình gả cho bên buồn muốn làm như thế nào một cái thế tử. Nghe mẫu thân, nàng tầm không ngừng quặn đau. Thấy nữ nhi không có trả lời, Nạ Xạ biết Nguyệt Nguyệt trong lòng cũng không tốt đẹp gì, giúp nàng đem tóc dài màu làm trải kỹ, nói: tốt, hài tử, chính ngươi yên lặng một chút, cùng hôn lễ lúc bắt đầu, mụ mụ sẽ đích thân tới đón ngươi, đem nữ nhi của ta đưa đến trượng phu nàng bên người, quên trước kia hết thảy, dùng tâm của ngươi đi tiếp thu không thuận theo, hắn nhất định sẽ thành vì một cái hảo trợ phu, tựa như ba bà của ngươi như thế. Đúng, trên tay ngươi mang cái này ngọc thạch chiếc nhẫn muốn thu lại, liền muốn trở thành tân nương ngươi, chỉ có thể mang lên không thuận theo đưa cho ngươi nhẫn cưới. Nói xong, Nạ Xạ quay người đi ra nữ nhi gian phòng, cả sửa lại một chút mình áo trắng tế tự bảo, đi ra khỏi nhà, đi tấm la hôn lễ công việc. Trong phòng, chỉ để lại một mặt buồn bã, ánh mắt đờ đẫn Huyền Nguyệt. Mặt trời dần dần dâng lên, hướng phía chính giữa bầu trời phương hướng bay đi. Giáo đình thần sơn đột nhiên vang lên trầm thấp tiếng kèn, ô ô ô. Quang minh thần điện trước, hai bên đều có 20 tên thẩm phán giả dơ cao lên to lớn kèn lệnh thổi lên hôn lễ bắt đầu mở màn. Hơn ngàn tên thẩm phán giả tại hai vị phó chính án dẫn đầu dưới chỉnh tề sắp xếp thành một cái cự đại nửa hình cung. Tại phía sau bọn họ là từ các nơi chạy tới cao cấp tế tự, các tế tự dựa theo trước đó an bài đồng thời cao giọng ngâm sướng cầu thần chú chú ban, thần thánh thanh âm không ngừng theo giáo đình trên ngọn thần sơn vang lên. Những này tế tự chí ít đều là trưởng quản một thành sự vụ tế tự điện tế tự giái thân phận, đủ có hơn mấy ngàn người, cầm đầu chính là hồng y tế tự mang tu vũ ở giữa, cùng không bao gồm huyền dạ cùng nạ xạ ở bên trong 6 tên áo trắng tế tự. Tại thần thánh tiếng ngâm sướng bên trong, cả tòa giáo đình thần sơn dâng lên từng tầng nhạt khí lưu màu vàng nóng, kia thần thánh khí tức làm tất cả mọi người sinh ra túc mục cảm giác. Giáo đình thần sơn bên ngoài, phổ thông các tế tự tự phát ngâm sướng lên cùng cao cấp tế tự đồng dạng chú ngữ, bọn hắn kéo theo lấy bị thần thánh kỵ sĩ đoàn ngăn tại thần sơn bên ngoài trung thực tín đồ không ngừng cao giọng ngâm sướng, bọn hắn đều đang tiến hành thần thánh cầu nguyện. Chẳng những vì sắp kết hôn hồng y tế tự cùng quang minh thẩm phán giả chúc mừng, cũng vì chính bọn hắn cầu xin thiên thần phù hộ. Khi bên trong ngọn thần sơn khí lưu màu vàng nóng từ từ bay ra, bao phủ hướng các tín đồ thời điểm, bọn hắn đều cảm giác được rõ ràng, lòng của mình tựa hồ càng thêm bình tĩnh, thân thể tựa hồ tràn ngập lực lượng, cảm thụ được tựa hồ giống thiên thần chúc phúc thần tích, các tín đồ tiếng ngâm sướng càng thêm thành kính. Làm giáo đình quý khách, đến từ ba đại đế quốc cùng tác vực liên bang mọi người sớm liền tụ tập tại quang minh thần điện trước đó, nhìn xem cái này giáo đình mấy chục năm chưa gặp to lớn thịnh điện, nghe cái này to trầm hậu tiếng ngâm sướng, bọn hắn không tự chủ được đều sinh ra một loại thành kính cảm giác. Mang tu vũ ở giữa tại ngâm sướng xong lần thứ ba cầu thần chú về sau đồng thời nâng lên hai tay, giáo đình cao cấp các tế tự đình chỉ ngâm sướng, mang tu tiến lên mấy bước, đi đến quang minh thần điện trung ương, một tay đặt tại mình trên ngực trái, tay kia ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út đặt nhẹ mi tâm, thiên thần cầu phúc, thần phù hộ thế nhân. Kim sắc quang mang lấy hắn làm trung tâm đống nhiên chản phóng, mang tu giang hai cánh tay, tại ù ù trong tiếng nổ, quang minh thần điện trước đại địa bên trên bắt đầu kịch liệt rung động động. Tất cả thẩm phán giả cùng các tế tự không có người nào toát ra vẻ kinh ngạc, đều thành kính nhìn xem toàn thân bao khỏa tại kim sắc quang mang bên trong mang tu. Dạ Đạt đứng tại Tịch Văn bên cạnh, hai người phảng phất như nhiều năm hảo hữu. Tịch Văn đại ca, ngài nhìn, cái này mang tu tế tự tuyệt đối có ma đạo sư công lực, trình độ ma pháp của hắn tuyệt đối sẽ không so ta kém. Giáo đình thật sự là tàng long ngọa hổ chi địa à? Nơi này mấy ngàn tên cao cấp tế tự, liền tính hai chúng ta công hội ma pháp sư chung vào một chỗ, cũng vô pháp cùng bọn hắn đối kháng. Tịch Văn mỉm cười, nói, giáo đình dù sao cũng là đại lục người thống trị cao nhất, nếu như bọn hắn không có thực lực cường đại, làm sao có thể để ba đại đế quốc cùng tác vực liên bang an tâm thần phục đâu? Ngươi nhìn, cái này mang tu tế tự hiện tại dùng chính là cái gì ma pháp? Có dụng ý gì đâu? Hào quang màu vàng nóng này thật sự là thần thánh a. Dạ Đạt nói, cụ thể là làm gì ta cũng không rõ ràng, cái này tựa hồ cũng không phải là ma pháp, chỉ là đem tự thân ma pháp lực chạm phóng xuất mà thôi, hẳn là muốn dẫn động cái gì cơ quan. Dựa mắt mà đợi. Như thế chàng diện hùng vĩ hôn lễ, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Một bên Chu Văn nói, cái này giáo đình giáo hoàng phái đoàn cũng đủ lớn, chúng ta tới nhiều người như vậy, đến bây giờ hắn ngay cả mặt đều không có lộ, còn nói muốn cùng chúng ta Thiên Cương kiếm phái liên hợp, một điểm thành ý đều không có. Tịch Văn trừng mắt liếc hắn một cái, trầm giọng nói, ngươi nói ít vài ba câu, không ai đem ngươi trở thành câm điếc. Chu Văn thè lưỡi, thì thào nói, ta thực sự nói thật nha, lão đại ngươi tốt xấu cũng là chúng ta Thiên Cương kiếm phái trưởng môn, nói thế nào bọn hắn giáo đình cũng hẳn là coi trọng một chút ta. Tịch Văn dùng ánh mắt nghiêm nghị ngăn cản Chu Văn lại nói tiếp, trầm giọng nói, kia đứng tại nơi này không phải nhân viên thần chức cái nào trên đại lục không có lấy địa vị nhất định, ngươi hay là thật không thể giải thích giáo đình, từ ngàn năm nay, thần thánh giáo đình đã sớm xâm nhập lòng người, bọn hắn trên đại lục có không người có thể so địa vị, giáo hoàng tức thì bị xưng là khoảng cách thiên thần gần nhất người. Mặc dù ta không biết là có hay không thật sự có thiên thần tồn tại, nhưng là, giáo hoàng tuyệt đối là đại lục ở bên trên ma pháp sư cường đại nhất, năm đó lao sư đã từng nói, nếu để cho giáo hoàng cùng hắn bảo trì 1000m khoảng cách, chỉ sợ ngay cả hắn cũng rất khó tự vệ, có thể thấy được giáo hoàng thực lực. Lúc bình thường, liền ngay cả phổ thông nhân viên thần chức đều không thể tùy tiện nhìn thấy hắn, hôm nay đến những người này, nếu như luận địa vị lời nói, hẳn là mặt trời lặn đế quốc tuyển y lìa tối cao, nhưng là, ngươi nhìn giáo hoàng tiếp thấy hắn à. Tại Tịch Văn một trận cờ trách bên trong, Chu Văn túi đầu lui sang một bên không dám nói nữa. Tịch Văn bên cạnh Dạ Đạt mỉm cười nói, các ngươi nhìn, kia mang tu tế tự ma pháp muốn phát sinh biến hóa. Tịch Văn lần nữa đem lực chú ý tập trung đến quang minh thần điện trước sân trống bên trên, quả nhiên như Dạ Đạt nói, hồng y tế tự mang tu phóng thích ra kim quang huyền hóa ra vạn đạo quang mang, dù cho dưới ánh mặt trời vẫn là như vậy rõ ràng, tại kim sắc quang mang vào, vận bịu tu chậm rãi lơ lửng cách mặt đất, hắn cao giọng ngâm sướng nói, thiên thần ban ân, thần tích sơ hiện. Hai tay của hắn hợp lại, một đạo kim sắc cổ sáng bắn thẳng đến mà xuống, đột nhiên đánh vào không ngừng chấn động trên mặt đất, chấn động đại địa đột nhiên ngừng lại. Quang minh lớn trước cửa điện hai bên thẩm phán giả nhóm lần nữa thổi lên trong tay bọn họ kèn lệnh, ô ô chi tiếng vang lên. Tại vừa rồi mang tu sử dụng kim sắc cổ sáng rót vào chi địa, sáng lên một điểm kim mang nhanh chóng quyết tán. Qua trong giây lát, một cái cự đại kim sắc ma pháp lục mang tinh đã xuất hiện tại. Mang sửa bàn chân dưới, mang tu đang không ngừng tiếng ngâm sướng bên trong, dưới chân kim sắc lục mang tinh dần dần sáng bắt đầu. Toàn bộ quang minh trước đại điện tràn ngập thần thánh khí tức. Đột nhiên, kim sắc lục mang tinh lấy 6 cái đỉnh điểm làm điểm xuất phát, phân biệt phóng xuất ra một tia kim sắc quang mang, hào quang màu vàng nóng tia lấy thuận kim đồng hồ phương hướng xoay tròn, rất nhanh, 6 đạo kim mang theo điểm đụng vào nhau, cấu thành một cái chính hình tròn. Dâng lên, thần chi tế đàn. Tại mang tu trong tiếng hét vang, Vừa mới bình tĩnh không lâu, mặt đất lần nữa phát ra trận trận nổ vang thanh âm, mặt đất chấn động so lúc trước phải mạnh mẽ rất nhiều, kia vây thành hình tròn to lớn kim sắc lục mang tinh khẽ run. Tất cả tân khách giật mình phát hiện, cái kia lục mang tinh vậy mà dẫn dắt mặt đất chậm rãi dâng lên, một cái đường kính 10m, cao 3 thước cự đại bình đài xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, tại kim sắc lục mang tinh làm nổi bật ở dưới, quang mang bắn ra bốn phía, cái này chính là thần thánh giáo đỉnh cầu nguyện thiên thần tam đại tế đàn một trong, thần thánh quang chi tế đàn. Tiếng kèn không ngừng vang lên, tất cả nhân viên thần chức đều thành kính nhìn chăm chú lên quang minh thần điện trước quang chi tế đàn. Mang tu chậm rãi bay xuống tại chính giữa tế đàn, bao khỏa tại chúng quanh thân thể kim sắc quang mang dần dần biến mất, mang trên mặt một tia mỉm cười thản nhiên, mang tu cất cao giọng nói, hôm nay là giáo đình đại diện Hồng Y tế tự Huyền Nguyệt thần nữ, cùng giáo đình trẻ tuổi nhất kiệt xuất quang minh thẩm phán giả bên mua cử hành hôn lễ kỳ hạn, ta, Hồng Y tế tự Mang Tu, đại biểu thần thánh giáo đình, hướng về phía trước đến xem lễ khách quý, gây nên lấy chân thành lòng biết ơn. Nói, có chút hướng tịch văn bên này các quốc gia sứ giả xoay người thi lễ. Các quốc gia sứ giả đổi vội hoàn lễ, mang sửa là mọi người nghe phi thường dễ chịu. Ngay cả lúc trước bất mãn giáo đình lãnh đạm Chu Văn đều nói không ra lời. Là một tên Hồng Y tế tự, Mang Tu trên đại lục thân phận, bất luận từ tuổi tác, uy vọng hay là tu vi bên trên nhìn, đủ để cùng ở đây bất luận kẻ nào so sánh, hắn cái này thi lễ đều cho đủ các quốc gia mặt mũi. Mang Tu hư không gạch một cái, từ không gian của mình trong kết giới lấy ra một cái màu đỏ quyển trục, phía dưới, ta tuyên bố tân lang, tân nương cuộc đời. Nói, hắn chậm rãi đem quyển trục triển khai, cất cao giọng nói, tân lang, bất vua, nam, 26 tuổi, phụ thân bị lọn, vì thần thánh giáo đình sở thẩm phán phó chính án, mẫu thân là thủy. Bất vua sinh ra ở giáo đình bên trong, tuổi trẻ tài cao, trải qua mình không ngừng cố gắng, rốt cục tại 4 năm trước, thông qua quang minh thẩm phán giả khảo nghiệm, trở thành một tên ưu tú cao cấp nhân viên thần chức, là thiên thần trung thành nhất thờ phụ người. Tân Nương, Huyền Nguyệt, nữ, 19 tuổi, tổ phụ, Huyền Địch, đương đại giáo hoàng đại nhân, phụ thân, Huyền Dạ, giáo đình trước Hồng Y tế tự, mẫu thân, Lạc Thủy, áo trắng tế tự, Huyền Nguyệt sinh ra ở giáo đình bên trong, thiên tư thông minh, vì giáo đình 100 năm khó gặp một đời kỳ tài, bằng vào mình nhiều năm khổ tu, tại năm gần 19 tuổi tình huống dưới, đạt tới thần thánh quang hệ ma đạo sư cảnh giới, bởi vì trước Hồng Y tế tự Na Nghiêm bất hạnh qua đời, trải qua giáo đình nghiêm mật khảo hạch. Huyền Nguyệt thần nữ tiếp nhận Na Nghiêm tế tự vị trí, trở thành giáo đình đại diện Hồng Y tế tự, cũng là giáo đình bên trong trẻ tuổi nhất Hồng Y tế tự. Nàng là thiên thần trung thành nhất thờ phụ người. Tân lang, tân nương thân phận phù hợp nhân viên thần chức đón dâu yêu cầu, trải qua giáo hoàng đại nhân phê duyệt, đặt chuẩn cho kết hợp. Giáo hoàng phê chuẩn tại thần thánh lịch 998 năm thu ngày 23 tháng 10. Nghe Mang Tu đối Huyền Nguyệt giới thiệu, không chỉ trước tới tham gia hôn lễ những này khách quý há to miệng, liền ngay cả kia hơn ngàn tên nhân viên thần chức nhóm cũng giật mình mở to hai mắt nhìn. Mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, Huyền Nguyệt lại có như thế thân phận hiển hách, vậy mà là giáo hoàng đích cháu gái ruột, bất thình lình kinh ngạc, lập tức làm quang minh thần điện trước bầu không khí nhiệt liệt. Nhân viên thần chức cùng tới tham gia xem lễ khách quý nhóm đều không hẹn mà cùng tương hỗ nói chuyện với nhau. Mang Tu thu hồi quần trụ, thản nhiên nói, yên lặng. Mặc dù thanh âm của hắn không lớn, nhưng kia tràn ngập tinh thần ba động năng lượng khổng lồ hay là rung động ở đây mỗi người trái tim. Nơi này nhân viên thần chức đều là giáo đình bên trong cao tầng, tại Mang Tu mệnh lệnh dưới, lập tức đình chỉ trò chuyện. Mà các tân khách cũng khiếp sợ giáo đình uy nghiêm, yên tĩnh trở lại. Mang Tu liếc nhìn một vòng về sau, cất cao giọng nói, ta tuyên bố, hôn lễ chính thức bắt đầu, cho mời giáo hoàng đại nhân. Ồ, kèn lệnh phát ra to lớn tiếng gầm, tất cả nhân viên thần chức nhóm đều cùng kính cúi đầu, mà các tân khách thì mở to hai mắt nhìn, có thể nhìn thấy thần thánh giáo đình giáo hoàng một mặt, đối thiên thần tín đồ đến nói, tuyệt đối là một kiện là hưng phấn nhất sự tình. Quang minh thần điện đại môn rộng mở, 6 tên áo trắng tế tự ngư quán nhi ra, Huyền Dạ thình lình liền ở trong đó, Nạ Xa bởi vì muốn làm vì đưa thân trường bối, cho nên cũng không có ở đây xuất hiện. 6 tên áo trắng tế tự trên thân đều bao phủ một tầng thần thánh bạch sắc quang mang, bọn hắn bước nhanh cũng không nhanh, chậm rãi đi đến quang chi tế đàn trước, phân lập hai bên. Huyền Dạ trong mắt tinh quang lóe lên, chậm rãi nâng lên hai tay, cái khác áo trắng tế tự đều làm lấy cùng hắn chuyện giống vậy. Trầm thấp tiếng ngâm sướng vang lên, từng đạo màu trắng quang mang xuất hiện tại 6 tên áo trắng tế tự trong tay, hết thảy 12 đến năng lượng màu trắng, tại quang chi tế đàn cùng trong lòng đất ở giữa hình thành một đạo năng lượng cầu thang, kia hoàn toàn là quang nguyên tố chỗ tạo thành. Các tân khách đều tại quang chi tế đàn phía cạnh, có thể thấy rõ ràng cái này lộng lẫy mà thần thánh một màn. Dạ đặt thấp giọng nói, thật mạnh, những này áo trắng tế tự tùy tiện cái kia cũng so với chúng ta ma pháp sư công hội phổ thông trưởng lao phải cường đại hơn, bọn hắn chí ít đều là quan hệ ma đạo sĩ tu vi, nhất là đi ở trước nhất vị kia, nhìn qua, tu vi của hắn ứng sẽ không phải trên đài Mang Tu tế tự phía dưới. Tịch Văn nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói người kia chính là tân nương phụ thân, trước Hồng Y tế tự về dạng, hắn dường như là bởi vì lần trước giáo đình tại cùng đen thế lực ngầm đối kháng chúng chỉ huy bất lợi mới bị xuống làm áo trắng tế tự, ma pháp tu vi của hắn phi thường cao thâm, còn đã từng cùng lão sư ta rằng có qua, mặc dù hắn thua, nhưng cũng cho thấy cường đại ma pháp tu vi, không thể khinh thị. Ngay tại Tịch Văn cùng Dạ Đạt nói chuyện thời khắc, một cỗ chưa bao giờ có cảm giác xuất hiện tại Quang Minh Thần Điện trước mỗi một trong lòng người. Kia là bình tĩnh, tương hòa mà tràn ngập thần thánh khí tức năng lượng khổng lồ, trong một chớp mắt, toàn bộ trên quảng trường an tĩnh lại, Dạ Đạt trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn rõ ràng cảm giác được, đây là ma pháp ba động, thần thánh quang hệ ma pháp ba động. Hắn chưa từng có nghĩ tới, một người ma pháp tu vi có thể cường đại đến trình độ này, lấy mình ma đạo sư tu vi, cùng người kia so sánh quả thực chính là thiên phương giả đảm, cái kia khổng lồ mà mênh mông thần thánh khí tức gáp chế mình, ngay cả một điểm ý niệm phản kháng đều không có. Cái này, chẳng lẽ đây chính là thần thánh giáo đỉnh chi hoàng thực lực a? Tất cả tân khách, bao quát đã thành công đột phá sinh sinh quyết đệ cửu trọng cảnh giới Tịch Văn ở bên trong, đều không tự chủ được cúi đầu, khuất phục tại kia năng lượng khổng lồ phía dưới. Một cái kim sắc thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Quang Minh Thần Điện chỗ cửa lớn, thân ảnh từ mơ hồ trở nên dần dần rõ ràng, kia thân hình cao lớn bên trên bao phủ một tầng thất thải quang choáng, kim sắc tế tự bảo biểu hiện ra hắn thân phận cao quý, không mang theo bất kỳ biểu lộ gì, khuôn mặt nhìn qua là như vậy thần thánh, tóc dài màu trắng rối tung ở sau lưng, trên đầu kim quan dưới ánh mặt trời nhấp nháy tỏa ánh sáng. Tại kim sắc tế tự bào bao phủ xuống, làm người vô pháp nhìn thấy dưới chân hắn di động, tựa hồ là chậm rãi từ thần điện bên trong phiêu trồi lên như. Giáo hoàng đi đến 6 tên áo trắng tế tự trước mặt, hai tay nhẹ nhàng vẩy từ bản thân tế tự bào, chậm rãi đạp bên trên kia từ màu trắng quang hệ năng lượng tạo thành cầu thang, 6 tên áo trắng tế tự không có chút nào cật lực biểu hiện, thành kính nhìn qua giáo hoàng cao lớn thần thánh thân ảnh. Hồng y tế tự mang đã tu luyện đến thần thánh năng lượng tạo thành cầu thang cửa vào, khi giáo hoàng rốt cục đạp bên trên quang chi tế đàn ngáy mắt, tất cả nhân viên thần chức không hẹn mà cùng hoan hô lên, kia xuất phát từ nội tâm to tiếng hô hoán, chấn nhiếp tâm linh của mỗi người. Mang tu hướng giáo hoàng thi lễ về sau, mang theo hắn đi tới tế đàn phía trước nhất, giáo hoàng nhàn nhạt liếc nhìn một vòng đám người chung quanh, chậm rãi nâng lên hai tay, tiếng hoan hô lập tức ngừng lại, nhân viên thần chức nhóm trong mắt thành tính đã biến thành cung nhiệt, trong lòng bọn họ, giáo hoàng địa vị cũng không so tiên thần hơi kém. Giáo hoàng nhìn về phía các tân khách phương hướng, hướng Tịch Văn khẽ gật đầu ra hiệu. Mặc dù tân khách bên trong thân phận lấy tuyển y là nhất, nhưng nhất làm cho giáo hoàng chú ý, lại là Thiên Cương kiếm thánh đích truyền đại đệ tử, Thiên Cương kiếm phái hai quyển trưởng môn Tịch Văn. Tuyển y cùng Tịch Văn so ra, mặc dù tại trên danh nghĩa địa vị cao hơn nhiều, nhưng là so với thực lực đến lại phải kém rất nhiều, không nói trước Thiên Cương kiếm phái cùng Hoa Thịnh đế quốc quan hệ, riêng là Thiên Cương kiếm phái bản thân liền là cao thủ nhiều như mây, mà lại thân là chúa cứu thế A Ngốc càng là Thiên Cương kiếm phái đệ tử đích truyền, nếu như giáo đỉnh nghĩ tại cùng đen thế lực ngầm đối kháng bên trong lấy được thắng lợi cuối cùng, cùng Thiên Cương kiếm phái quan hệ trong đó nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tổng hợp những nguyên nhân này, giáo hoàng vừa lộ diện một cái, tựa như Tịch Văn lấy lòng, lấy biểu thị giáo đỉnh cùng Thiên Cương kiếm phái liên hợp quyết tâm. Tịch Văn nhìn thấy giáo hoàng đưa tới ánh mắt, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cảm giác thụ sủng nhược kinh, bất kể nói thế nào, giáo đình cũng là thiên hạ hôm nay cấp cao nhất nhân vật, có cùng mình lão sư Thiên Cương kiếm thánh không sai biệt nhiều thực lực, trên đại lục càng là có hô phong hoán vũ thế lực to lớn, có thể như thế đối đai trước kia cùng giáo đình cũng bất tương dung mình, đã là phi thường không dễ, có thể thấy được giáo đình đối đen thế lực ngầm coi trọng. Tịch Văn hướng giáo hoàng có chút không người đáp lễ, đồng dạng đáp lại mỉm cười thản nhiên. Giáo hoàng trong mắt uy thế bắn ra bốn phía, lạnh nhạt nói, vừa rồi mang tu tế tự đã nói qua, Huyền Nguyệt là cháu gái của ta, hôm nay là hôn lễ của nàng, ta cao hứng phi thường. Không thuận theo là cái hảo hải tử, bọn hắn có thể kết hợp, chắc chắn đối giáo đình thần thánh sự nghiệp làm ra càng lớn công hiến, thần các tín đồ, để chúng ta vì bọn họ chúc phúc. Đang mỉm cười bên trong, giáo hoàng chậm rãi giơ lên hai tay của mình, một vòng kim sắc quang mang từ sau lưng của hắn từ từ bay lên, kim quang dần dần ngưng kết thành hình, giống như chính là quang minh trong đại điện pho tượng thiên sứ bộ dáng. Sáu con to lớn quang rực có chút đập lên, kia bao hàm khổng lồ thần thánh năng lượng quang mang làm tất cả nhân viên thần chức không tự chủ được quỳ xuống, cao giọng ngâm sướng cầu thần chú. Tại thành kính cầu nguyện âm thanh bên trong, giáo hoàng phía sau kim sắc thiên sứ dần dần biến mất. Kỳ thật, giáo hoàng dùng ra cái này kim sắc thiên sứ cùng Huyền Nguyệt lúc trước sử dụng là hoàn toàn khác biệt, Huyền Nguyệt dùng ra thiên sứ, hoàn toàn là trong lúc vô tình, tăng lên công lực lúc phản ứng tự nhiên. Mà giáo hoàng lúc này sử dụng, lại là hắn tận lực dùng quang nguyên tố ngưng tụ ra, vì chỉ là chấn khiến người sợ hãi mà thôi. Mang Du cất cao giọng nói, cho mời tân lang bên trên tế đàn. Ô ô tiếng kèn bên trong, thanh âm của hắn xa xa truyền đi. Tất cả ở đây thẩm phán giả đều rút ra bọn hắn tùy thân trường kiếm, hơn ngàn thanh trường kiếm lóe ra thần thánh quang mang chỉ xéo bầu trời, trầm tĩnh thần thánh đấu khí tại không trung xen lẫn thành một trường hoa mỹ lưới lớn. Hai thân ảnh theo giáo đình thần sơn sở thẩm phán phương hướng sáng lên, tại kim sắc quang mang bao khỏa bên trong phi tốc hướng quang chi tế đàn phương hướng mà tới. Một người trong đó người mặc màu vàng kim nhạt võ sĩ phục, con khoác kim sắc áo choàng, tóc dài màu trắng chỉnh tề trải lũng ở sau, hắn kia ánh mắt sắc bén bên trong lộ ra mỉm cười, khí thế khổng lồ chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người tâm linh. Hắn chính là giáo đình thẩm phán giả đứng đầu, bị xuống làm phó chính án sâu xa. Tại bên cạnh hắn là một tên dáng người thẳng tắp, tướng mạo thanh niên anh tuấn, thanh niên thân thể tại màu trắng viền vàng lễ phục làm nổi bật dưới lộ ra càng phát ra anh tuấn, khó mà che giấu vẻ hưng phấn không ngừng từ trong con ngươi của hắn bộc lộ mà ra, kéo sâu xa cánh tay, cứ như vậy trống rỗng mà tới. Hắn chính là hôm nay nhân vật nam chính, giáo đình trẻ tuổi nhất quang minh thẩm phán giả Bình Vũ. Bình Vũ là một tên quang minh thẩm phán giả, thuộc về sâu xa trực tiếp quản hạt phạm vi, cũng là thẩm phán giả lãnh đạo tối cao nhất, cho nên hôm nay hôn lễ từ hắn làm nhà trai trưởng đối mang Bình Vũ đến đây. Rất nhanh, cái này hai đầu một kim một bạch thân ảnh bồng bềnh mà tới, bọn hắn tại chúng thẩm phán giả trưởng kiếm trong tay câu dệt ra quang võng bên trên hút qua, nhẹ nhàng rơi tại giáo hoàng bên cạnh. Chính án sâu xa mang theo quang minh thẩm phán giả bên bù bái kiến giáo hoàng đại nhân. Sâu xa cùng bên bù đồng thời hướng giáo hoàng thi lễ. Giáo hoàng trong tay hiện lên một vệt kim quang, từ hai người đỉnh đầu lướt qua, mỉm cười nói, thiên thần phù hộ các ngươi. Mang tu tế tự hướng sâu xa cùng bên bù có chút thăm hỏi về sau, tiến lên một bước, cất cao giọng nói, truyền giáo hoàng đại nhân dụ, và hôm nay ngày đại hỷ bên trong, giáo hoàng đại nhân quyết định đại xá thiên hạ. Khôi phục sâu xa chính án chức vị, thăng bậc vị thánh thẩm phán giả, khôi phục Huyền Dạ Hồng Y tế tự chức vị, đại diện Hồng Y tế tự Huyền Nguyệt chuyển thành chính thức Hồng Y tế tự. Nay lệnh, thứ hôn lễ về sau chính thức áp dụng. Bậc vị không nghĩ tới mình nhanh như vậy liền có thể thăng nhập thánh thẩm phán giả hàng ngũ, cũng biết hướng giáo hoàng không người nói, tạ thiên thần ấn điện, tạ giáo hoàng đại nhân ấn điện, bậc vị chắc chắn dốc hết toàn lực, vì giáo đình thần thánh sự nghiệp mà phấn đấu. Giáo hoàng khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, ghi nhớ lời của ngươi nói. mang tu tế tự có thể kế tiếp theo. Mang tu nhẹ gật đầu, cao giọng nói, cho mời tân nương Hồng Y tế tự Huyền Nguyệt. Hắn vừa mới nói xong, tất cả nhân viên thần chức bao quát thẩm phán giả nhóm ở bên trong, tất cả đều dùng dị thường âm thanh vang dội ngâm sướng lên cầu thần chú, to lớn tiếng gầm tại không trung xen lẫn thành một khúc kỳ lạ nhất cũng thần thánh nhất hôn lễ khúc quân hành. To do tiếng vượng hót từ thần núi khiến một mặt vang lên, âm thanh trong trẻo xuyên tấu cầu thần chú tiếng ngâm sướng trực thấu vân tiêu, một đạo dị thường tiên diễm hào quang màu đỏ phóng lên tận trời, tại kia to do tiếng vượng hót bên trong, thật nhanh hướng quang chi tế đàn phương hướng mà tới. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, có chút là những cái kia chưa thấy qua Huyền Nguyệt tân khách, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, giáo đình trẻ tuổi nhất Hồng Y tế tự, giáo hoàng tôn nữ đến tuột cùng là cái dạng gì. Ánh sáng màu đỏ đột nhiên biến lớn, kia thân ảnh khổng lồ dần dần rõ ràng. Tất cả mọi người kinh ngạc há to miệng, bởi vì hào quang màu đỏ kia rõ ràng là một con từ hỏa diễm tạo thành to lớn vượng hoàng. Hỏa Phượng Hoàng sinh động như thật, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy hai cánh hướng tế đàn bay tới, tại Phượng Hoàng trên lưng ngạo nghệ đứng vững hai người, kia là hai cái tuyệt mỹ thân ảnh màu trắng, một cái là thân mặc đồ trắng tế tự bảo trung niên mỹ phụ, trên mặt nàng lộ ra một tia nụ cười ôn nhu, tinh khiết đôi mắt bên trong lộ ra vui mừng chi ý. Tại nàng bên cạnh là một vị thân xuyên váy dài trắng thiếu nữ trên khuôn mặt bao phủ một tầng lụa mỏng màu trắng, mặc dù tại phi hành bên trong, nhưng chạm mặt tới gió nhẹ lại không thể gợi lên trên đầu nàng lụa mỏng mảy may. Mặc dù thấy không rõ dung mạo, nhưng từ nàng kia duyên dáng thân hình bên trên, không có người hoài nghi dung mạo của nàng sẽ thua ở bên cạnh trung niên mỹ phụ. Hỏa Phượng Hoàng rất nhanh bay đến quang chi tế đàn phía trên, êm hai tiếng ngâm sướng vang lên. Hỏa Phượng Hoàng tại tế đàn bên trên xoay quanh một tuần, kia màu đỏ lộng lẫy thân ảnh đột nhiên như hải nạp bách xuyên như tuôn hướng bay trắng thiếu nữ ngực, một điểm ánh sáng màu đỏ sáng lên, hỏa diễm nóng rực năng lượng biến mất. Tất cả mọi người lúc này mới nhìn rõ, tại thiếu nữ kia trên ngực có một viên màu đỏ hình thoi bảo thạch. Mặc dù không có Hỏa Phượng Hoàng thịnh nhờ, nhưng hai nữ cũng không có rơi xuống. Thiếu nữ kéo mỹ phụ thủ bút, tại kim sắc quang mang bọc vào chậm rãi trôi xuống. Bất ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi thiếu nữ thân thể mềm mại, trong mắt quang mang càng thêm nóng rực. Song tay thật chặt nắm tay, không hề hay biết mồ hôi đã thẩm thấu lòng bàn tay của hắn. Áo trang tế tự nạ xạ, Hồng Y tế tự Huyền Nguyệt bái kiến giáo hoàng đại nhân. Cơ hồ giống nhau êm thai thanh âm vang lên. Tất cả ngâm sướng cầu thần chú nhân viên thần chức nhóm không khỏi ngừng lại, tại bọn hắn đôi mắt bên trong đều toát ra thần sắc mừng rỡ. Giáo hoàng nhìn mình kia một thân màu trắng váy áo tôn nữ, nhẹ gật đầu, nói, không cần đa lễ. Mang tu tại nạ xạ cùng Huyền Nguyệt đứng bước về sau, cao giọng nói, người mới đã đến, mời trưởng bối hai bên lên đài xem lễ. Huyền Dạ từ quang chi tế đàn đằng sau người nhẹ nhàng lên đài, hướng giáo hoàng thi lễ về sau, đứng ở nạ xạ bên cạnh, nữ lập tức liền muốn thành hôn, trong lòng của hắn cũng khó tránh khỏi dâng lên một tia buồn vô cớ, quay đầu nhìn về phía thế tử, nạ xạ ôn nhu đem tay nhỏ đưa nhập trong lòng bàn tay của hắn, hai mươi mấy năm trước, bọn hắn cũng là tại cái này bên trong thành hôn a. Tình cảnh này khiến cho bọn hắn phảng phất lại trở lại năm đó một khắc. Lúc này, bệ bị lòn cũng nắm cả thê tử Lạc Thủy đi tới trên đài, hướng giáo hoàng thi lễ về sau, đứng ở con trai mình bên người, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra khó mà che giấu vui mừng, nhi tử rốt cục muốn thành cưới, đối tượng lại là giáo hoàng tôn nữ, bọn hắn sao có thể không cao hứng đâu. Bệ bị lòn vô vô nhi tử bà bay, ra hiệu hắn không nên quá kích động. Mang tu mỉm cười nói, người mới cùng với trưởng bối đã đến đủ, phía dưới, mời giáo hoàng đại nhân tự thân vì hai vị người mới chủ trì thần thánh hôn lễ nghi thức, mời trưởng bối hai bên mang người mới tiến lên. Khỏi phải phụ mẫu dẫn đầu, Bất Vũ đã không kịp chờ đợi đi đến trước mặt giáo hoàng, vậy bị lòn bất đắc dĩ lắc đầu, mình đứa con trai này à, làm sao so năm đó mình cưới Lạc Thủy thời điểm còn muốn nóng nổi. Ông thê tử đứng tại sau lưng của hắn 3 mét chỗ, nhìn xem nhi tử thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ kiêu ngạo cảm giác. Huyền Dạ ra hiệu nữ nhi tiến lên, nhưng hắn lại phát hiện, Huyền Nguyệt vậy mà đứng ở nguyên địa không nhúc đích, thân thể mềm mại tại khẽ run. Nạ Xạ cũng phát hiện nữ nhi dị thường, nàng biết, nữ nhi nhất định lại nghĩ tới cái kia áng đốc, thế nhưng là, ở thời điểm này, tại vạn chúng chú mục bên trong, làm sao có thể lui bước đâu. Vội vàng thấp giọng nói, Nguyệt Nguyệt, muốn lên trước. Huyền Nguyệt thân thể mềm mại vẫn như cũ run rẩy, cơ hồ là tại Huyền Dạ cùng Nạ Xạ nâng đỡ mới đi đến giáo hoàng trước người, nàng lúc này trong lòng đã trống rỗng, trừ cố nén không để nước mắt của mình chảy xuống bên ngoài, đã không biết nên làm thế nào cho phải. Nạ Xạ cùng Huyền Dạ lui ra phía sau, cảm thụ được nữ nhi phức tạp tâm tình, hai người trên mặt đều toát ra một tia lo lắng. Bệ Bí Lòn cùng Lạc Thủy tự nhiên cũng chú ý tới Huyền Nguyệt không đúng, không hẹn mà cùng nhíu mày, đối với mình người con dâu này sinh ra một tia vẻ bất mãn. Bất cứ lại cái gì cũng không có cảm giác được, mắt thấy là phải cưới được người mình thương yêu nhất nhi, trong lòng của hắn trừ hưng phấn cùng nồng đậm yêu thương bên ngoài, rốt cuộc cho không dưới bất kỳ vật gì. Dưới đại tịch văn mọi người cũng khẩn trương lên, bọn hắn biết, một khi tại giáo hoàng chủ trì dưới Huyền Nguyệt cùng Bất Vũ kết thúc buổi lễ, vậy bọn hắn là sẽ trở thành một đôi vợ chồng hợp pháp, khi đó, A Ngốc bất luận tại pháp lý cùng tình lý bên trên đều sẽ mất đi chỗ có cơ hội, chân chính mất đi Huyền Nguyệt. Nhất gấp chính là tịch văn, mặc dù đêm qua mọi người đã thương lượng xong đối sách, nhưng những cái kia đối sách tiền đề đều muốn tại A Ngốc kịp thời xuất hiện tổ chức cuộc hôn lễ này mới có thể tiến hành, thế nhưng là, đến tận sau lúc đó, A Ngốc lại như cũ bóng dáng đều không, chẳng lẽ thật muốn mắt thấy Huyền Nguyệt gả cho Bất Vũ a? Kia là bọn hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Giáo hoàng nhìn lên trước mặt đôi này người mới, trong mắt lộ ra tình cảm phức tạp, từ mọi phương diện đến nói, hắn đều không nghĩ để cháu gái của mình gả cho Bất Vũ, nhưng sự tình đã cho tới bây giờ, ngay cả hắn cũng đã không cách nào ngăn cản. Dù sao, hôm nay hôn lễ ngay trước nhiều người như vậy cử hành, đã đến tên đã trên dây không phát không được thời điểm, thầm than một tiếng, nhìn xem đứng ở cùng một chỗ chỉ có một vai chi cách Bất Vũ cùng Huyền Nguyệt, hắn nâng lên hai tay, riêng phần mình huyễn hóa ra một cái phù hiệu màu vàng nóng phiêu phù ở hai thân hướng trên đỉnh đầu, trầm thấp nói, tại thiên thần chứng kiến dưới, ta giáo hoàng huyền địch đem cho các ngươi chủ trì hôn lễ nghi thức, thiên thần phù hộ các ngươi. Quay đầu nhìn về phía bệnh ngu, giáo hoàng hỏi, không thuận theo, là một tên quang minh thẩm phán giả, ngươi nguyện ý vì thần thánh sự nghiệp kính dâng cả đời à? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, việt kẹo tẩy, dồn hay sọm điểm tẩy, 0777998892, 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 168. Yêu tuyên ngôn chương 168, yêu tuyên ngôn bấm bùa dùng sức gật gật đầu, kiên định nói, ta là thần hải tử, cũng là con dân của thần, ta đối thần thờ phục là vô song trung thành, có thể là trời thần kính dâng ra cuộc đời của ta, là ta lớn nhất quang vinh. Giáo hoàng nhẹ gật đầu, nói, vậy thì tốt, làm thần trung thành nhất thờ phục người, ngươi nguyện ý cùng biết bên cạnh cô nương, hồng y tế tự huyền nguyện kết thành vợ chồng, cùng sử dụng cuộc đời của ngươi đi tôn trọng nàng, bảo vệ nàng, dù cho giao ra sinh mệnh của mình cũng không đổi ý à. Bùi khuôn mặt tuấn tú bởi vì kích động đã có chút phím hồng, thanh âm khẽ run nói, ta nguyện ý dùng ta toàn bộ tới chiếu cố nàng, dù cho đánh đổi mạng sống cũng tuyệt không hối hận. Nàng chính là ta trong cuộc đời duy nhất người yêu. Nghe bùi lời nói, giáo hoàng trong lòng an ủi một chút, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, bùi lời nói hoàn toàn là phát ra từ phế phủ, hắn đúng là thực tình thích mình tôn nữ. Hướng bùi nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, thiên thần sẽ phù hộ ngươi. Quay đầu chuyển hướng mình tôn nữ, hôm nay huyền nguyệt phá lệ vẻ đẹp, mặc dù trên mặt bảo bọc một tầng lụa mỏng, nhưng cũng không cách nào che giấu nàng kia tuyệt xe dung mạo. Giáo hoàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình tôn nữ nội tâm dãy rủa, hắn biết huyền nguyệt tâm hay là thân mang áng ốc. Huyền nguyệt là một tên giáo đình hồng y tế tự, ngươi nguyện ý vì thần thánh sự nghiệp kính dâng cả đời à? Huyền nguyệt chấn động toàn thân, từ trong lòng đau khổ tỉnh táo lại, đôi mắt đẹp mi men địa nhìn hướng ra ra của mình, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, ta là thần hải tử, cũng là thần, con dân của thần, ta đối thần thờ phụng vô song trung thành, có thể là trời thần kính dâng ra cuộc đời của ta, là ta lớn nhất quang vinh. Những lời này là giáo đình nhân viên thần chức cử hành hôn lễ lúc nhất định phải nói, bởi vì tâm tình gái mại dầm đảng, Huyền Nguyệt nói đến, lại có chút đoạn tiếp theo. Giáo hoàng nhíu nhíu mày, nói, tốt, làm thần trung thành nhất thờ phụ người, ngươi nguyện ý cùng bên người thanh niên, thánh thẩm phán giả bị buộc kết làm liền cảnh, cùng sử dụng ngươi đời sau tôn trọng hắn, yêu quý hắn, dù cho giao ra sinh mệnh của mình cũng không đổi ý à. Hỏi xong câu nói này, giáo hoàng luôn luôn bo lan không sợ hai tâm vậy mà nhanh chóng nhảy lên. Hắn hiện tại thật rất sợ mình tôn nữ sẽ nói ra không nguyện ý ba chữ, vậy sẽ trở thành giáo đình lớn nhất từ trước tới nay xỉ nhục. Tại giáo hoàng chủ trì hôn lễ nghi thức bên trên, vẫn chưa có người nào dám lâm trận lùi bước. Tịch Văn bọn người khẩn trương nắm chặt nắm đấm, đến lúc này, bọn hắn tất cả đều mở mịt, căn bản không biết như thế nào đi mặt đối hết thảy trước mắt. A Ngốc không có tới, hôn lễ nghi thức liền phải hoàn thành, bọn hắn đều đang nóng nảy chờ đợi lấy Huyền Nguyệt trả lời chắc chắn. Chỉ cần Huyền Nguyệt nói ra không nguyện ý ba chữ, vì A Ngốc hạnh phúc, bọn hắn thà rằng cùng giáo đình trở mặt, cũng muốn bảo trụ nàng. Huyền Nguyệt trầm mặc, nàng tâm như tê liệt đau đớn. A Ngốc không có tới, hắn không có tới ngăn cản mình cuộc hôn lễ này, xong, hết thảy đều xong, mình cùng hắn sau cùng khả năng cũng muốn biến mất. Ngẩng đầu, Huyền Nguyệt nhìn mình lo lắng phụ thân, nhìn lại một mặt bất mãn chi xe bẫy bị lòn vợ chồng, nàng biết, đến lúc này, mình đã không thể cự tuyệt cuộc hôn lễ này, vì giáo đình, mình cũng không có quyền lực đi cự tuyệt. Nước mắt buồn bã mà xuống, thấm ướt nàng trắng đoan lễ phục, thở sâu, phảng phất tượng sắp chấp hành tử hình phạm nhân đồng dạng, lẩm bẩm, ta, nguyện, không, nàng không nguyện ý. Gào thét thảm thiết âm thanh phá không truyền đến, kia to lớn âm thanh lang như Thái Sơn áp đỉnh từ phía trên mà đến, hết thảy mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Chỉ thấy một đoàn chói mắt ngân xe quang mang xuất hiện tại quang minh đại điện ngay phía trên giữa không trung. Ngân mang tới lúc gấp rút nhanh bay thấp lấy, trong mắt mọi người trở nên càng lúc càng lớn. Nghe tới cái này khàn cả giọng thanh âm, Huyền Nguyệt toàn thân đại chấn, một đem kéo trên đầu lụa mỏng, thương phấn mà lo lắng ngẩng đầu nhìn lại, thanh âm này đối với nàng mà nói, thực tế là quá quen thuộc. Kia là chờ đợi đã lâu thanh âm a. Trong đôi mắt đẹp nước mắt chút xuống, Huyền Nguyệt ở sâu trong nội tâm thì thào nói, ngươi đến, ngươi rốt cuộc đến. Tịch Văn, Gia Đạt bọn người ở tại nghe tới thanh âm này về sau, tất cả đều đại hỉ. Tịch Văn hướng về phía sau mình Tiên Cương kiếm phái mọi người làm cái mắt xe, ra hiệu bọn hắn tùy thời chuẩn bị hành động. Phổ Lâm tiên tri trên mặt lưu lộ ra sâu xa khó hiểu thiếu dung, tựa hồ một chút cũng không vì sắp phát sinh biến đổi lớn lo lắng như. Theo giáo đình Hồng Y tế tự cử hành hôn lễ thời điểm đến đây ngăn cản, đôi này giáo đình đến nói, tuyệt đối là lớn lao vũ đủ. Chính án sâu xa giận quát một tiếng, toàn thân mang theo một đạo kim xe hào quang ngút trời mà lên, tượng lưu tinh như hướng đoàn kia ngân xe quang mang đánh tới. Cái này đoàn ngân xe quang mang chính là A Ngốc, hắn hôm qua thiên tài biết Huyền Nguyệt hôm nay đem gả cho Bình Vũ, tại đại triệt đại ngộ về sau, A Ngốc trong lòng tràn ngập đối Huyền Nguyệt yêu, vì ngăn cản cuộc hôn lễ này, hắn không ngủ không nghỉ, đem tốc độ của mình thi triển đến cực hạn, trải qua một ngày một đêm cùng bay, rốt cục tại sắp kết thúc buổi lễ thời điểm đuổi tới hiện trường, kịp thời ngăn cản hôn lễ nghi thức hoàn thành. Bằng vào hơn người thị lực, hắn thấy rõ Huyền Nguyệt trong mắt lệ quang. Kia hai hàng nước mắt trong suốt hướng hắn chứng minh hết thảy, với hắn mà nói, những này cũng đã đầy đủ. Huyền Nguyệt kia hưng phấn, lo lắng nước mắt mang đến cho hắn vô tận lực lượng. Sâu xa tại gấp bay đến giữa không trung lúc nhận ra người tới chính là đã từng dùng thiên lôi giao hành để cho mình lớn chịu đau khổ A Ngốc, lửa giận trong lòng bất phóng túng đi một chút, nhưng ở nhiều như vậy tưởng hòa nhân viên mặt, hắn là tuyệt đối không thể lùi bước. Hai tay tại hung trước hợp lại, đột nhiên hướng A Ngốc đẩy đi, một cỗ hạo nhiên bao la thần ngự đấu khí hóa thành một đạo kim xe của sáng, đột nhiên hướng A Ngốc hung trước đánh tới. Tại nhìn thấy Huyền Nguyệt về sau, đã không có người có thể ngăn cản A Ngốc. Hắn đã hoàn toàn bị tình cảm gái mại dởm đạm nhiệt huyết sôi trào, mắt thấy sâu xa hướng mình đánh tới năng lượng, tốc độ lại không giảm chút nào, một mặt đường kính 2 mét to lớn ngân xe tấm thuẫn ra hiện tại hắn trước người, cứ như vậy vừa người hướng sâu xa phát ra công kích đánh tới. Oeng, trong tiếng nổ, ngoài dự liệu tình cảnh xuất hiện, đường đường chính án, giáo đình võ kỹ đệ nhất cao thủ, vậy mà tại A Ngốc cái này va chạm phía dưới, bị chấn động đến bay ra ngoài, xa xa bay ra ngoài. A Ngốc hạ xuống tốc độ đột nhiên gia tăng, tựa một viên ngân xe thiên thạch, như thiểm điện rơi vào quang chi tế đàn bên trên. Bởi vì không ngừng nghỉ chút nào địa gấp bay, làm khí tức của hắn hơi có chút không vần, nhưng trong con ngươi của hắn lại lưu lộ ra khó mà ức chế hưng phấn, liền như bên cạnh không có bất kỳ người nào tồn tại như. Cặp kia tràn đầy thâm tình màu đen hai con ngươi si ngốc nhìn chăm chú Huyền Nguyệt tiểu nhan, có chút thở dốc địa ôn nhu nói, "Nguyệt Nguyệt, ta tới trưởng." Mắt thấy tiểu thê sắp tới tay, lại nửa đường giết ra cái trình giáo kim, bất vui phẫn nộ trong lòng căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ, mắt thấy A Ngốc không coi ai ra gì dáng vẻ, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực một quyền hướng A Ngốc lồng ngực đánh tới. A Ngốc căn bản cũng không có đi nhìn bất vui, tin bung tay lên, màu trắng xinh xinh đấu khí nháy mắt hình thành một cái khổng lồ khối không khí, bất vui cảm giác mình phản phất đụng vào đến bông vải hoa trồng bên trong, vậy mà không sử dụng ra được mảy may lực đạo, thân hãm trong đó không thể động đậy. Mắt nhìn con mình ăn thiệt thòi, bậy bị lọn sao có thể bỏ mặc đâu? Hôm nay là con của hắn ngày đại hỉ, trên người hắn tự nhiên không có mang binh khí, hai tay hợp nắm, huyền hóa ra một đạo kim xe năng lượng mũi nhọn, đông nhiên hướng A Ngốc chém tới. A Ngốc duỗi ra cánh tay trái tại không trung một vòng, màu trắng xinh xinh đấu khí bỗng nhiên tu liễm, một mảnh ngân xe hào quang lóe lên, bất vui toàn thân đại chấn, phía dưới cùng nào lên bảy bị lọn cùng một chỗ bị đẩy lui ra mười bước bên ngoài. Huyền Nguyệt ngưng nhìn lấy mình chờ đợi một năm A Ngốc, các loại tình cảm phức tạp không ngừng mà tràn ngập nàng tâm, nước mắt quần quần không tuyệt chảy xuôi mà ra, trong lòng của nàng ngọt bùi cay đắng hương vị không ngừng mà quần quần lấy. Những ngày này nàng là cỡ nào chờ đợi A Ngốc đến a? Thế nhưng là khi A Ngốc chân chính đứng ở trước mặt nàng thời điểm, nàng lại không biết nên như thế nào đi đối mặt hắn. A Ngốc kia mặc lam xe trang phục thân thể nhìn qua là như vậy anh vĩ, trong mắt của hắn nhu tình phảng phất muốn đem mình hòa tan, trừ rơi lệ. Huyền Nguyệt hiện tại thật không biết nên như thế nào đối mặt, ngay trước nhiều như vậy giáo đình nhân viên thần chức trước mặt, tình cảnh của nàng bây giờ đã không thể dùng xấu hổ để hình dung. Nàng biết rõ, coi như giáo hoàng lại hy vọng mình cùng A Ngốc kết hợp, hiện tại cũng tuyệt đối không thể có thể từ bỏ ý đồ. A Ngốc đột nhiên xuất hiện, để Huyền Dạ vợ chồng đều sửng sốt, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải, mang tu cái này hôn lễ người chủ trì càng không biết nên xử lý như thế nào bất thình lình dị biến. Quang chi tế đàn bên trên, trừ Lạc Thủy bên ngoài, tất cả mọi người nhận biết A Ngốc, cũng cơ hồ đều biết A Ngốc cùng Huyền Nguyệt quan hệ trong đó. Thế nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng hắn sẽ tại cái này trong lúc mấu chốt đột nhiên xuất hiện, mà lại vậy mà lớn mật đến ngăn cản bệnh vụ cùng Huyền Nguyệt hôn lễ. Nhất là mọi người thấy A Ngốc hời hợt trước sau đẩy lui sâu xa, bậy bị lòn cùng bệnh vụ ba đại cao thủ, không khỏi tất cả đều hãi nhiên. Liền ngay cả giáo hoàng cũng không nhịn được đúng A Ngốc lau mắt mà nhìn. Mặc dù hắn biết đại ca rất có thể chính là đại lục chúa cứu thế, nhưng cũng không nghĩ tới mấy năm không gặp, hắn lại nhưng đã trở nên cường đại như thế. Hắn chỗ biểu hiện ra thực lực, tuyệt đối là kiếm thánh cảnh giới a. Bệnh vụ mặc dù bị A Ngốc đẩy lui, nhưng hắn cũng không có dừng tay ý tứ. Song mắt đỏ bừng địa còn muốn lại nhào lên, lại bị giáo hoàng một tiếng gầm thét ngăn cản. Dừng tay cho ta. Quang chi tế đàn dưới năm tên áo trắng tế tự, phụ cận mười mấy tên thánh thẩm phán giả, quang minh thẩm phán giả đều tụ tập tại quang chi tế đàn dưới. Đấu khí, ma pháp quang mang trên người bọn hắn địa lóe ra, bọn hắn căm tức nhìn A Ngốc, liền cùng giáo hoàng ra lệnh một tiếng, toàn lực đem cái này dám to gan khinh nhẫn thần linh thanh niên đánh chết tại chỗ. Sâu xa cũng đã bay trở về, trên mặt tràn ngập kinh hãi chi xe. Mới vừa rồi cùng A Ngốc mặc dù chỉ giao tay một chiều, nhưng hắn lại biết rõ mình rốt cuộc không thể là cái này chất phát thiếu niên đối thủ, hắn kia hạo nhiên bao la, lại tràn ngập bạo tạc lực năng lượng căn bản không phải mình chỗ có thể đối phó. Kia chính là mình một mực mong muốn không thể thành kiếm thánh cảnh giới a. Giáo hoàng gầm lên giận dữ, đem A Ngốc từ đối Huyền Nguyệt Si Mi bên trong giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn về phía giáo hoàng, không người nói, ngài kia, giáo hoàng đại nhân, A Ngốc thất lễ. Nhưng là, ta thật không thể để cho Nguyệt Nguyệt gả cho người khác, xin ngài tha thứ. Giáo hoàng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, lạnh nhạt nói, ta tôn nữ ngày lại hỉ, tại thiên thần chúc phúc dưới, nàng liền muốn thành hôn. Nếu như ngươi lập tức rời đi cái này bên trong, ta có thể xem ở Thiên Cương kiếm thánh trên mặt mũi không cho truy cứu, nếu không, hôm nay riêng là ngươi khinh nhẫn thần linh tội ác, ta liền có thể đưa ngươi vào chỗ chết. A Ngốc thở sâu, thâm tình nhìn Huyền Nguyệt một chút, lạnh nhạt nói, giáo hoàng đại nhân, đầu tiên, ta muốn trước hướng ngươi làm sáng tỏ một điểm, hôm nay, ta đến cái này bên trong, đại biểu chỉ là chính ta, cùng Thiên Cương kiếm phái không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như ta có cái gì làm không chiếm được, hy vọng ngài không muốn liên lạc với đến Thiên Cương kiếm phái chính thân. Ta yêu Nguyệt Nguyệt, ta không thể không có nàng, hôm nay, liền xem như ngài cũng vô pháp ngăn cản chúng ta cùng một chỗ, Nguyệt Nguyệt trượng phu chỉ có thể là ta, bất kỳ người nào đừng nghĩ từ trong tay của ta cướp đi tốt nàng. A Ngốc lời nói đến mức rất mạnh, không có một tia cứu vãn chỗ trống, nên nói xong cướp đi nàng ba chữ về sau, cường đại bá khí bỗng nhiên mà thăng, trên người hắn lam xe võ sĩ phục không gió mà bay, lúc ở bên ngoài trên da thịt hiện ra một tầng nhàn nhạt kim xe quang mang, đối mặt với đại lục ở bên trên nhất có quyền uy giáo hoàng, hắn không có một tia lui bước ý tứ, cứ như vậy thản nhiên cùng giáo hoàng nhìn nhau, không mảy may để cảm thụ được A Ngốc mang đến áp lực khổng lồ, giáo hoàng âm thầm kinh hãi. Mặc dù áp lực này cũng có thể để cho hắn lùi bước, nhưng đây cũng là từ ban đầu gặp được Thiên Cương kiếm thành đến, hắn lần thứ nhất cảm giác được sức mạnh có thể uy hiếp được mình. Giáo hoàng lãnh đạm nói như vậy, ngươi là thật muốn cùng giáo đình làm đúng rồi. A Ngốc lắc đầu, nói, không, ta cũng không phải là muốn cùng giáo đình đối đầu. ta chỉ là đến tranh thủ về ta yêu nhất. Ta từ tiểu cơ khổ, khi còn nhỏ ta là Thiên Kim Đế quốc cực bắc địa khu một cái băng lãnh trong thị trấn nhỏ tiểu đầu, khi đó, ta ăn không đủ no, mà không đủ ấm, mỗi ngày trải qua nhẫn khải bị đông thời gian. Có lẽ, ngài căn bản là không có cách tưởng tượng đó là một loại tình huống như thế nào. Xuất thân từ nơi đó ta, thân phận hèn mọn, chỉ là dưới nhất chờ bình dân, thậm chí không cách nào cùng giáo đình bên trong bình thường nhất một tên thần thánh kỵ sĩ so sánh. Về sau ta, gặp Âu Văn Thúc Thúc, gặp ca bên trong Kỳ lão sư, gặp sư tổ Thiên Cương Kiếm Thánh, bọn hắn cải biến cuộc đời của ta. Trước kia ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy ta không xứng với Nguyệt Nguyệt, nàng là của ngài tôn nữ, có thể nói là toàn bộ giáo đình đại tiểu thư, mà ta đây, ta chẳng phải là cái gì, nhưng là, ta bây giờ muốn minh bạch, thân phận không thể thay đồng hồ hết thảy, liền coi như chúng ta về mặt thân phận có lớn cỡ nào khoảng cách, cũng không thể ngăn cản ta yêu Nguyệt Nguyệt, ta là thật tâm yêu nàng, hiện tại ta cũng tuyệt đối xứng với Nguyệt Nguyệt, ta tin tưởng, bằng vào thực lực của chính ta, hoàn toàn có thể bảo hộ nàng, chiếu cố nàng, để nàng vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Quay đầu nhìn xem hai mắt phun lửa Bạch Ngưu, A Ngốc nâng lên cánh tay phải đưa ngón trỏ ra chỉ vào mặt của hắn, lạnh lùng nói: "Bạch Ngưu, ngày đó ngươi gạt ta nói Nguyệt Nguyệt đối ta không có tình cảm, ta không trách ngươi. Muốn trách, chỉ có thể trách chính ta, là ta đối Nguyệt Nguyệt quá không tín nhiệm, đây hết thảy đều là lỗi của ta. Nhưng là, hôm nay ngươi lại mơ tưởng tại trước mắt ta đem Nguyệt Nguyệt cưới đi, Nguyệt Nguyệt là của ta, nàng mãi mãi cũng là của ta sẽ không lại cam chịu, ta muốn hướng các ngươi chỗ có người chứng minh, chỉ có ta mới chính thức xứng với Nguyệt Nguyệt. Các vị giáo đình nhân viên thần chức, các vị trước tới tham gia hôn lễ tân khách, ta nguyện ý làm lấy các ngươi mặt chứng minh ta nói đây hết thảy. Vì Nguyệt Nguyệt, coi như cùng toàn bộ giáo đình là địch ta cũng sẽ không tiếp. Giáo hoàng đại nhân, ta xúc phạm ngài cùng thiên thần uy nghiêm, bất luận là dạng gì trừng phạt, ta đều nguyện ý tiếp nhận. Nhưng là, ta hy vọng ngài có thể thành toàn ta đối Nguyệt Nguyệt một phen chân tình." A Ngốc một lời nói chẳng những đả động giáo hoàng, cũng đả động tế đàn dưới tế tự cùng thẩm phán giả nhóm, mặc dù hắn đột nhiên xuất hiện ngăn cản hôn lễ là đối giáo đình cực lớn vũ nhục, nhưng hắn kia chân thành tha thiết lời nói để bất luận kẻ nào có thể cảm giác được một cách rõ ràng hắn đối Huyền Nguyệt thâm tình. Trong lúc nhất thời, giáo hoàng vậy mà nói không ra lời, làm giáo đình lãnh đạo tối cao nhất người, hắn hiện tại cũng không biết nên xử lý như thế nào chuyện này. Nếu như tại mấy tháng trước kia, thậm chí tại hôn lễ cử hành trước đó, A Ngốc có thể đổi tới giáo đình hướng mình biểu đạt đối Huyền Nguyệt yêu thương, giáo hoàng đều sẽ không chút do dự ủng hộ hắn, thế nhưng là, hiện tại ngay trước nhiều người như vậy, ngay trước nhiều như vậy tân khách, hắn lại thế nào dưới được đến ngày đâu. Quang Minh thần điện trước trên quảng trường trở nên một mảnh yên lặng, tất cả mọi người chờ đợi giáo hoàng quyết định. Huyền Nguyệt Si Ngốc nhìn xem A Ngốc, nước mắt không ngừng mà chảy xuống, trong lòng lẩm bẩm nghĩ đến, hắn hiểu được, hắn rốt cục nghĩ rõ ràng. A Ngốc, ngươi không có cô phụ ta đối với ngươi yêu, ngươi đến, Nguyệt Nguyệt như thế nào lại gả cho người khác đâu? Bảy Bí Lòn tức giận trong lòng mặc dù mãnh liệt, nhưng từ mới vừa rồi cùng A Ngốc giao tay một chiều, hắn biết, lấy mình phụ tử lực lượng, là không cách nào cùng trước mắt người thanh niên này chống lại. Tiến lên một bước, hắn nhìn cũng không nhìn A Ngốc, lạnh lùng hướng giáo hoàng nói, giáo hoàng đại nhân, không thuận theo cùng Nguyệt Nguyệt hôn lễ tại sắp hoàn thành thời điểm bị người này đánh gãy, đây là giáo đình từ ngàn năm nay chuyện chưa từng có, cũng là giáo đình chưa hề nhận qua sỉ nhục, làm giáo đình nhân viên thần trước, cũng làm không thuận theo phụ thân, ta hy vọng ngài có thể cho chúng ta ba nhà một hợp lý giao đại. Người này, ngài tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ, hôn lễ nhất định phải cử hành xuống dưới. Quang chi tế đàn thần thánh tuyệt đối không thể nhiễm phải một tia vết bẩn. Đây là Bấy Bí Lòn lần thứ nhất dùng cứng rắn như thế ngựa khí đối giáo hoàng nói chuyện, vì con của mình, hắn không tiếc khiêng ra toàn bộ ba thị gia tộc tới. Giáo hoàng nhíu mày, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe trên đài dưới có người cất cao giọng nói, giáo hoàng đại nhân, có thể hay không cho tại hạ nói một câu? Giáo hoàng sững sờ, hướng quang chi tế đàn dưới phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp một thân hỏa hồng xe ma pháp bảo dạ đặt cách mọi người đi ra, ngưng trọng đi đến quang chi tế đàn trước. Dạ đặt ma pháp tu vi mặc dù còn không xem ở giáo hoàng mắt bên trong, nhưng giáo hoàng lại không thể không coi trọng phía sau hắn Thiên Kim Đế quốc, khẽ gật đầu, nói, quốc sư mời nói. Dạ đặt nuốt cằm nói, đạo đức, hôm nay hôn lễ lọt vào đột nhiên xuất hiện này người xa lạ phá hư, ta cảm thấy phi thường kinh ngạc, cũng phi thường tức giận. Giáo đình là do trời thần trung thành nhất thờ phụng người tạo thành, xâm phạm giáo đình quyền uy liền tương đương với khinh nhẫn thiên thần tôn nghiêm. Cho nên, ta hy vọng giáo hoàng đại nhân có thể nghiêm trị người này. Giáo hoàng trong lòng thầm than một tiếng, vì giáo đình tôn nghiêm, hắn không thể không làm quyết định, nhẹ gật đầu, nói, quốc sư nói rất có lý, ta sẽ xử lý thích đáng. Hắn vừa muốn ra lệnh, lại bị Dạ Đặt đánh gãy, giáo hoàng đại nhân tại hạ còn có tình hình bên dưới bẩm báo. Đột nhiên xuất hiện này người xa lạ, nhưng thật ra là ta Thiên Kim Ma Pháp Sư công hội thuộc hạ, thêm vị tệ hội trưởng lão một trong, hắn tên là A Ngốc, tại chúng ta trong công hội có địa vị vô cùng quan trọng. Giáo hoàng đại nhân, ngươi không nên hiểu lầm, ta tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn là chúng ta trong công hội người liền sẽ đối với hắn có chỗ thiên vị, nhưng là, ta nhớ được trước kia A Ngốc đã từng cùng ta nói qua một sự kiện, từ sự kiện kia bên trên nhìn, hắn duy đến phá hư hôn lễ cũng là có thể thông cảm được. Giáo hoàng hơi sững sờ, nói, là chuyện gì có thể cùng hắn hôm nay lớn lối như thế hành vi có quan hệ đâu? Nhìn thấy giáo hoàng hỏi thăm, Gia Đắc mừng thầm trong lòng, đây là bọn hắn mọi người đem qua định ra kế sách, hiện tại rốt cục dùng tới. Sở dĩ trong đám người phái hắn ra, là bởi vì trừ tất cả mọi người khinh thường giao quá khứ mặt trời lặn đế quốc bên ngoài, là thuộc Thiên Kim Đế quốc cùng giáo đình quan hệ nhất là hùng hậu, từ hắn ra mặt, giáo đình cũng tương đối dễ dàng tiếp nhận một chút. Dạ Đặt ho nhẹ một tiếng, nói, là như vậy, trước kia A Ngốc đã từng cùng ta nói qua, tại hơn 4 năm trước đó, hắn còn tại Thiên Cương núi lúc tu luyện, đã từng cùng Huyền Dạ tế tự có cái đồ ước là Thiên Cương kiếm thánh lão nhân ra ông ta tự mình định ra, đồ ước nội dung là, nếu như tại 5 năm về sau trong tỷ thí, A Ngốc có thể đánh bại Huyền Dạ Tế Tự, kia Huyền Dạ Tế Tự liền muốn đồng ý hắn cùng Huyền Nguyệt tiểu thư hôn sự, ta nghĩ, chuyện này ngài hẳn phải biết. Cái này cái kia bên trong là A Ngốc nói cho hắn, ngay cả A Ngốc vốn cùng Huyền Nguyệt bản nhân cũng không biết chuyện này, đây là đêm qua hắn từ Tịch Văn miệng bên trong biết được tình huống. Nghe Dạ Đạt lời nói, A Ngốc sững sờ, Huyền Nguyệt cũng sững sờ, bọn hắn cũng không biết còn có chuyện này tồn tại. Huyền Dạ sắc mặt trầm xuống, lấy thông minh của hắn, tự nhiên minh bạch Dạ Đạt dụng ý, A Ngốc xuất hiện phá hư hôn lễ, Huyền Dạ lửa giận trong lòng một chút cũng không so bảy bí lo ít, song tay nắm chặt, trong mắt hàn mang chớp liên tục. Giáo hoàng trong lòng không những không giận mà còn lấy làm mừng, cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, cái này Dạ Đạt không phải bỏ đá xuống giếng, mà là trợ giúp A Ngốc. Đúng a, có lấy cơ kia, chuyện này liền dễ làm nhiều, nghĩ thầm Dạ Đạt ngươi nhưng phải phối hợp tốt. Nhất định phải đem bậc thang cho ta trải tốt, đôi mắt quang chi tế đàn trước Dạ Đạt chỗ lưu lộ ra một tia khen ngợi chi ý nhẹ gật đầu, nói, không sai, là có chuyện như vậy. Ta từng nghe Huyền Dạ Tế Tự nói qua. Dạ Đạt từ trước đến nay đa mưu túc trí, hắn từ giáo hoàng trong mắt thần xe đọc hiểu rất nhiều, lập tức lòng mang đại phóng, mỉm cười nói, từ lúc trước ký kết đổ ước nhìn, so tài ngày hẳn là sang năm bên trong, dựa theo đổ ước đến nói, nếu như khi đó A Ngốc thắng Huyền Dạ Tế Tự, kia Huyền Dạ Tế Tự liền muốn đem nữ nhi gả cho A Ngốc, thế nhưng là, hiện tại đổ ước kỳ hạn chưa tới, Huyền Nguyệt tiểu thư liền muốn gả cho Bích Vũ Quang Minh thẩm phán giả, đã nói lên là Huyền Dạ Tế Tự lỡ hẹn. Lúc ấy Huyền Dạ Tế Tự đến Thiên Cương kiếm phái là đại biểu giáo đình, cũng chính là giáo đình lỡ hẹn, xin thứ cho tại hạ nói thẳng, chính là bởi vì cái này một nữ phối hai phu hành vi, mới đưa đến hôm nay loại tràng diện này xuất hiện. Nói đến, giáo đình bản thân cũng có được phần trách nhiệm, giáo hoàng đại nhân, ngài nhìn đâu? Giáo hoàng trong lòng thầm vui, nhưng mặt ngoài lại nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Huyền Dạ nói, Huyền Dạ Tế Tự, chuyện này ta muốn nghe giải thích của ngươi. Huyền Dạ lãnh hãn trực bước lên, không người tiến lên, cúi đầu nói, giáo hoàng đại nhân, chuyện này đúng là thuộc hạ sơ sẩy, bởi vì gần nhất đen thế lực ngầm xuất hiện, ta đem chuyện này quên đi, mời giáo hoàng đại nhân trách phạt. Nghe Huyền Dạ lời nói, A Ngốc đều biết, Dạ Đạt nói tới xác thực, trong lòng không khỏi đối sư tổ Thiên Cương kiếm thánh âm thầm cảm kích. Giáo hoàng nghe Huyền Dạ lời nói, nổi giận nói, chuyện trọng yếu như vậy ngươi sao có thể quên đâu? Ngươi biết cái này đối ta giáo đình uy tín tạo thành nhiều tổn thất lớn a. Ngươi tới, đem Huyền Dạ tế tự dẫn đi, nhốt vào thần lao chờ xử lý. Ở thời điểm này, giáo hoàng không thể không hung ác quyết tâm trừng phạt con của mình. Chấm đã, giáo hoàng đại nhân. Nói chuyện hay là Dạ Đạt? Giáo hoàng giả trang ra một bộ không kiên nhẫn dáng vẻ, nói, quốc sư, ngài còn có chuyện gì a? Dạ Đạt nói, chuyện này mặc dù Huyền Dạ tế tự có sai, nhưng hôm nay A Ngốc sai càng quá đáng, mà lại dù cho ngài trừng phạt Huyền Dạ tế tự, cũng vô pháp quyết định Huyền Nguyệt cô nương đến tột cùng hẳn là gả cho phương nào. Ta nhìn không bằng cái này muốn, liền đem lúc trước đổ ước sớm cử hành, để A Ngốc cùng Huyền Dạ tế tự so sánh với một trận, nếu như Huyền Dạ tế tự thắng, Huyền Nguyệt cô nương vẫn như cũ gả cho bên mua thánh thẩm phán giả, mà A Ngốc thì tùy ý giáo đình xử trí, nếu như Huyền Dạ tế tự thua, hy vọng ngươi có thể hủy bỏ hôm nay cuộc hôn lễ này, để Huyền Nguyệt cô nương gả cho A Ngốc. Đương nhiên, có nguyện ý hay không gả cho A Ngốc, cần Huyền Nguyệt Hồng Y tế tự mình quyết định. Nếu như đến lúc đó nàng y nguyên lựa chọn được mua, ta nghĩ A Ngốc cũng sẽ không ngăn trở, ngài thấy thế nào? A Ngốc trong lòng cũng hỉ, hắn tin tưởng vững chắc, lấy công lực của mình bây giờ đối phó Huyền Dạ là tuyệt không vấn đề, hoàn toàn có thể tại không làm thương hại Huyền Dạ tình huống dưới đem hắn đánh bại, trong lòng đối Dạ Đạt cảm kích đã đạt tới cực điểm. Lúc đầu, hắn hôm nay đến đây phá hư của hôn lễ này, là ôm tử trí mà đến, chỉ muốn đem trong lòng mình yêu thương hoàn toàn hướng Huyền Nguyệt biểu đạt ra đến, cho dù chết theo giáo đình những này nhân viên thần chức trong tay, hắn cũng không thể để Huyền Nguyệt gả cho bẩn mua, bất thình lình biến hóa, khiến cho hắn sinh ra một loại liêu ám hoa minh cảm giác, hương phấn trong lòng không khỏi bay lên. Giáo hoàng trong lòng vô an tán dương, liếc khách quý trong đám người Tịch Văn một chút, thầm nghĩ, cái này nhất định là các ngươi những người này đã sớm kế hoạch tốt. Bất quá bây giờ cũng chỉ có dạng này. Giả ý do dự một chút, nói, ừm, hiện tại cũng chỉ đành như thế, bất quá coi như A Ngốc có thể đánh bại Huyền Dạ tế tự, ta cũng chỉ có thể hủy bỏ cuộc hôn lễ này, hắn vẫn là phải nhận vốn có trừng phạt. Dạ Đạt kềm chế trong lòng ý mừng, vừa muốn mở miệng, lại nghe phía sau một cái có chút bén nhọn thanh âm nói, chấm đã, giáo hoàng đại nhân, cũng không thể dễ dàng như vậy tiểu tử này a. Dạ Đạt cùng giáo hoàng đồng thời trong lòng giận dữ, hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ thấy một thân cẩm bào Tuyển Y Lìa đã rời bước đến Dạ Đạt bên cạnh. Tuyển Y Lìa lúc trước lúc đầu coi là Huyền Nguyệt tất nhiên là một cái số phận, bất quá là nghĩ một bước lên trời mới có thể cưới nàng. Nhất là nghe tới Mang Tu tuyên bố tăng lên bất quá vì thánh thẩm phán giả thời điểm, càng là kiên định hắn ý nghĩ này. Nhưng là khi A Ngốc xuất hiện, Huyền Nguyệt lộ ra diện mục thật sự lúc, Tuyển Y Lìa giật mình cái cằm kém chút đến rơi xuống. Mỹ nữ hắn không phải không gặp qua, tại hắn trong hoàng cung tuyệt đối đạt đến giai lệ 3,000 cái số này. Nhưng là tượng Huyền Nguyệt như thế siêu trần thoát tục tràn ngập thần thanh khí tức tuyệt xe đẹp ép vũ lại là hắn chưa từng nghe thấy. Thậm chí so kia tinh linh công chúa còn muốn thắng được mấy phân. Trong lòng đấu kỵ không ngừng dâng lên, hắn không thể đem trên đài bực bội cùng A Ngốc tất cả đều giết chết, mình cưới Huyền Nguyệt mới cam tâm. Lúc này gặp Dạ Đạt muốn giúp A Ngốc hóa giải trước mắt chi cục, trong lòng ghen ghét giao thêm hắn bội vàng mở miệng ngăn cản. Giáo hoàng nhìn xem Tuyển Y Lìa bởi vì rượu xe quá độ mà có chút thanh bạch khuôn mặt, trong lòng một trận phiền chán, lạnh nhạt nói, kia bệ hạ nhìn, nên xử lý chuyện này như thế nào đâu? Tuyển Y hướng giáo hoàng đi một cái tín đồ bái kiến chủ giáo tiêu chuẩn giáo đình lễ, nói, tại hạ mặc dù thêm trưởng mặt trời lặn đế quốc một mạch, lại vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, đây đều là thiên thần ấn điện, là thiên thần chúc phúc mới có ta hôm nay. Hôm nay, cái này gọi A Ngốc thanh niên cũng dám tại cái này vô song thần thánh quang chi tế đàn bên trên làm ra khinh nhẫn thiên thần hành vi, Tuyển Y trong lòng giận dữ, thậm chí muốn tự tay là trời thần đại nhân xử quyết cái này kẻ khinh nhẫn. Giáo hoàng đại nhân mặc dù trải qua lòng dạ từ bi, lại có giả đặc quốc sư nói lý do tại, nhưng là cũng tuyệt không thể như thế tiện nghi cái này thiên thần kẻ khinh nhẫn. Tại hạ cho rằng, nếu như muốn giảm bớt tội lỗi của hắn, liền nhất định phải tăng lớn khảo nghiệm độ khó mới được. Giáo hoàng lạnh lùng nói, kia theo ý ngươi, hẳn là như thế nào tăng lớn độ khó đâu? Mặc dù trong lòng của hắn cực độ phiền chán trước mắt cái này một mặt âm lãnh tiểu nhân, nhưng ở nhiều như vậy nhân viên thần chức trước mặt, xác thực cũng không phát tác được. Tuyên Y cười lạnh một tiếng, nói, theo tại hạ nhìn, liền từ bốn vị Hồng Y giáo chủ cùng nhau khảo nghiệm a ngốc tốt, chỉ cần hắn có thể cùng bốn vị Hồng Y giáo chủ đại nhân đánh hòa nhau, kia liền có thể khoan thứ hắn khinh nhẫn thiên thần chi tội. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892, 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 169. Lấy một địch ba chương 169, lấy một địch ba giáo hoàng trong lòng giật mình, mặc dù hắn biết Tuyển Y tâm ngoan thủ lạc, nhưng cũng không nghĩ tới hắn tàn nhẫn như vậy đề nghị. Hồng Y tế tư đều có được chỉ ma đạo sư tu vi, bốn tên Hồng Y tế tư cộng lại, cho dù là giáo hoàng cũng không dám tùy tiện nói thắng, nhất là bây giờ Huyền Nguyệt, tại thần thánh quan hệ ma pháp tu vi thượng, đã rất tiếp cận cảnh giới của mình, nếu quả thật chính là bốn đại Hồng Y tế tư liên thủ, chỉ sợ sẽ là Thiên Cương kiếm thánh đích thân đến, cũng vô pháp ứng phó. Nghe Tuyển Y lìa lời nói, Gia Đạt trong lòng giận dữ, lúc đầu mắt thấy là phải thành công kế hoạch, lại bị hắn cái này một lời nói phá hư, khinh thường hừ một tiếng, lạnh lùng nói, Hồng Y tế tư trên đại lục đại biểu cho cái gì Tuyển Y lìa bệ hạ hẳn là minh bạch. Mời bốn tên Hồng Y tế tư vây công một cái không có danh tiếng gì ác ốc, chỉ sợ nói ra sẽ đối giáo diên thanh danh bất lợi. Các tân khách đều đi đến quang chi tế điện trước, Tịch Văn nói, không sai, ta tán thành Dạ Đạt quốc sư lời nói, giáo diên là đại lục lãnh tụ, mặc dù ác ốc lần này gây nên sát thực quá mức, nhưng để bốn tên Hồng Y tế tư khảo nghiệm một mình hắn, ta cho rằng hay là quá phân. Mời giáo hoàng đại nhân nghĩ lại. Đúng, Tịch Văn trưởng nhóm nói đúng, mặc dù ác ốc hành vi hôm nay sát thực có sai, nhưng giáo diên bội ước trước đây, làm sao có thể để bốn đại Hồng Y tế tư vây công hắn một người đâu? Cái này đáp lời chính là đại lục ma pháp sư công hội hội trưởng thẻ bên trong. Hắn vừa mới nói xong, lần này vì A Ngốc mà đến thế lực khắp nơi nhao nhao phù hợp lại, trong lúc nhất thời quang chi tế đàn trung quanh vang lên phân loạn thanh âm. Giáo hoàng trầm mặc, nếu như không có Tuyển Y Lìa xuất hiện, hắn tin tưởng lấy quyền uy của mình tăng thêm lúc trước Dạ Đạt nói tới địa lý tử, hoàn toàn có thể thuận lợi giải quyết chuyện này. Thế nhưng là Tuyển Y Lìa đột nhiên xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến giáo diên nhân viên thần chức nhóm trong lòng sinh ra một chút ý nghĩ, nếu như mình tùy tiện bác bỏ Tuyển Y Lìa ý kiến, chẳng những sẽ để cho rất nhiều giáo diên nhân viên cao tầng bất mãn, nhất là tại bẫy bị lòn cùng dưới tay hắn dòng chính trong lòng, càng là sẽ sinh ra cực lớn ảnh hưởng trái chiều. Trong lúc nhất thời, hắn do dự mãi, còn là rất khó quyết định. A Ngốc nhìn xem dưới đài kia từng đôi lo lắng mình địa ánh mắt, trong lòng ấm áp, mình cũng không cô đơn a. Mình có bằng hữu, có sư trưởng, bọn hắn đều tại quan tâm chính mình. Nhìn thoáng qua túi đầu mà đứng Huyền Nguyệt, A Ngốc thở sâu. Dứt khoát nói, giáo hoàng đại nhân, ngươi không cần làm khó, cứ dựa theo Tuyển Y Lìa bệ hạ nói, ta nguyện ý tiếp nhận bốn vị Hồng Y tế tư khảo nghiệm. A Ngốc lời nói lập tức gây nên dưới đài nhân viên thần chức nhóm một mảnh ồn ào. Tại nhân viên thần chức trong lòng, Hồng Y tế tư là gần với giáo hoàng cao thượng tồn tại, trong lòng bọn họ có tuyệt đối cao thượng địa vị. A Ngốc cũng dám lấy mình lực lượng một người khiêu chiến bốn đại Hồng Y tế tư, quả thực không có đem giáo diên đặt ở mắt bên trong. Tịch Văn nghe tới A Ngốc lời nói trong lòng kinh hãi, nổi giận nói: A Ngốc, không nên nói lung tung. Tuyển Y khỏe mắt buộc lộ ăn một tia vẻ âm tàn, bất âm bất dương nói: Tịch Văn trưởng môn, đã A Ngốc chính hắn đều nguyện ý, ngươi cần gì phải ngăn cản đâu? Ta thật sự là vì dũng khí của hắn mà cảm thấy kinh ngạc a. Thiên Cương kiếm phái bồi dưỡng được đến đệ tử quả nhiên bất phàm a. A Ngốc hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi chính là mặt trời lặn đế quốc cái kia hắc ám quốc gia địa quân chủ a. Chắc không được mặt trời lặn đế quốc lại biến thành như thế, bản thân ngươi cũng không phải là vật gì tốt. Cẩn thận một chút, nói không chừng tử thần ngày nào liền xuất hiện tại trước mặt của ngươi đâu." Tuyển Ý liền nghe A Ngốc phía trước nói lời giận tí mặt, nhưng nghe đến một câu cuối cùng lập tức biến sắc, chỉ vào A Ngốc, nói: "Ngươi, ngươi nói cái gì tử thần?" A Ngốc cười lạnh một tiếng, nói: "Chính là tiêu diệt sát thủ công hội cùng giết chết các ngươi mặt trời lặn đế quốc số lớn quý tộc tử thần a. Ngươi không phải không biết có người này tồn tại. Nếu như muốn chết, hắn nhất định sẽ vui với thành toàn ngươi. Dù sao, ngươi chính là mặt trời lặn đế quốc hắc ám địa đầu nguồn." Tuyển Y Lìa vốn là tái nhợt khuôn mặt bị tức thăng khí một tầng thanh khí, chỉ người A Ngốc địa ngón tay khẽ run: "Ngươi, ngươi nói cái gì? Ai là hắc ám đầu nguồn? Giáo hoàng đại nhân, ngươi nhưng phải làm chủ cho ta a." A Ngốc khinh thường hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Huyền Nguyệt không để ý đến hắn nữa. Giáo hoàng có chút trách cứ nhìn A Ngốc một chút, việc đã đến nước này, ngay cả hắn cũng không thể trách bên cạnh loại cục diện này. Trở lại nhìn bên mọi người, nói: "Các ngươi xem chuyện này xử lý như thế nào?" Bậy Bị Lòn mặc dù hận A Ngốc phá hư con trai mình hôn lễ, nhưng hắn dù sao cũng là giáo diên phó chính án, hắn biết cái này cùng trừng phạt sát thực quá nghiêm khắc, vừa muốn mở miệng lại bị một bên thê tử đoạt trước. Lạc Thủy trong mắt lộ ra mãnh liệt hận ý, phẫn hận nói: "Liền từ bốn tên Hồng Y tế tư khảo nghiệm hắn, chúng ta không có ý kiến." Giáo hoàng bao hàm thâm ý nhìn Lạc Thủy một chút, thở dài nói: "Đã như vậy, vậy thì do bốn tên Hồng Y tế tư tại quang chi tế đàn bên trên khảo nghiệm A Ngốc, nếu như A Ngốc có thể trèo chống nửa giờ trở lên, coi như hắn thông qua lần này khảo nghiệm." Tịch Văn cả giận nói: "Giáo hoàng đại nhân, cái này làm sao có thể? Để A Ngốc một người cùng bốn vị Hồng Y tế tư đối kháng, không là tương đương phán hắn tử hình à?" ta tuyệt không đồng ý, chúng ta Thiên Cương kiếm phái cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ủng hộ A Ngốc một phương người nhất thời đánh trống reo hò bắt đầu, nhao nhao chỉ người giáo hoàng quyết định. Giáo hoàng trong mắt hàn mang lóe lên, làm giáo diên chi hoàng, đại lục ở bên trên cao nhất kẻ thống trị, hắn lúc nào gặp được trường hợp như vậy, vừa định phát tác, lại bị A Ngốc đọc trước. A Ngốc ngăn cản mọi người câu hứa nói tiếp, khẩn thiết nói, Tịch Văn sư bá, các vị sư trưởng, bằng hữu, cảm ơn các ngươi đúng A Ngốc quan hệ. Nhưng là, hôm nay đúng là A Ngốc làm không đúng. Làm Thiên Cương kiếm phái đệ tử, đối mặt khiêu chiến tuyệt không thể lùi bước, ta không thể mất Thiên Cương kiếm phái mặt mũi, càng không thể để sư tổ thất vọng. Mời các ngươi yên tâm, ta có lòng tin nên đón lần này khiêu chiến. Mời các ngươi không muốn lại làm khó giáo hoàng đại nhân. Tịch Văn thở dài một tiếng, lắc đầu không nói thêm gì nữa. Nó hơn trong mắt mọi người đều toát ra lo lắng thần sắc. Truyền Y thì khinh thường nói, không biết sống chết. A Ngốc cũng không nhìn hắn cái nào, thản nhiên nói, người lúc nói chuyện, mời chó không muốn sủa bậy. Ngươi dám mắng ta là chó? Tịch Văn bên người gió văn nghiêm mặt nói, A Ngốc, ngươi sao có thể mắng Truyền Y để bệ hạ là chó đâu? Đây không phải là vũ nhục kia trung thực động vật à? Nhìn xem gió văn kia chỉnh trọng biểu lộ. Ở đây tất cả mọi người cười ha ha. Liền ngay cả giáo hoàng cũng có chút buồn cười, lúc trước cùng Thiên Cương kiếm phái một tia cách ngăn cũng cứ thế biến mất, nếu như không phải bị so bởi vì rơi dễ dạ lấy, Truyền Y chỉ sợ đã xuống tới, biến một bên an ủi Truyền Y hay một bên hướng giáo hoàng nói, đã A Ngốc mình nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm, giáo hoàng đại nhân, có thể bắt đầu. Giáo hoàng thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu, nói, ân. Hắn vừa muốn mở miệng phân phó bốn vị hồng y tế tự lại bị đánh gãy. Chờ một chút. Một mực trầm mặc Huyền Nguyệt đột nhiên mở miệng, nàng ngẩng đầu, nước mắt trên mặt đã biến mất không thấy gì nữa, nhàn nhạt nhìn A Ngốc một chút, hướng giáo hoàng nói, giáo hoàng đại nhân, ta thân vì chuyện này đương sự người, vì để tránh cho làm việc thiên tư hiểm nghi, mời ngài tìm người thay thế ta đối với hắn tiến hành khảo nghiệm. Giáo hoàng đuốt cằm nói, tốt, ta liền cho phép ngươi rời khỏi lần này khảo nghiệm. Ai nguyện ý tiếp nhận Huyền Nguyệt tế tự vị trí đúng A Ngốc tiến hành khảo nghiệm đâu? Hắn đem ánh mắt liếc về phía trên đài mọi người. Lạc Thủy một đem ngăn lại liền muốn xông ra đi bậy bi lọn phụ tử, hướng giáo hoàng đại nhân. Tại thần thánh giáo đình bên trong, có thể cùng Hồng Y tế tự chức vị cân bằng, cũng chỉ có chính án đại nhân. Giáo hoàng nhíu mày, thật sâu nhìn Lạc Thủy một chút. Lạc Thủy nên tiếp giáo hoàng kia phảng phất có thể thấm nhuần tim phổi sâu ánh mắt, thân thể mềm mại khẽ run lên, không tự chủ được cúi đầu. Giáo hoàng đưa mắt nhìn sang sâu xa, trầm ngâm một chút, nói: "Chính án, ngươi nguyện ý tiếp nhận Huyền Nguyệt tế tự vị trí đúng A Ngốc tiến hành khảo nghiệm a?" Sâu xa trong ánh mắt toát ra vẻ phức tạp, nửa ngày mới lắc đầu. Nói: "Giáo hoàng đại nhân, ta không nguyện ý làm giáo đình cao cấp nhân viên thần chức, nhiều người như vậy vây công một cái hậu bối, đối giáo đình địa thanh danh bất lợi, mặc dù hôm nay hắn khinh nhẫn thiên thần, vũ nhục giáo đình, nhưng là chúng ta làm chính nghĩa đại biểu, tàn ý chỉ của thần người, sao có thể như thế đối phó hắn đâu? Theo ta thấy, từ ba vị hồng y tế tự tiến hành khảo nghiệm cũng đã đầy đủ." Giáo hoàng không cùng Lạc Thủy nói lời phản đối, gật đầu nói, "Vậy thì tốt, chính án nói có lý, đã như vậy, liền từ Huyền Dạng mang tu vũ ở giữa ba vị tế tự đúng A Ngốc tiến hành khảo nghiệm. Các tân khách, mời rời khỏi ngoài trăm thước." Thiếu một tên hồng y tế tự, Tịch Văn trong lòng thiết thực một chút, nhưng là, hắn cũng không biết A Ngốc có thể hay không lấy lực lượng một người đối kháng ba tên cấp cao nhất ma pháp sư. Lo nghĩ nhìn A Ngốc một chút, lúc này mới cùng Dạ Đạt dẫn theo mọi người cùng một chỗ lui ra ngoài. Truyền Y Lì một bên trở lại hướng bên ngoài trở ra đi, một bên nhìn có chút hả hê nói, cùng ba tên hồng y tế tự đấu ta nhìn chỉ sợ ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Chính đi ra phía ngoài lấy, hắn đột nhiên cảm thấy dưới chân bị cái gì hơi ngăn lại, một cái không có đứng vững, lập tức bịch một tiếng té ngã trên đất. Ôi, Truyền Y Lì đã sớm bị tiểu sắc móc sạch thân thể trải qua vừa té như vậy, lập tức giống như tan ra thành từng mảnh, đau kêu thành tiếng. Biến giật nảy mình, hắn mới vừa cảm giác được một cỗ ma pháp năng lượng ba động, lại không nghĩ tới, cỗ này ma pháp năng lượng vậy mà là tập kích Truyền Y Lì. Hắn dù sao cũng là mặt trời lặn đế quốc quốc sư, lửa giận trong lòng lên cao, hướng các tân khách quét tới chúng tân khách đều nhìn không chớp mắt đi ra ngoài, hắn căn bản là không có cách nhìn ra là ai ra tay, những này tân khách có thể nói không có bất kỳ cái gì một phương đối mặt trời lặn đế quốc có hảo cảm địa, lại không thiếu đẳng. Cấp cao ma pháp sư, ai cũng có xuất thủ khả năng, lại để cho hắn làm sao phân biệt đâu, thầm than một tiếng, vội vàng đem Truyền Y Lìa đỡ lên, thấp giọng nói, "Vậy hạ, ngài cẩn thận một chút." Truyền Y Lìa lẩm bẩm từ dưới đất bò dậy, nhìn thoáng qua vừa rồi thụ trộn lẫn địa phương, nghi ngờ nói, "Lớn đất bằng, ta làm sao lại ngã xuống?" Thật hắn ít tà môn. Giáo hoàng cũng không có đi chú ý dưới đài phát sinh hết thảy, nhìn xem A Ngốc thở dài một tiếng, nói, ngươi tự giải quyết cho tốt. Không quan hệ nhân viên thần chức cũng đều lui ra ngoài. Mình cũng căm tức nhìn A Ngốc, trong lòng hận ý đã đạt tới cực điểm, hận không thể tự tay đem A Ngốc chém thành muôn mảnh mới có thể giải tâm đầu chi khí. Tại phụ mẫu kéo tù dưới, mới miễn cưỡng dưới quang chi tế đàn. Huyền Nguyệt cúi đầu, đi theo mẫu thân hướng dưới đài đi đến. Nhìn xem nàng không thèm để ý mình tăng tư, A Ngốc trong lòng không khỏi mát lạnh, thầm nghĩ, Nguyệt, ngươi còn không tha thứ ta à? Hồng y tế tự cường đại hắn lại quá là rõ ràng, hắn cũng không có nắm chắc có thể hay không đỉnh ở bà tên hồng y tế tự công kích nửa giờ. Nhìn xem Huyền Nguyệt tăng tư, trong lòng lạnh dần, thở dài một tiếng. Hôm nay cho dù chết tại cái này bên trong, ta cũng không tiếc. Dù sao, ta ngăn cản Nguyệt gả cho nàng không yêu người. Tại thời khắc này A Ngốc đã định ra tự trí, trong mắt hàn mang chớp liên tục, lạnh lẽo khí tức trong khoảnh khắc tràn ngập tại trung quanh thân thể hắn. Đúng vào lúc này, A Ngốc đột nhiên cảm giác được trong lòng bàn tay mình nóng lên, tựa hồ nhiều tang đồ vật, không khỏi sững sờ. Một cái thanh âm quen thuộc ở đáy lòng hắn vang lên, A Ngốc, đừng làm bị thương cha ta, ngươi nhất định phải cẩn thận, ta chờ ngươi. Đừng quên, phòng ngự tuyệt đối. Thanh âm này, hắn là quen thuộc như vậy, kia tràn ngập ân cần lời nói làm A Ngốc trong lòng nóng lên, Si Ngốc nhìn về phía đã đi xuống tế đàn Huyền Nguyệt, tâm thần một trận dập dờn. Nguyên lai, like, Huyền Nguyệt tại lâm giới tế đàn thời điểm, lợi dụng không gian ma pháp, đem một mực siết trong tay thủ hộ giới chỉ truyền tống đến A Ngốc trong lòng bàn tay, cũng nói câu nói kia. Tại Huyền Nguyệt cổ vũ dưới, A Ngốc lập tức lòng tin tăng nhiều, mở ra bàn tay, nhìn xem trong lòng bàn tay kia vẫn còn dư ôn trắng loáng chất nhẫn. Trong lòng tình khuấy động phía dưới, thân thể của hắn vậy mà có một chút địa run rẩy, hắn biết, bất luận Huyền Nguyệt phải chăng tha thứ hắn, tối thiểu nhất, nàng hay là yêu mình, nàng còn quan tâm an nguy của mình. Có những này, cũng đã đầy đủ. Giáo Hoàng hai tay quét qua, tại kim sắc quang mang bao khỏa bên trong tung bay đến quang minh thần địa cổng. Trầm giọng nói, A Ngốc tại quang chi tế đàn bên trên khinh nhờn thiên thần, ta mệnh lệnh, Huyền Dạng, Vũ ở giữa, mang tu ba vị tế tự đối với hắn tiến hành thần chi trừng phạt. Sinh tử bất luận, thời hạn nửa giờ, bắt đầu. Tại Giáo Hoàng mệnh lệnh dưới, ba vị hồng y tế tự trên thân đồng thời dâng lên chói mắt bạch sắc quang mang, mang tu cùng Vũ ở giữa đồng thời vung ra tay phải, diễn phần mình phát ra một đạo tràn ngập thần thanh khí tức địa quang lưới đao hướng A Ngốc bổ tới, mà Huyền Dạng trong tay kim quang lóe lên, thiên thần chi nộ rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Nhanh chóng ngâm sướng lên chú ngữ, bọn họ cũng đều biết A Ngốc võ kỹ cường đại, biết tuyệt đối không thể cho hắn chủ công cơ hội, ba người cùng. Là hồng y tế tự nhiều năm, tương hô ở giữa đã có rất sâu ăn ý, mang tu cùng Vũ ở giữa từ bỏ ngâm sướng đẳng cấp cao ma pháp, chuẩn bị dùng cấp thấp ma pháp cuốn lấy A Ngốc, cho Huyền Dạ chế tạo sử dụng đẳng cấp cao ma pháp cơ hội. A Ngốc trong mắt uy thế bắn ra bốn phía, hừ lạnh một tiếng, hai tay riêng phần mình huyền hóa ra một đạo năng lượng màu bạc thuẫn không tránh không né đón lấy hai đạo ánh sáng lưỡi đao phách chạm, ầm ầm hai tiếng, quang chi tế đàn mảng lớn điểm sáng màu trắng tứ tán bay ra. A Ngốc chân phải đạp điện, như thiểm điện phóng tới mang tu. Giáo Hoàng lớn nhất sai lầm chính là để ba tên hồng y tế tự tại quang chi tế đàn cái này hẹp tiểu địa âm thanh dung mạo cùng A Ngốc đối chiến. A Ngốc làm sao lại không rõ ma pháp cùng võ kỹ riêng phần mình ưu quyết đâu? Tại cái này không gian thu hẹp bên trong, hắn đương nhiên phải cướp được chủ công vị trí, không cho ba tên hồng y tế tự sử dụng ra đại ma pháp cơ hội. Khi A Ngốc thân ảnh màu lam lóe lên vọt tới mang tu thân trước địa thời điểm, Giáo Hoàng đã ý thức được vấn đề này. Nhưng là bây giờ lại đã không cách nào thay đổi gì, hết thảy chỉ có thể nhìn ba vị hồng y tế tự mình. Mang tu làm bốn đại hồng y tế tự một trong, đương nhiên là có nó bản lĩnh hơn người, mặc dù giật mình tại A Ngốc hướng mình gọi tới tốc độ, nhưng cũng không có kinh hoàng, trong tay kim quang lóe lên, một đóa kim sắc bất kim hương xuất hiện ở trước mặt hắn, mang tu lớn dù nói, quang chi điệu bản sẽ. Kim sắc quang mang đống nhiên ở trước mặt hắn chạm phát, vô số tựa như bất kim hương cánh hoa năng lượng màu vàng nóng tổ hợp thành một đạo vòi rồng như hình thái hướng sông lên A Ngốc nên đón, kia hoa mỹ năng lượng làm tế đàn bên ngoài quan chiến mọi người một trận hoa mắt thần mê. Đây là mang tu tuyệt kỹ. Trong tay hắn kia đóa kim sắc bất kim hương là trải qua hắn mấy chục năm khổ tu dùng quang nguyên tố áp xúc mà thành, có thể trong thời gian ngắn nhất dùng mấy chữ triệu hồi ra cường đại quang hệ ma pháp. Căn cứ chính hắn nhiều năm nghiên cứu cái này áp xúc bất kim hương năng lượng đặc điểm, mang tu nghiên cứu ra cái này quang chi điệu vạn sệ ma pháp, cố ý dùng để phòng thân. Hắn phát ra mỗi một mảnh bất kim hương năng lượng đều mang theo khổng lồ ma pháp lực, kia sắc bén cánh hoa, mỗi một mảnh đều tinh tế người vào chỗ chết cường đại lực xuyên đấu. Ma pháp này cũng là mang tu mấy năm gần đây mới hoàn toàn nghiên cứu thành công, đã làm đem bất kim hương năng lượng một lần toàn bộ dùng xong. Hắn cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn lại chế tạo ra một đóa. Đột nhiên nhìn thấy mang tu thân trước sáng lên kim sắc cánh hoa, A Ngốc cũng là kinh, nhưng là, hắn sinh sinh biến đã đạt tới đệ lục biến cảnh giới, trạng thái cố định sinh sinh đấu khí cơ hồ là tất cả ma pháp khắc tinh, cao độ áp xúc đấu khí căn bản sẽ không e ngại so với mình năng lượng thấp ma pháp, A Ngốc có thể nói là thần kinh bắt chiến, mặc dù trong lòng giật mình, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến công kích của hắn, vọt tới trước tình thế chẳng những không có đình trệ, ngược lại, tăng tốc độ. Hai tay không ngừng tại không trung bay múa, huyễn hóa ra đủ loại tay hình. Lớn đồng đấu khí màu bạc kia từ thân thể của hắn mỗi một cái bộ vị chảy ra, ngạnh sinh sinh đụng tiến vào bất kim hương cánh hoa tạo thành trong vòi rồng. Kia từng mảnh ẩn chứa năng lượng khổng lồ cánh hoa, tại không gì không phá sinh sinh biến đấu khí kia quen xuyên lên dưới, rốt cuộc không phát huy ra vốn có uy lực, vàng bạc quang mang ngay cả tiếp theo tại không trung nổ lên từng cái điểm sáng, kia từng mảnh kim mang cứ như vậy tại lộng lây bên trong biến mất. Ngân sắc đấu khí kia tại bài trừ quang chi điệu vạn sẽ về sau, không chút nào dừng lại hướng mang tu đánh tới. Mang tu cắn răng một cái, hai tay hợp lại, cầm trong tay địa bất kim hương thu ở trong đó. Khi ngân sắc đấu khí tia xung kích đến trước người hắn một thức thời điểm, đột nhiên mở ra song trưởng đẩy về phía trước đi. Một cỗ nhưng cường đại kim sắc cột sáng đột nhiên xung kích mà ra, kia là bao hàm khổng lồ áp xúc năng lượng trí thuần quang nguyên tố. Ngân sắc đấu khí tia tại kim quang xung kích dưới mặc dù không có bị triệt tiêu mất, nhưng cũng bị thổi tứ tán bay lên, cũng không còn có thể đối mang tu có gây thương tích hại. A Ngốc trong lòng giật mình, thầm nghĩ những này hồng y tế tự quả nhiên danh bất hư truyền thật sự là khó đối phó a. Nhưng là mang tu gương ngạnh chống cự cũng triệt để kích phát A Ngốc nội tâm chiến ý, hét lớn một tiếng. Đối mặt kia đánh thẳng tới khổng lồ quang hệ năng lượng không tránh không né, huyền hóa ra một thanh dài đến 5 thước, rộng nửa thước, dày 3 tấc to lớn năng lượng màu bạc kiếm, đột nhiên hướng gọn tới trước người địa quang trụ chém tới. Xoay một tiếng, như là kim loại ma sát thanh âm chói tai vang lên, Mang Tu dùng mình áp xúc đại lượng ma pháp lực phát ra cổ sáng lại bị A Ngốc một kiếm chém thành hai nửa. Năng lượng màu vàng nóng từ thân thể của hắn hai bên đổ xuống mà ra, căn bản không có tạo thành một tia tổn thương. A Ngốc người theo kiếm đi, ngân sắc cự kiếm không lưu tình chút nào hướng Mang Tu chém tới, cự kiếm mang theo lên năng lượng khổng lồ, để Mang Tu tâm bên trong hoảng hốt, hắn chẳng thể nghĩ tới mình không tiếp từ bỏ thời gian giải ngưng tụ địa bất kim hương, lại còn không đỡ lui A Ngốc công kích, kia to lớn năng lượng màu bạc kiếm khiến cho hắn từ khi trở thành hồng y tế tự đến nay, lần thứ nhất cảm thấy tử vong cách mình vậy mà như thế chi gần. Thời gian đã không cho phép hắn đọc tiếp động đẳng cấp cao chú ngữ, bỏ đi giả giữ lại thực phía dưới, đành phải thôi vận lên toàn bộ ma pháp lực, tại trước người mình vài tầng tiếp theo năng lượng màu vàng nóng kết giới, mặc dù hắn biết dạng này căn bản không đủ để chống cự A Ngốc công kích, nhưng là, cũng chỉ có thể làm hết mình mà nghe thiên mệnh. Ngay tại A Ngốc vọt tới mang tu thân trước 3 mét lúc, vũ ở giữa ma pháp hoàn thành, hắn cùng mang tu từ trước đến nay giao tình thâm hậu, sao có thể nhìn xem lão bằng hữu của mình tổn thương tại A Ngốc dưới kiếm đâu. Tại A Ngốc lúc trước phóng tới mang tu thời điểm, hắn liền đã lấy ra mình pháp khí quang chi trượng, tại pháp trượng tăng phúc tác dụng dưới, hắn bằng nhanh nhất kéo dài khoảng cách tràn ra quang thần chi kiếm, cái này cấp 7 quan hệ công kích ma pháp, to lớn kim sắc kiếm ánh sáng rốt cục tại mang tu lâm vào nguy cơ lúc hình thành, đồng nhiên hướng A Ngốc phía sau bổ tới, tại vũ ở giữa nghĩ đến, coi như mình ma pháp này không thể gây tổn thương cho đến A Ngốc cũng tất nhiên có thể hóa giải mất mang tu nguy cơ. Nhưng là hết thể có thể giống hắn tưởng tượng bên trong thuận lợi như vậy a. Cảm nhận được phía sau truyền đến khí tức cường đại, A Ngốc không có chút nào kinh hoàng, thân thể tại giữa không trung bỗng nhiên ra tốc khí thế lao tới trước không thay đổi. Vậy mà cùng vũ ở giữa bổ xuống địa kim sắc kiếm ánh sáng ghép thành tốc độ, ngân sắc cự kiếm tại toàn lực của hắn thôi vận dưới tăng vọt 3 thước, trong khoảnh khắc đã bổ tới mang tu thân trước. Mang tu bố trí xuống quang năng lượng nguyên tố bích căn bản ngăn cản không nổi tràn trề cường đại sinh sinh biến chi kiếm, tựa hồ không có bị bất kỳ trở ngại nào. Hào quang màu bạc kia đã xuyên thấu năng lượng màu vàng nóng bích bổ tới mang cả mặt trước. Mang tu thầm hô một tiếng, mạng ta xong rồi, mắt nhắm lại, chờ đợi lấy tử vong tiền đến. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình tung hoành đại lục nhiều năm, vậy mà lại tại dưới loại trường hợp này chết tại một thanh niên trong tay, trong lòng chán nản. Làm sát mặt hắn biến trắng bệnh, đường đường thần thánh giáo đỉnh 4 đại hồng y tế tự một trong vào lúc này đã hoàn toàn từ bỏ chống cự, chỉ là ngắn ngủi mấy phút, A Ngốc biểu hiện đã để tất cả người quan chiến trợn mắt hốt mồm, tại hắn đáp ứng nhận lấy không công bằng khảo nghiệm thời điểm, ai có thể nghĩ đến, hắn lại có thể trở thành chủ công người đâu. A Ngốc đi tới giáo đỉnh là vì tìm kiếm người mình yêu mến, như thế nào lại tùy tiện giết người. Liền trong tay ngân kiếm sắp chém tới mang tu đỉnh đầu thời điểm, hắn cổ tay khẽ đảo, sinh sinh biến chi kiếm từ trạng biến thành đập, hướng mang tu đỉnh đầu đánh tới, hắn mục đích chỉ là nghĩ tạm thời đem mang tu đánh ngất xỉu mà đã. Đúng lúc này, một tiếng gào to tựa như tiếng sấm tại A Ngốc vang lên bên tai, lớn mật, to lớn tiếng gầm tựa như Á Kim tộc tứ trưởng lao sử dụng linh hồn ma pháp đồng dạng, làm A Ngốc chấn động trong lòng, trên tay ngân kiếm dưới chậm một chút. Ngay tại hắn chậm cái này không đến vô cùng một giây bên trong, vũ ở giữa quang thần chi kiếm đã chém tới phía sau, đồng thời, trên bầu trời một đạo kim sắc kích điện cũng trùng điệp bổ xuống. Cái này kim sắc kích điện chính là Huyền Dạ sử dụng thần chi thẩm phán, tại A Ngốc công kích mang tu thời điểm, Huyền Dạ dùng ra bản thân toàn bộ tinh thần lực tại thiên thần chi nội trợ giúp dưới, thành công dùng ra cấp 8 công kích ma pháp thần chi thẩm phán. Quang chi tế đàn phía trên nổi lơ lửng dày đặc kim sắc đám mây, cái tia đạo thu hẹn thùng nước kim sắc thiểm điện chính là từ kim trong mây phát ra. Khổng lồ lực lượng thần thánh trong khoảnh khắc bao phủ hướng mang tu trước người A Ngốc. Cảm giác sợ hãi cấp tốc lan tràn đến A Ngốc toàn thân, trên tay thủ hộ giới chỉ tức thời tản mát ra một tầng màu trắng bừng sáng bao lại thân thể của hắn. A Ngốc biết, nếu như mình một kiếm này đánh ngất xỉu mang tu dù cho lấy sự cường đại của hắn, lấy nục thể cùng vũ ở giữa, Huyền Dạ liên hợp địa công kích chống đỡ, tất nhiên sẽ lên đỉnh đầu cùng phía sau hai trọng năng lượng khổng lồ đả kích xuống bản thân bị trọng thương, có thể hay không có sức tái chiến cũng thành vấn đề. Vì an toàn của mình rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải thu hồi bộ ra trường kiếm, năng lượng màu bạc nháy mắt chuyển hóa thành một mặt dày đặc lồng ánh sáng, đem thân thể của hắn bảo hộ ở giống cây. Trong ầm ầm nổ vang, vũ ở giữa kim sắc kiếm ánh sáng cùng trên bầu trời bổ xuống thiểm điện trùng điệp đánh vào A Ngốc năng lượng màu bạc quát lên, vàng bạc lưỡng sắc quang mang tăng vọt phía dưới, đem toàn bộ quang chi tế đàn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Tại quang mang trong bao, A Ngốc thân thể một trận kịch liệt run rẩy, tại hai tên hồng y tế tự liên thủ cường công xuống, đã lấy công lực của hắn vẫn là không nhịn được kêu rên lên tiếng, thân thể nhoáng một cái, không tự chủ hướng về phía trước ngã ra một bước. Một bước này khiến cho hắn vừa vặn đi tới mang tu thân trước. Mang tu tại Huyền Dạ hô to ra lớn mật hai chữ thời điểm đã tỉnh táo lại, mắt thấy A Ngốc liên tiếp chịu hai lần trọng kích, như hổ đã không có công kích mình lực lượng, nhanh huyền hóa ra một đoàn kim sắc ma pháp năng lượng đột nhiên hướng A Ngốc trước ngực đánh tới, phán đoán của hắn là chính xác. Tại Huyền Dạ cùng vũ ở giữa công kích đến, A Ngốc kinh mạch trong cơ thể nhận nhất định chấn động, còn không có hoàn toàn kịp phản ứng, đã nên tiếp mang tu công kích. Mang tu cái này đoàn năng lượng so với vũ ở giữa cùng Huyền Dạ địa công kích yếu nhược rất nhiều, nhưng là A Ngốc vừa rồi chỗ ngưng kết sinh biến cố thái năng lượng lồng phòng ngự chủ yếu đều dùng để phòng ngự đỉnh đầu cùng phía sau, tại gánh chịu công kích về sau, lồng năng lượng đã xuất hiện bung lỏng, mang tu đoàn năng lượng thành công xuyên phá ngoại vi phòng ngự, đâm vào hắn trên ngực. Kim sắc quang mang lóe lên, A Ngốc địa thân thể bị vanh bay lên, lấy thịt tầng thủ hộ giới chỉ huyễn hóa ra phổ thông năng lượng là không đủ để ngăn chặn mang tu công kích điện. Hắn tại không trung lăn lộn vài vòng rơi vào quang chi tế đàn biên giới. Một ngụm lịch huyết đoạt miệng mà ra, dưới sự khinh thường, hắn đã thụ thương. Nếu như vừa rồi A Ngốc không có nâng tay, coi như Huyền Dạ cùng vũ ở giữa có thể hợp thời công kích đến hắn, nhưng mang tu cũng tất nhiên sẽ mất mạng tại sinh sinh biến năng lượng dưới thân kiếm, nhưng là chính là do ở nội tâm của hắn thiện lương mới khiến cho hắn nhận như thế trầm trọng công kích. Vũ ở giữa cùng mang tu thừa dịp A Ngốc bị đánh lui khe hở, nhanh chóng ngâm sướng lên chú ngữ, mà Huyền Dạ thần chi thẩm phán cũng không có kết thúc. A Ngốc cảm giác được rõ ràng kia là huyền nguyện thanh âm trong lòng yêu thương tuân ra, tại vạn vân trong lúc nguy cấp hắn dùng ra cỏ dịt sở chi nguyện. Anh, kim sắc thiểm điện trùng điệp đánh vào quang chi tế đàn bên trên. Quang chi tế đàn trải qua giáo đình mấy chục đời cao thủ không ngừng ma pháp gia trì về sau, ẩn chứa năng lượng khổng lồ, cho dù là thần chi thẩm phán cũng vô pháp tổn thương nó mảy may, tế đàn trên mặt đất chỉ là xuất hiện một cái màu đen ấn ký, ngay cả một điểm nhỏ xíu vết rách đều không có để lại. Huyền Dạ giật mình phát hiện A Ngốc đã biến mất, cũng không nhận được công kích của mình. Khi A Ngốc thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, người đã ở tại quang chi tế đàn trung ương. Khổng lồ mà lạnh lẽo khí thế bỗng nhiên mà ra, A Ngốc lạnh lùng nói, là các ngươi bức ta, thật xin lỗi, ta muốn để các ngươi nhìn xem, cái gì là kiếm thánh thực lực chân chính. Tiếng hét dài bên trong, A Ngốc người nhẹ nhàng mà lên, tại sinh sinh đấu khí tác dụng dưới, trực trùng vân tiêu. Hai tay của hắn một sai, thân ảnh thật nhanh tại không trung đung đưa, một đoàn ngân sắc gió lốc tự nhiên sinh ra, điên cuồng xoay tròn lấy. Huyền Dạ mặc dù trong lòng giật mình, nhưng lại không có chút nào do dự, hôm nay một trận chiến này, hắn không thể thua, chẳng những là vì hảo huynh đệ của mình Babylon, cũng vì mình cùng giáo đình vinh dự. Thiên thần chi nộ đống nhiên lóe sáng, không trung kim sắc quang tụ tập bên trong tất cả năng lượng liên tiếp bổ ra ba đạo thiểm điện, thẳng đến không trung A Ngốc. Đây là thần chi thẩm phán cuối cùng công kích, nó ngưng kết cái này bắt cấp ma pháp sức tấn công mạnh nhất, nhất là ba đạo thiểm điện bên trong thứ nhất nói, kia thô đạt một mét thiểm điện, tựa hồ căn bản không phải nhân lực chỗ có thể chống cự. Khi thần chi thẩm phán phát ra thiểm điện giáng lâm đến A Ngốc đỉnh đầu lúc, dị biến phát sinh, có ánh ngân sắc quang mang lấy gió lốc hình thức nên tiếp bổ xuống thần chi thẩm phán, vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Khi ba đạo thiểm điện trước sau cùng ngân sắc gió lốc tiếp xúc sát vậy khổng lồ thần thánh năng lượng vậy mà tại ngân sắc gió lốc dẫn dắt dưới bị gỡ đến một bên, hướng quang chi tế đàn bên ngoài bay đi, căn bản không có cùng năng lượng màu bạc phát sinh xung đột chính diện. Giáo hoàng thầm kêu một tiếng không tốt, hai tay nguyên hóa ra một đoàn kim quang, đón lấy hướng quang minh thần điện bổ tới thiểm điện, kia chớp này chính là thần chi thẩm phán một kích mạnh nhất. Giáo hoàng dù sao cũng là giáo đình người lãnh đạo, thiên nguyên đại lục bên trên gần với thần nhất người, thần chi thẩm phán uy lực tuy mạnh, nhưng cũng vô pháp tổn thương đến hắn mảy may. Trầm thấp phật sướng tiếng vang lên, giáo hoàng phát ra năng lượng đống nhiên huyện hóa thành một cái thiên sứ bộ dáng, khổng lồ thần lực như là vòng xoáy hướng thiểm điện đánh tới, hai đạo màu vàng quang mang tại không trung phát ra một tiếng vang trầm, kim sắc thiểm điện xông vào trong nước xoáy vậy mà không có phát ra cái gì tiếng nổ, cứ như vậy biến mất. Nhưng là tại giáo hoàng hóa giải đạo này mạnh nhất thiểm điện thời điểm, mặt khác hai đạo thần chi thẩm phán cũng phân biệt bổ về phía hắn vương, hắn đã không kịp cứu viện. Một đạo vừa vặn phóng tới đến đây xem lễ tân khách, khác một quy tắc bay về phía giáo đình nhân viên thần trước. Tân khách bên trong, Tịch Văn, Liêu Văn, Gió Văn, Lộ Văn bốn đại cao thủ đứng ra, lựa vàng hai lục bốn đạo quang mang tại không trung xen lẫn thành một mặt to lớn màu vàng xanh lá lưới ánh sáng, thành công bắt được thần chi thẩm phán năng lượng, tại sinh sinh biến cô thái năng lượng tác dụng dưới, thần chi sở thẩm phán hóa kim sắc thiểm điện rốt cục được thành công gấp chết, nhưng Tịch Văn bốn người cũng liên tiếp rời khỏi mấy bước mới ổn định lại thân thể, bọn hắn không khỏi nhìn nhau hãi nhiên. Thật đang đối mặt thời điểm, bọn hắn mới biết được cái này bắt cấp ma pháp mạnh đến mức nào, mới thật sự hiểu lúc trước Thiên Cương kiếm thánh đối ma pháp đánh giá. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò, Việt kèo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892, 0942478892 Phan Vũ Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện.